Chương 30, nổ chương 30, nổ những tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng bất ngờ một tiếng nổ lớn, bùm bùm. Kéo theo cháy và khói bốc lên ở thành Nam, Quốc nhíu mày, chuyện gì? Đi tìm hiểu cho bản vương. Đại Lâm còn chưa đi thì Lê Hoàn sắc mặt mệt mỏi chạy tới, thưa vương gia, khu hỏa khí điều chế tỷ lệ pha trộn xảy ra sai sót, nên gây hỏa hoạn, đám lửa đã khống chế để không lan sang khu vực xung quanh. Quốc thở phào, có ai bị thương không? Lê Hoàn đáp, thưa vương gia, mắn lúc đó phần lớn tan tầm, mấy người còn lại chạy cũng nhanh lên không có thiệt hại. Quốc gật đầu, đi, chúng ta qua xem. Sau đó ngồi lên xe ngựa tới nơi, một đống hoang phế đập vào mắt, những cột khói bốc lên nghi ngút, trên tường vết đen loang lổ, mấy người quần áo nhếch nhác quỳ gối, nói, chúng hạ quan sơ suất, mong vương gia trách tội. Quốc cười, đứng lên đi, coi như của đi thay người. Mà thứ bản vương đưa các ngươi nghiên cứu đến đâu rồi? Kiên chủ sự khu hỏa khí lôi trong bọc mấy dụng cụ nói, thưa vương gia, vừa hỏa hạn nổ gần hết, chỉ còn một quả này. Trọng lượng 1.5 kg, trong đó, vỏ làm bằng gang mỏng 0.5 kg. Thuốc nổ loại mới 1 kg. Theo thực nghiệm thì, tầm bay xa 10-12 m. Vùng sát thương bán kính 1 m. Quốc cười, rất tốt. Xong đưa qua Đại Lâm, ngươi cầm nó, đốt dây và ném ra xà cho bản vương. Đại Lâm gật đầu, một loạt thao tác thuần thục, khi vừa chạm đất, một tiếng nổ vang, xung quanh bán kính 1 m bị san phẳng. Ngoài đám người khu hỏa khí sớm quen thuộc, hầu hết cảm thấy kinh ngạc, Đại Lâm nói, thưa vương gia, nó sánh ngang một kích cựu phẩm cao thủ. Số lượng đủ nhiều, sợ là đại tông sư cũng phải ăn quả đắng. Lê Hoàn sung sướng, ha ha, có thứ này thì đám phỉ không phải vấn đề. Mong vương gia cấp cho quân đội. Quốc cười, thứ này vẫn còn cần cải tiến nhiều. Khi nào ổn sẽ đem ra diễn luyện. Xong quay sang bên, mang giấy và bút cho bản vương. Thương từ tay lại cẩn thận đưa tới, Quốc không lo bụi bẩn, ngồi xuống đất, đặt giấy lên tấm bê tông, tô tô bẽ bẽ. Gần một tiếng mới ưng ý ngừng đưa cho Kiên, nói, thứ vừa nãy, sau gọi là lựu đạn, ngươi cần cải tiến phần vỏ gang mỏng, khoét cách ranh dọc và ngang tạo thành những mũi la rác, khi nổ vỏ gang sẽ dễ rách, tạo thêm một lớp sát thương từ mảnh vụ băng. Còn vật tiếp theo đó là bom ba càng. Nguyên lý tương tự lựu đạn, chỉ là kích thước lớn hơn, chứa ước chừng 20-30 kg thuốc nổ. Cắm trên gậy gỗ dài 2 m, trên đầu có 3 thanh nhọn, dễ đâm xuyên vào vỏ gỗ. Kiên và đám người trong cục hỏa khí kích động, cảm ơn vương gia, chúng hạ quan nguyện hết sức vì vương gia. Quốc hài lòng, nói, Lê Hoàn, nhanh chóng bố trí cho cục hỏa khí nơi ở mới trong khi sửa sang nơi đây. Tăng cường canh phòng, có kê khả nghi có thể chém bất luận tội. Rõ. Lê Hoàn đáp. Một tháng sau, thành Thăng Bình lộ sắc hoàn toàn, những đê quay to lớn hoàn thành, các con đường đất dần được lát gạch hoặc trải đá răm, trường học nữ sinh, cô nhi viện thành lập. Thiên lâu mở thêm chi nhánh mà Tùng Khỉ cũng được đối đãi rất tốt, không có một sự khó chịu. Mọi nơi trong phủ nàng đều có thể đi lại, ra khỏi thành cũng không hạn chế. Đặc biệt nhất là những bữa cơm không hề phân tôn ti trật tự, mọi người ngồi ăn thoải mái, tạo thành không khí của một đại gia đình hơn phủ đệ. Tâm cảnh nàng cũng biến ảo. Hôm nay nàng cũng định đi dạo thì bất ngờ Quốc xuất hiện, nàng cũng tính tham kiến vương gia. Quốc hài lòng, ngồi đi, gần đây bản vương bận rộn công việc nên chưa tới thăm hỏi, không biết ngươi có thoải mái với hoàn cảnh nơi đây. Tùng Khỉ cúi đầu, cảm tạ vương gia. Đây cũng là cuộc sống mà thảo dân mong ước. Quốc cười, ừm, muốn thì ở lại, theo bản vương kiếm đồng tiền lớn chứ vất vả cả năm được mấy ngàn lượng bạc không đáng. Tùng Khỉ đáp, cảm ơn vương gia. Thảo dân nguyện ý. Quốc bất ngờ trầm giọng, mà hôm nay bản vương đến còn có việc muốn hỏi, không biết cô nương có sẵn lòng giải đáp. Tùng Khỉ run run, vương gia ngài nói gì thảo dân không hiểu. Quốc lắc đầu chỉ vào Đại Lâm đang đứng bên, tiếp theo giang hồ hắn chính là đại tông sư. Cô nương nghĩ mình giả nam trang, không ai nhận ra ư? Tùng Khỉ cúi đầu, mong vương gia tha tội. Quốc thở dài, cô hiểu quy cách trong phủ rồi đó, chúng ta là gia đình, đừng động một chút là quỷ, đứng lên đi. Bản vương muốn hỏi ngươi đến đây là ai sai xử và có mục đích gì. Song trầm giọng, tiếp, bản vương cũng không quen làm có người, nếu cô nương không muốn nói thì quay người đi qua cửa. Mọi chuyện bản vương cũng sẽ bỏ qua, từ nay cô nương và bản vương không còn liên hệ. Tùng Khỉ thấp giọng, thật. Thảo dân nói vương gia sẽ bỏ qua. Quốc cười, bản vương thể với trời, sẽ bỏ qua mọi khúc mắc với cô nương đây. Thời nay, lời thề rất đáng giá, cô gái nói, thưa vương gia, Tùng Khỉ là biệt danh của tiểu nữ khi thay cha đi buôn bán, còn tên thật là Trần Ngọc Nhi. Từ nhỏ đã theo cha sống ở Quảng Nam, ban đầu cũng săn bắn, trồng lương sống qua ngày. Nhưng không ngờ hạn hán cùng trộm cướp hoành hành, cha tiểu nữ là Trần Bắc Hàn, tập hợp mọi người thành lập bang chim lạc, chiếm cứ đảo Cù Lao Tràm, chủ yếu vẫn săn bắn, trồng trọt xong trao đổi với đám người Chăm, rồi họ đi qua. Chưa từng giết hại dân thường. Vốn cứ thế an ổn qua ngày thì mấy hôm trước, Hải Lú mang theo tàn dư trại Tân Kỳ qua nương tựa, cha nể tình giang hồ cứu trợ. Không ngờ đó là rớt sói vào nhà, phúc nghèo bầy mưu khiến Hải Lú dần thu được nhân tâm và trở thành đại đương gia, còn cha tiểu nữ bị giam lỏng. Việc tiểu nữ đến đây cũng là một tay phúc ghẹo bắt ép, hắn để tiểu nữ đưa thông tin giả, dụ vương gia tấn công Cù Lao Tràm, sau đó đánh bại và đưa ra điều kiện cộng đồng thai quản. Nhưng vương gia giữ tiểu nữ lại khiến kế hoạch thay đổi, tiểu nữ được phân công thăm dò bố trí trong phủ và trong thành để báo lại. Tiểu nữ cảm thấy hổ thẹn với niềm tin của vương gia. Quốc nghi hoặc, bản vương có để người canh chừng, nhưng không thấy cô nương tiếp xúc người lạ và cũng không có chim câu. Ngọc Nhi ngượng ngùng, đắc, mỗi ngày tiểu nữ đào chút đất, thả vào túi và đưa ra ngoài, khi thành hình sẽ căn cứ vẽ một đường thẳng đối diện, người bên ngoài sẽ dựa vào đó đào từ ngoài vào để kết nối, lấy đi tài liệu. Mời vương gia xem. Quốc đi theo, quả nhiên dưới giường có một thông đạo, chỉ đủ một trẻ con bò. Quốc nhớ lại sẽ gì vượt ngục từng xem cũng không hơn là bao, cười, tên phúc mẹo kia khá có mưu đó chứ. Có thông tin gì không? Đại Lâm đáp, Thưa vương gia, ban đầu hắn là người băng phỉ Phạm Ân, Phạm Lang, khi Trần Phong đuổi tới hang ổ, hắn dùng kế thoát đi. Lần đánh trại Tân Kỳ cũng vậy, theo tù nhân chúng ta bắt được khai ra thì hắn là túi khôn của Tân Kỳ. Quốc nghe xong, hứng thú, ngươi đi mời hắn về cho bản vương. Còn Lan Hương lập mưu, theo dấu vết bắt sạch những tàn dư của chúng. Lan Hương nói, thưa vương gia, như thế rất dễ rút dây động rừng. Quốc lắc đầu, chúng không đánh, bản vương cũng sớm khai chiến, đây coi như làm nóng người. Ngọc Nhi quỳ gối, nước mắt rưng rưng, thưa vương gia, tiểu nữ to gan, xin vương gia bảo tổng quản cứu thêm cha tiểu nữ. Tiểu nữ nguyện làm châu ngựa đền đáp và hiến kế để bắt được cù lao trảm ít hao tổn nhất. Quốc gật đầu, được, nhưng trước khi có kết quả mời cô nương chịu khổ. Dứt lời, đại hùng có mặt lôi Ngọc Nhi đi. Không còn ai, đại lâm quỳ gối, mong vương gia trách tội, tiểu nhân sơ suất chút ủ thành họa. Quốc thở dài, thất bại là mẹ thành công. Bản vương không muốn có lần sau. Đi sớm về sớm. Đại lâm đáp, vâng. Chương 31, thu phục chương 31, thu phục eo gió nằm ở phía đông đảo Cù Lao Tràng, ngắm nhìn mặt trời dần xuống, Phúc Nghèo trong lòng tràn đầy cô đơn, câu chuyện về gia tộc, về dòng máu Đông Á lại sục sôi. Hắn tên thật là Trần Doãn Phúc, cha là Trần Doãn Hữu con trưởng của Tả tướng quốc Trần Nguyên Hán. Năm xưa ông nội chứng kiến cảnh dân chúng lầm than, lại thấy được Lê Thái Tổ mang dáng dấp minh chủ, vượt qua ngàn dặm đường, mang theo những binh sĩ cuối cùng của Thánh Dực quân đầu nhập. Văn thao võ lược khiến Lê Lợi vô cùng coi trọng, ông nội không phụ lòng mang theo 1000 người và một con voi đánh Tân Bình, Thuận Hóa, lấy ít được nhiều, chiến công vang dội. Tiếp theo trận Sương Giang, thây chết đầy đồng công lao chỉ đứng sau Lê Lợi, một được ban cho quốc tính. Khi đất nước Thái Bình, ông nội một lòng phó tá, nhưng việc công quá lớn cộng thêm không đổi sang họ Lý, khiến Thái Tổ nghi ngờ. Tránh hiểm nghi, ông nội từ quan về ở ẩn tại Hoắc Sa, nay thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội, và duy trì thông lệ 2 năm vào chầu một lần. Nhưng số trời đã định, luôn quan đàn hoặc kể tội, bị Thái Tổ gọi vào kinh, ông nội thanh giả tự thanh không sợ, mang theo toàn bộ gia quyến lên đường, khi gần tới đích thì thuyền bị đắm và chết. May mắn, sớm lường được kết cục, ba người con được cận vệ mang theo chạy trốn. Cuối cùng chỉ có cha hắn Trần Doãn Hữu trốn vào rừng thần nên sống sót. Cay đắng nhất, nhà Lê cáo buộc sợ tội tự sát, 9 năm sau bị đưa vào để thi đình trông trọng. Kể cả Thánh Tông cao thượng, Minh Oan và tặng phong tước cho hàng loạt công thần bị oan như Lê Sát, Phạm Văn Sảo, Nguyễn Trãi còn ông nội hắn không ai dám nhắc và luôn bị coi như tội nhân. Và đến nay chỉ cần có thông tin về hậu nhân của dòng dõi nhà Trần, cấm vệ quân sẽ ra tay. Cái chết của cha mẹ hắn 3 năm trước đây còn rõ ràng trong mắt, trước khi lâm trùng cha hắn trầm giọng, con phải vì cha lấy được thiên hạ, nếu không cha dù chết ở dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt. Hắn biết việc này khó khăn nhưng không thể trái. Sau khi suy tính lên đường vào Quảng Nam, giúp Hải Lũ thành lập trại Tân Kỳ. Nhưng từ khi Binh Thông Vương cho quân phá, lại chứng kiến Quảng Nam thay đổi, trong lòng hắn dồn dập câu hỏi vì sao. Đang miên man, một giọng nói trầm thấp, hạ hạ. Thật khó nhận ra vị quân sư tài ba lại có mặt này. Phúc Nghèo rút bên người đòn đao, cùng bánh pháo hoa, nghi hoặc, đừng giả thần giả quỷ nữa, mau ra đây. Đại Lâm trong trang phục đen kín, gửi, chủ nhân ta muốn gặp ngươi, hãy theo ta một chuyến. Phúc Nghèo hỏi, chủ nhân ngươi là ai? Đại Lâm lắc đầu, đến rồi biết. Sau đó một tay tiến tới bả vai muốn nắm lấy, không ngờ Phúc Nghèo bộ pháp nhanh nhẹn, tránh né, gằn giọng, đại tông sư, vậy ta biết chủ nhân ngươi là ai? Thật vô sỉ. Dù trường lực không phải toàn bộ, nhưng cũng tương đương cửu phẩm, vậy mà Phúc Nghèo chỉ lục phẩm có thể né, chưa kể dưới chân chi chít gai nhọn, cửu phẩm dính cũng suy giảm công lực. Đại Lâm cười, quả nhiên ngươi giấu rất sâu. Thân pháp hình thành từ trong trốn chạy cửu tử nhất sinh mà ra. Ta muốn xem thân phận thực sự của ngươi là ai. Song đánh tới, Phúc Nghèo bắn lây pháo hoa báo hiệu xong toàn lực đón đỡ, dần dần bộ kiếm pháp Trần gia thể hiện hoàn mỹ. Đại Lâm ánh mắt dị sắc, lại nghe bước chân từ xa gần lại, than, đi thôi. Song vũ mạnh khiến Phúc Nghèo thụ thương, ném lên vai biến mất. Khi Hải Lũ dẫn người tới trong trơn, quắc, lục sục đào cho ta. Ai tìm được quân sư, thưởng 10 lạng bạc và một cô gái. Tiên và gái dụ hoặc, cả đám hứng khởi, nhưng hành động đó vô ích, bởi Đại Lâm đã có mặt trên thuyền, kèm theo Trần Long cùng Trần Bắc Hàn. Trong một căn phòng giam ở nước, Phúc Nghèo dần dần dậy, khi còn chưa kịp định thần thì một cú đá mạnh đã tới. Trần Bắc Hàn gần giọng, ha ha, cuối cùng ngươi cũng ngày này. Đồ lòng lang dạ sói. Phúc Nghèo im lặng, Trần Bắc Hàn càng điên tiết, đánh tới tấp, quắc, lì này. Ông cho mày chết. Nuôi cỏ mổ mắt. Nhưng đánh đến khi mỏi mệt, Phúc Nghèo vẫn im lặng. Trần Bắc Hàn thở dốc ngồi bên, nói, sao ngươi không đánh lại? Phúc Nghèo nhẹ giọng, nói đúng lên có gì để phản bác nữa đâu. Trần Bắc Hàn bật cười, ha ha, thú vị. Xong cả gian phòng lại rơi vào trầm mặc. Không rõ thời gian qua bao lâu, cửa được kéo ra, một lính mang một thùng cơm tới, nhìn Phúc Nghèo nói, đây là đồ ăn của ngươi, còn Trần Bắc Hàn đi theo ta. Không lâu, Trần Bắc Hàn được dẫn vào một căn phòng, vừa ở vào đã thấy Trần Ngọc Nhi có mặt, kích động chạy lại, ôm lấy, hù hù. Cha tưởng không được gặp lại con nữa. Con tháng này thế nào? Có khổ không? Ngọc Nhi cũng sụt sùi, đáp cha, con gái cũng nhớ người. Xong vừa ăn vừa chậm rãi kể về những gì đã xảy ra, một câu vương gia tốt, hai câu vương tốt. Khi cả hai ăn xong, Quốc mới chậm rãi tiến vào, cả hai cung kính, thảo dân, tham kiến vương gia. Quốc phất tay, ngồi đi. Thấy cả hai an vị, Quốc tiếp, bản vương hỏi lại lần nữa. Hai người có nguyện ý bán thân, thành người của bản phủ không? Cả hai đồng thanh, chúng thảo dân nguyện ý. Quốc hài lòng, tốt. Nghỉ ngơi cho khỏe và tranh thủ viết thư khuyên nhủ thân tín trên đảo, đợi khi quân bản vương đánh Cù Lao Tràm, thực hiện trong ứng ngoại hợp. Bản vương muốn ít tổn hại nhất, dù sao đều là con rồng cháu tiên. Khi Cù Lao Tràm bình định xong, Trấn Bắc Hàn, ngươi quay lại, tiếp tục duy trì giao thương với Chiêm và Xiêm La. Lần này dùng muối làm vật dẫn để trao đổi các thứ theo yêu cầu. Còn Trần Ngọc Nhi lấy danh nghĩa tư nhân, thành lập thương đội, mở cửa hàng, phụ trách giao du cùng người thượng và người môn. Cả hai đồng thanh, nguyện ý vì vương gia phân ưu. Hưng cũng có mặt, dẫn hai người đi. Không lâu, Phúc Nghèo có mặt, Quốc cười, ngồi đi. Phúc Nghèo gật đầu, Quốc tiếp, ngươi nghĩ Trần Nguyên Hán sao phải chết? Phúc Nghèo trong lòng rung động, đắc, thảo dân ngu dốt, mong vương gia chỉ giáo. Quốc cười, tả tướng quốc có tài, nhận ra thái tổ có tướng như Việt Vương Câu Tiễn, học phạm lãi mang Tây Thi ở ẩn, nhưng sai lầm khiến chết một cách oan ức đó là chưa dám bỏ đi chấp niệm đổi họ. Mà ngươi thử nghĩ xem, tả tướng quốc vui hay buồn khi con cháu vì trả thù lên kế hoạch lật đổ nhà Lê? Nhìn Phúc Nghèo trầm mặc, Quốc tiếp, tả tướng quốc sống dưới thời giặc Minh đô hộ, hiểu sâu sắc tình cảnh nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm thai bạn. Nên khi thái tổ vừa dựng cờ khởi nghĩa đã theo về, bởi tả tướng quốc biết rõ một triều đại có thịnh ắt có suy. Về sau thái tổ giết Trần Cảo cũng không ngăn cản, bởi điều tả tướng quốc mong mỏi chính là đất nước thái bình thịnh thế. Đó cũng là tâm của tướng lính Đông A học theo gương Hưng Đạo Vương. Thiết thay khi đó thái tổ cao tuổi, bị lũ gian thần che mắt. Dưới sự phân tích thấu đáo, cùng tư tưởng ngu trung của nho giáo, Phúc Nghèo đáp, mạng này của thảo dân có thể vì vương gia sai sự. Chỉ mong vương gia giúp thảo dân diệt sạch hậu duệ những kẻ địch thần và khôi phục minh oan cho tả tướng quốc. Quốc gật đầu, tốt, bản vương hứa sẽ xin bệ hạ minh oan và phong tước cho tả tướng quốc. Còn hậu duệ những kẻ địch thần đó, bản vương sẽ cho địa chỉ, ngươi tự mình trả thù mới lý thú nhất. Thứ nay ngươi chính là Lý Hữu Phúc, còn Trần Hữu Phúc kia đã chết. Phúc Nghèo giật đầu, tiểu nhân tham kiến vương gia. Quốc cười lớn, ha ha. V.S.1, dựa theo thứ tự trong hội thề Đông Quan chương 32, kế hoạch đánh củ lao Trảm chương 32, kế hoạch đánh củ lao Trảm chương này có ảnh đính kèm hôm sau, Quốc dẫn theo Trần Bắc Hàn, Trần Ngọc Nhi cùng Phúc Nghèo làm quen với mọi người. Tất cả đồng thanh, chúc mừng vương gia có thêm nhân tài. Quốc gật đầu, cảm ơn mọi người đã vất vả cùng bản vương đi tới và xây dựng nơi này. Bản vương một lần nữa xin hứa Quảng Nam sẽ không chỉ phát triển như bây giờ mà càng tươi đẹp hơn. Song nhìn qua Trần Bắc Hàn, nói, ngươi thông thạo củ lao Trảm nhất, trình bày cho mọi người bố phòng nơi đó. Trần Bắc Hàn trải ra bản đồ, nói, thưa các vị, thủy trại chim lạc đóng ở khu vực bãi làng, từ cửa sông Thu Buồn di chuyển tới khoảng 12 hải lý bằng 4 giờ di chuyển. Có một bàn người, trong đó trai tráng 4.000 người. Thuyền có 2 lâu thuyền và 10 mông đông. Bố trí 4 trạm gác tại hòn lá, hòn dài và hòn hai, 1.000 người và bến bãi làng 7.000 người. Quốc gật đầu, ai đã nghĩ ra cách đánh? Phạm Ôn cung kính, thưa vương gia, quân chúng ta chỉ có 3.000 người, nên hạ quan đề nghị đánh trực diện vào khu vực bãi làng. Đầu tiên hai thuyền mông đông sẽ xuất hiện xung quanh đảo hòn lá và hòn hai, đóng vai trò chim mồi, đánh lạc hướng, qua đó dụ chủ lực địch. Tiếp theo, hai lâu thuyền chở theo quân lính đổ bộ lần lượt vào phía tây và phía đông hòn dài, chiếm lấy nơi này làm căn cứ. Sau cùng, lợi dụng tầm nhìn hạn chế về đêm bất ngờ đổ bộ vào bãi làng, kết hợp với nội ứng, trong đánh ra và ngoài đánh vào. Quốc nhìn quanh, nói, chúng ta đây là bàn luận, ai có ý kiến gì về kế hoạch trên không? Lê Hoàn đáp, thưa vương gia, cách này vẫn còn rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, liệu chúng có mắc mưu không? Hay càng thêm tăng cường phòng thủ? Bởi dù không lành nghề thì cũng biết hòn lá và hòn thái thất thủ, cũng không quá ảnh hưởng. Chỉ cần hòn dài vẫn an toàn là được. Thứ hai, dù mọi chuyện theo đúng kế hoạch, chiếm được hòn dài không hao binh, dùng 3.000 người công thủy trại do 7.000 người phòng thủ vẫn quá mạo hiểm. Thứ ba, khi ta tấn công bãi làng, chắc chắn quân ở hòn lá và hòn thái sẽ kéo về hỗ trợ, hình thành thế trận sẽ thành bánh mì cả thịt, dù có thắng cũng là thắng thảm. Trần Đắc Hàn cười khổ, dù hơi phũ phàng nhưng tôi nghĩ Lê tướng quân đã quá đề cao tính tác chiến và tinh thần hải tặc chúng tôi, bởi phần lớn là nạn dân đầu nhập, bè phái rất nhiều. Khi quân ta công trực diện, kèm theo gọi đầu hàng, 1/3 sẽ quay giáo. Còn đám người ở hòn lá và hòn thai sẽ mang của chạy đội, tội gì quay lại? Lê Hoàn trầm mặc, trong chiến trận không có nếu như và không bao giờ được coi thường kẻ thù. Khi bị dồn vào đường cùng, một người có thể bộc phát sức mạnh khó mà tưởng tượng. Song nhìn quốc, thưa vương gia, hạ quan nghị chia đều quân, đánh chiếm hòn lá, hòn thai và hòn dài. Sau khi thành công, tiến hành thế trận bao vây và tuyên truyền. Thiếu lương thực, thiếu nước, sĩ khí suy yếu thì 7.000 người không đáng lo. Có thể sử dụng đám tù binh làm điểm nắm, bằng cách hứa hẹn, nếu sống sót sẽ xóa bỏ tội lỗi và thưởng đạo. Quốc hài lòng, nhưng khi bấm ngón tay, thở dài, hơn một tháng nữa là Tết và sinh nhật Lê Đạo, bản vương sớm phải trở lại kinh và lần này để rút ngắn thời gian sẽ theo đường biển, nên bản vương muốn thắng lợi trong vòng một tuần. Nghe thế, mọi người trầm mặc. Một lúc Phúc Nghèo đáp, thưa vương gia, thuộc hạ kiến nghị dùng chủ lực tiến đánh hòn dài, còn dùng chim mồi với hòn thai và hòn hai, bởi như thế bên kia sẽ mắc lửa. Chưa kể, hòn dài là tiền đồn, chúng ta có thể giả dạng thương nhân người chiêm thành lên đảo và bất ngờ đánh úp, dễ dàng phong tỏa tin tức. Tiếp theo lấy đó làm trung chuyển, vòng xuống đổ bộ vào eo gió, thông qua đường mòn tới sau thủy trại, đánh từ sau lên, có thể vô hiệu hóa lợi ích từ thuyền của chúng. Phạm Ôn nhíu mày, không được, bọn chúng có thể bỏ chạy lên thuyền mà chạy, như thế sau này chúng ta sẽ phải đối phó với rắc rối hơn nhiều. Tất cả vào đầu bứt tai, bởi cách nào cũng có ưu điểm khuyết điểm riêng, muốn đạt yêu cầu, ít quân, thương vong ít, thời gian nhanh, không để hại tặc bỏ trốn đúng là vô kế, không phải quốc đang ngồi đó thì cả đám sớm chửi bậy. Cuối cùng không ai bảo ai quay sang nhìn quốc, ánh mắt cầu khẩn. Quốc biết mình không thể tiếp tục im lặng, nói, theo bản vương, chúng ta sẽ làm theo cách của Phúc Nghèo. Còn vấn đề chạy trốn thì bản vương sớm tính và chế tạo ra dụng cụ để phá hủy thuyền. Chỉ cần thuyền không còn, bọn chúng chỉ như những con vịt mắc cạn chờ giết thịt. Tất cả sáng mắt, tò mò, thưa vương gia, không biết lợi khí đó là gì. Quốc cười, đi theo ta ra khu hỏa khí. Khi mọi người tới nơi, Vũ Nhị sớm chuẩn bị xong, nói, mời các vị xem. Đầu tiên, một hai thuyền nhỏ với bốn tay chèo nhanh chóng tăng tốc, khi tới một tường gạch cao 3m mổ phòng công sự, một người cầm một vật châm lửa và ném mạnh vào. Một tiếng nổ chua chát, những hình nộm phía sau rách tường, tường gạch cũng rung lắc. Tiếp theo, cũng con thuyền này, chỉ khác là dụng cụ trên tay, khi áp sát tấm gỗ dày mô phòng thuyền, dụng cụ trên được đâm mạnh vào và châm lửa. Khi thuyền nhỏ điên cuồng trèo ra xa thì tiếng nổ lớn vang, bùm. Sau khi khói tan, tấm gỗ thủng miếng lớn. Chứng kiến hai thí nghiệm đám người á khẩu, quốc lời, năm xưa Hưng Đạo Vương để hết yêu đâm thủng thuyền giặc, đã chứng minh cách đánh hải chiến nhanh nhất và đỡ tốn kém nhất đó chính là ánh đám thuyền. Thứ mà người kia sử dụng lần lượt là lựu đạn và bom ba càng một loại thủy lôi. Phạm Ôn lẩm bẩm, tất cả mọi thứ đã học là sai ư? Quốc bố bay, sao vậy hiền đệ? Phạm Ôn lắc đầu không trả lời, Phúc Nghèo dường như chung nỗi niềm, đáp, thưa vương gia, trước đây thời Đình Tiền Lê đối mặt với quân Tống xâm lược, không thể đóng được thuyền to, nên chúng ta mới bất đắc dĩ sáng tạo ra thuyền Mông Đông để lợi dụng sự lún lách, dụ chúng vào bãi cọc. Sau này thời Lý Trần kinh tế phát triển, quân đội đóng những thuyền cỡ lớn, bọc thép như lâu thuyền, thuyền hải cốt để tăng trở quân, tiến hành đâm va và tránh sự chênh lệch quá lớn với đối thủ bên kia biên giới. Sau này Hồ Nguyên Trường sáng tạo ra súng thần công, Thái Tổ cho lắp lên thuyền phát huy tác dụng lớn. Cuối cùng hầu như trong sách binh gia và các tướng lĩnh đều cho rằng, khi hải chiến, thuyền lớn, súng to, giáp dày là chiếm ưu thế. Triều đình cũng đổ rất nhiều tiền vào chạy đua nâng cấp thuyền, giáp và súng. Nhưng bom ba cảng và lựu đạn đã lật đổ học thuyết quân sự trên. Một lâu thuyền cỡ 10 quả là đủ tăng cảnh. Quốc cười, mỗi cái ưu điểm riêng, nếu súng thần công nâng cao tầm bắn thì rất có ưu thế khi đánh từ xa, còn dùng bom ba cảng, lựu đạn dùng để thủ, không còn phải nhảy thuyền chém giết nhưng cũng rất nguy hiểm cho binh sĩ thực hiện. Cách này hiện đang phù hợp với Quảng Nam. Sau này thuyền của chúng ta đóng sẽ không tập trung vào tăng kích thước mà nâng cao tốc độ di chuyển. Song chỉ vào bốn dương gỗ, tiếp, trong này là toàn bộ lựu đạn và bom ba cảng, xưởng hỏa khí chế tạo được. Các ngươi mang về huấn luyện và sử dụng đánh trận cho tốt. Ta chờ tin chiến thắng sớm về. Tất cả đồng thanh, cảm ơn vương gia, có hai thứ thần khí này, chúng hạ quan, thuộc hạ sẽ không để người thất vọng. Những ngày sau, dân chúng liên tục được nghe tiếng nổ giòn tan từ khu trại Tân Kỳ cũ vọng ra, nhiều người nói đó là trời đang khu trừ tà ác do đám phỉ trước đây gây ra, nên không ai bén bảng, mà không biết rằng đó là tín hiệu mở màn cho chiến tranh. Chương 33, tháng lợi chương 33, tháng lợi tờ mở sáng ngày 15 tháng 11 âm lịch, năm Quý Hợi, 1503, cửa sông Nhật Lệ hơn 3000 binh lính Mai Nịt gọn gàng đứng trên lâu thuyền, những con sóng bạc đầu đập nhẹ nhẹ ngân vang khúc hùng ca bi trắng. Nhìn lá cờ Đại Việt tung bay trong gió, Phạm Ôn trầm giọng, Quảng Nam tươi đẹp như hôm nay là nhờ máu và nước mắt của bao người chúng ta. Thế mà đám giặc phỉ nhăm nhe muốn phá hoại. Cho nên, hôm nay chúng ta có mặt ở đây chiến đấu để bảo vệ quê hương, bảo vệ gia viên và nụ cười trên môi người thân gia đình. Quyết chiến. Âm thanh dồn vang, quyết chiến. Sau đó chậm rãi xuất phát. Vùng biển Cù Lao Chàm, khi hai thuyền Mông Đông mang theo cờ Đại Việt tiến vào khu vực Hòn Lá và Hòn Dài, trên bọc gác, tên Hoa Tiêu nhanh chóng phát hiện, đội vã dùng tù và báo hiệu. Nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh chửi rủa, mẹ kiếp, không để ai ngủ ư? Thằng chó, bố ra thì biết tay. Trong căn nhà to lớn nhất đảo, Huy đầu lĩnh, gương mặt bực dọc đẩy ra người nằm bên, gằn giọng, gọi tên Hoa Tiêu đến cho ta. Người phụ nữ tâm trạng mệt mỏi, đội mặc lại quần áo chạy ra ngoài. Không lâu mang theo một người đàn ông gầy còm tiến vào. Huy trầm giọng, nói lý do cho hành động vừa rồi. Không hợp lý thì chết. Người đàn ông lau mồ hôi trên trán, đáp, thưa đầu lĩnh, vừa tiểu nhân phát hiện thuyền của quan binh Quảng Nam, sợ chúng tấn công đảo nên. Huy ngưng trọng, có bao nhiêu? Người đàn ông đáp, sương mù, tầm nhìn hạn chế, mới phát hiện một thuyền Mông Đông. Huy thở phào, người tiếp tục quan sát, phát hiện bất thường, báo lại cho ta. Còn cô kêu tất cả tăng cường canh gác và báo về bãi làng. Hai người gật đầu, hoàn cảnh tương tự diễn ra ở Hòn Lá. Còn ở Hòn Hai, Lê Trung trong trang phục người chăm chậm rãi tiếp cận. Vừa xuống bến, một nhóm người đã cầm theo vũ khí bao vây, Toàn, đầu lĩnh, Hất Hàm, các ngươi nhìn khá lạ mặt, có giấy thông hành không? Lê Trung có người, đáp, thưa đại ca, em đi lần đầu, mong đại ca giúp đỡ. Song kéo léo đưa qua một túi vải, Toàn cầm ước lượng khoảng 10 lượng bạc, trong lòng khá vui nhưng gương mặt vẫn làm vẻ xoắn xuýt, nói, cái này làm khó á, dạo này đại đương gia sợ mật thám triều đình trà trộn đang làm rất căng. Lê Trung gương mặt khẩn khoản, đáp, em buôn bán nhỏ có chút đó, mong đại ca cố gắng giúp đỡ. Trên thuyền còn 10 bình rượu cùng chút thịt rừng, em xin làm bữa tiệc nhỏ hiếu kính đại ca. Toàn hít mắt, vỗ vai, ha ha, ta lần đầu gặp cậu mà ngỡ quen biết đã lâu. Người đâu, chuẩn bị nhà cho khách nhân ở lại. Đám người Lê Trung thuận lợi lên đảo. Không lâu, bữa tiệc rượu diễn ra, Toàn gương mặt đỏ ửng, cười lớn, tội gì đi buôn bán cho khổ, chú mày ở đây với anh, sống vui vẻ. Lê Trung đáp, vâng, vâng, cảm ơn anh. Mà em có thể mượn anh một thứ được không? Toàn nói, tất nhiên anh em với nhau. Vừa dứt lời, một ánh truy thủ lóe qua và cắm vào giữa ngực, Toàn lắp bắp, ngươi ngươi. Song ngã xuống, kèm theo tiếng bắt vỡ. Mấy người đi theo nghe được cắm hiệu, cũng ra tay quyết liệt, một bữa hồng môn yến hoàn hảo kết thúc. Tâm tích thông qua khe hở nhìn ra ngoài, thở phào, may mắn không ai phát hiện mà khu vực bến chỉ có khoảng 20 tên. Lê Trung đáp, theo kế hoạch ban đầu tiến hành, đặt an toàn lên hàng đầu. Một lúc sau Tâm tích gương mặt đỏ ửng đi ra, nhìn hai tên đô con đang trò chuyện, bé giọng, thưa hai anh, không biết nhà vệ sinh đi chỗ nào. Một tên cười ồ, khoe hàm răng vàng chóe, đắp, rừng cây bao la, tìm lại một chỗ giải quyết. Tâm tít lý nhí, các anh có thể đi cùng em không? Em sợ bất ngờ có thú dữ lao ra. Hai tên nghe thế sáng mắt, được. Sau đó ưỡn ngực đi theo, nhưng vừa đến góc quất, hai thanh chủy thủ lóe lên kết liễu. Cũng bài tương tự một nửa số phỉ trên bến bị tiêu diệt. Bất ngờ lúc này, ở khu nhà ở, lửa bốc lên nghi ngút, mấy tên khuôn mặt trắng bệnh, con mẹ thằng nào ngu xuẩn. Song hấp tấp qua cứu cùng đi gọi toàn, mà đây là cơ hội, cả đám tâm tít nhảy xuống chiếm những con thuyền mông đông điên cuồng trèo ra ngoài. Bên kia, dù cháy nhưng chẳng mấy người giúp đỡ, hầu hết đứng ngoài chỉ trỏ, dù sao hải tặc là đám người ô hợp chỉ vì mục đích bản thân. Lê Trung thấy đã đủ nhiều, liên tục ném 4 quả lựu đạn xong rời đi. Bùm 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 những âm thanh chát chua vang, sự kinh sợ chậm rãi bao trùm. Lâu thuyền đố cách đó không xa, nghe thấy tiếng nổ nhanh chóng tăng tốc tiến vào bến hòn hai. Lê Hoàn phất cờ lên cao, binh lính cầm bên hông những lựu đạn, đốt cháy ném xuống, hàng loạt âm thanh chát chúa san phẳng trở ngại còn lại. Đợi khói tán, 1000 lính trang bị quang minh khải giáp theo cầu gỗ đi xuống, Lê Hoàn nhìn đám phỉ đang run sợ, cao giọng, không muốn chết thì bỏ vũ khí quỳ xuống đầu hàng. Phần lớn người nghe theo, nhưng cũng có kẻ hừ lạnh, đám quan binh không phải loại tốt đẹp gì. Tha xông lên liều một mạng sống. Nhưng lời vừa dứt, một kiếm xuyên thẳng huyết hầu, máu trào ra như thác, thân hình đổ sập, Lê Hoàn cười lạnh, ta ra lệnh không phải thương lượng. Tất cả từ bỏ phản kháng, quỳ xuống đầu hàng. Thu phục được đảo Hòn Hai, ngay trong đêm xuất phát tiến về eo gió. Kế hoạch này ban đầu ai cũng phản đối, bởi thời này tầm nhìn ban đêm rất hạn chế, đi lại nguy hiểm. Quốc không khỏi một lần nữa phổ cập kiến thức, mọi người lâu ngày sống trong điều kiện thiếu ánh sáng, nên mắc bệnh quáng gà, thị lực suy giảm. Nhưng chỉ cần chăm ăn rau dền đỏ, trứng gà luộc trong vòng 3 tháng thì sẽ có đủ các vi chất cải thiện thị lực. Di chuyển lần này là thuận gió nên chưa tới 2 giờ mọi người đã đổ bộ vào bờ, một hàng rồng rắn nối đuôi nhau đột nhập vào trại. Cần phải nói, tuy Hải Lũ cùng Đạt Ca nhận tin cũng cho người canh gác nghiêm mật, nhưng không ai nghĩ quân triều đình đánh đằng sau, thế là lợi dụng bóng đêm, cùng nội gián, từng người như tử thần lấy mạng, phút chốc gần 3000 người âm thầm ra đi không một tiếng động. Nhưng giấy không gói được lửa, khi định đánh vào trại trung tâm thì bị phát hiện, một tiếng hét lớn, quan binh tập kích, quan binh tập kích. Lập tức các căn nhà sáng đèn, Lê Hoàn nhếch mép, bọn chúng muốn sớm đi gặp Diêm Vương, chúng ta làm người tốt vậy. Một loạt lựu đạn nhắm thẳng những ánh đèn tiến tới, bùm bùm bùm. Âm thanh kêu than, sợ hãi từ từ nổi lên, cháy cháy rồi. A a a a a, cứu với, cứu tôi với. Dù không còn phúc mẹo quân sư, nhưng bản lĩnh trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, Hải Lũ nhanh chóng nhận ra sai lầm, quắt, tản ra hai bên đường đứng im đấy. Làm bia cho nó bắn à. Tắt đèn cho ta. Lũ ngu xuẩn. Phạm Ôn cười lạnh, xông lên. Xung phong. 3000 binh sĩ trang bị quang minh khải giáp nhanh chóng chiến đấu. 10 phút giằng co, do quân số suy giảm, đám phỉ sức dần rơi vào thế yếu, quân ca quay sang Hải Lũ, không đánh tiếp nữa, chúng ta chạy ra bến, leo lên thuyền để trốn. Dứt lời chia thành hai đường mà đi. Đám hải tặc không phải loại sĩ khí gì cho cam, nhìn đại đương gia và nhị đương gia bỏ chạy, cũng theo đít mà đi. Phạm Ôn quay sang Lê Hoàn bất đắc dĩ, chưa đã nghiền a. Lê Hoàn vô vai xong nhìn về binh lính sau lưng, lạnh giọng, ném. Những quả lựu đạn phóng tới tấp, từng đám người đổ xuống, nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy, ai cũng phát huy 200 sức mạnh, bỏ qua đau đớn, chỉ muốn chạy ra bến, vì một cơ hội sống sót. Và quân ca và Hải Lũ may mắn nhảy lên một lầu thuyền và điên cuồng trèo. Đợi cách bến tầm 200m, quân ca thở phào, thoát ra. Nhưng lời vừa dứt, trên biển bất ngờ xuất hiện các đốm sáng, giống như những con bướm thiêu thân điên cùng lao vào ngọn lửa. Quân ca cùng Hải Lũ nhìn nhau ánh mắt mờ mịt chưa hiểu ra sao thì mười tiếng nổ chua chát, lâu thuyền thủng lỗ chỗ từ từ chìm xuống, kèm theo là tiếng kêu la thảm thiết. Mà ở các đảo hòn dài, hòn lá cũng tương tự, Lê Trung dựa vào màn đêm, âm thầm áp sát và đốt cháy tàu, khiến đám phỉ trên hai đảo điên cuồng chửi rủa cùng gào thét. Và khi bình định bãi làng xong, Phạm Ôn dẫn theo người chậm rãi đổ bộ, tiến hành đổ sát. Máu hòa trộn vào cát, vẽ lên một mốc đẹp đẽ cho thắng lợi. Chương 34, thành vô băng chương 34, thành vô băng sau khi diệt sạch phỉ trên cả ba hòn đảo, đoàn thuyền mang theo chiến lợi phẩm trở về, vừa ở vào tới cửa sông Nhật Lệ, một tràng pháo hoa đã rực rỡ kèm bay lên, kèm theo tiếng reo ca. Đây không đơn thuần là chúc mừng mà còn đánh dấu bước tiến lớn trong sự phát triển của thành Thăng Bình. Một bữa tiệc mừng công được tổ chức với những món ăn ngon lành mang theo đặc trưng của cả đất liền và biển cả. Quốc cầm lên ly rượu, cao giọng, trận chiến này không chỉ mang lại sự an toàn cho dân chúng mà còn khẳng định, chỉ cần chúng ta đồng lòng, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Tất cả cùng nâng ly chúc mừng những anh hùng của nhân dân đã trở về. Một tiếng rô bang, sau đó là tiếng nói cười. Những tân binh kể về những gì trải qua. Tình yêu nước, yêu dân tộc dần lan tỏa, kết nối những con người xa lạ lại với nhau. Trên bàn ăn, Quốc nhìn Phạm Ôn khuôn mặt u sầu, vỗ vai ở đây không có ai, hiền đệ nói cho huynh xem chuyện gì xảy ra. Phạm Ôn thở dài, sau niềm vui lúc đầu khi thắng trận, giờ đệ cùng nhiều tướng lĩnh đều cảm thấy tâm trạng không vui, dễ nổi nóng. Nghiêm trọng nhất là đám tân binh, trạng thái tỉnh tỉnh ngơ ngơ, không thể tập trung. Nghe tới đây, Quốc cũng day chán thở dài, đám vị đó đáng chết thật, nhưng việc giết chúng khi không còn sức phản kháng sẽ dẫn đến hiện tượng sộc chiến tranh. Đệ rơi vào trạng thái nhẹ, mấy ngày tiếp theo buông bỏ sự vụ, bia rượu đi dạo hoặc lên chùa tĩnh tâm. Còn những tân binh, huynh sẽ để mấy người sang làm liệu pháp tâm lý cùng cho phục dụng những liều thuốc đông y an thần mạnh. Nếu họ vượt qua được sẽ trở thành những người lính xuất sắc, còn không vượt qua thì cho giải ngũ sớm và hỗ trợ kinh phí để hòa nhập lại. Phạm Ôn đáp, vâng, đệ cảm ơn huynh. Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài cửa Nam thành Thăng Bình, một đám người khuôn mặt bặm trợn, mang theo vẻ mệt mỏi đã tụ tập. Binh lính chuẩn bị hạ cổng thành, trông vậy run run, người đi gọi tướng quân. Không lâu Lê Trung có mặt, nắm bắt được sự việc, quát lớn, ta cho các ngươi một tuần trà để rời đi, không thì nằm lại nơi đây. Dứt lời, một mũi tên xé gió hất tung mũ sắt của một tên đang đứng. Khác với tưởng tượng, đám này sẽ bỏ chạy, tất cả khuôn mặt vui sướng, đắc, thưa tướng quân, chúng tôi là những nhóm phỉ ở hai phủ Tư Nghĩa và Hoài Nhân, nể phục trước uy nghiêm vương gia lên tới tự thú. Đúng đúng, chúng tôi hối hận về những gì mình đã làm. Mong vương gia cho chúng tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời. nếu tướng quân không tin, chúng tôi có thể tự chói tay mình. Thế là một cảnh tượng kỳ hoa diễn ra, những tên bặm trợn ném hết vũ khí, quay đầu buộc tay chân giúp nhau, như những cặp bánh tét. Lê Trung nhìn tên lính đứng bên, cười khổ, người ở đây canh chừng, ta đi hỏi ý kiến vương gia. Quốc tới nơi, đã rất nhiều dân chúng hiếu kỳ có mặt, một người nhìn thấy hô, vương gia tới. Thế là không ai bảo ai nhanh chóng nhường đường. Quốc chậm rãi hỏi chuyện, đám người này dần dần lộ ra mục tiêu tới đây là do sợ, thế là quay sang Lê Hoàn, người đem người áp giải lại, sau đó thẩm tra kỹ, nghi vào sổ nô lệ để quản lý. Xong chia thành từng chai, lốc, hộp. Mỗi chai 10 người, 10 chai bằng một lốc, 10 lốc bằng một hộp. Sau đó phân cho một khu đất sinh hoạt, với 4 điều kiện, thứ nhất, một người bỏ trốn chém cả chai, một chai bỏ trốn chém cả lốc, một lốc bỏ trốn chém cả hộp. Thứ hai, mỗi người phải lao động theo sai sử trong vòng 10 năm thì được trả tự do. Thứ ba, không được phép rời khỏi thành, nếu muốn rời khỏi phải xin phép. Thứ tư, thời gian có thể rút ngắn nếu lập được công lao hoặc cải tạo tốt. Lê Trung gật đầu, xong truyền đặt lại, cả đám vui mừng khôn xiết, hô vang, vương gia thiên thuế. Vương gia thiên thuế. Thành Quảng Nam thêm 2000 nhân công miễn phí. Và giờ đây ở phủ Tư Nghĩa và Hoài Nhơn, đàn bà con gái vô tư đi dạo mà không cần quá lo sợ, một khung cảnh thời Hồng Đức thịnh thế hiện về. Phủ vương gia, nhìn đám người Đại Lâm đang tất bật thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho việc hồi kinh, Quốc thở dài. Ban đầu, hắn chỉ muốn lét lút quay về dự sinh nhật Lê Đạo, đợi ăn Tết xong thì về lại Quảng Nam. Không ngờ, hôm qua Khương Chủng cùng 50 cấm vệ quân mang theo thánh chỉ tới, nội dung yêu cầu hắn trở về Đông Kinh ăn Tết và chuẩn bị tham dự lễ thành niên và hội thế đồng cổ. Nhìn như đơn giản nhưng dựa vào thông tin Vũ Đáo cùng Lê Đạo truyền lại gần đây, Quốc cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân phía sau. Đó là sau vụ việc với Bạch Yến, sức khỏe Hiến Tông càng ngày càng suy giảm. Mà ngôi thái tử chưa định, nên lần này gọi về để xem xét. Biết rằng việc máu tanh không thể tránh khỏi, Quốc nhìn Đại Lâm, gọi mọi người đến cho ta. Không lâu tất cả có mặt, Quốc trầm giọng, bản vương lần này về kinh nhanh nhất cũng phải một năm mới có thể trở lại. Quảng Nam trong lúc đó vẫn phải phát triển, nên bản vương sẽ thay đổi sắp xếp một số nhân sự. Mặc dù đây là chức thực quyền chưa thực danh, nhưng bản vương hy vọng các ngươi làm thật tốt, không phụ kỳ vọng của bản vương cũng như nhân dân. Ai một lương đắc bằng làm chi phủ Tư Nghĩa kiêm thừa tuyên sứ, hai Phạm Ôn làm đô tổng binh sứ ba, Lê Hoàn làm hiến sát sứ kiêm tổng binh đồng chi bốn, Lê Doãn Phúc làm chi phủ Hòa Nhơn năm, Lê Trung làm tổng binh thiếm sự sáu, Lê Mại làm hiệu trưởng trường Chu Văn An bảy, Minh Nguyệt làm viện trưởng Cô Nhi viện tám, Vũ Nhị giám đốc khu công nghiệp. Những chức vụ còn thiếu các ngươi bàn bạc và biểu quyết. Những việc phát sinh cũng như vậy. Rõ. Tất cả đồng thanh. Quốc hài lòng trải ra bản đồ. Tiếp, đây là bản đồ bản vương định hướng quy hoạch Quảng Nam, gồm 3 mục tiêu: an toàn, ổn định và phát triển. Đầu tiên, nâng cấp mở rộng thành Thăng Bình cũng như thành Hoài Nhơn theo mẫu mới, biến chúng thành tấm khiên vững chắc bảo vệ Quảng Nam từ những mối họa bên ngoài. Thứ hai, chuyển dịch tất cả giao thương ra bên ngoài, nơi đó nằm ở bờ bắc sông Nhật Lệ, bản vương cứ gọi là Hội An. Thứ ba, xây dựng thêm doanh trại Tư Nghĩa và Hoài Nhơn, đồng thời xây dựng 3 tiền đồn lần lượt ở Hội An, Cù Lao Tràng và Lý Sơn, qua đó đảm bảo giao thương đi lại an toàn và tránh người chiếm tập kích. Mấy vấn đề kia mọi người sớm thảo luận, nên không mấy ai thắc mắc, nhưng nhìn bản thiết kế tương lai của thành Hoài Nhơn, Thăng Bình, ai nấy kinh ngạc, thành trì này quá đặc biệt, quá to lớn. Quốc sớm lường trước, bởi mẫu đưa ra chính là thành Vô Băng, khác hẳn với các thành trì của Đại Việt hiện nay nói riêng hay phương Đông nói chung, nơi mà thành có dạng hình chữ nhật, các cạnh bằng phẳng và kéo dài. Thành Vô Băng thực ra là cả một hệ thống phức hợp các công trình kiến trúc liên quan mật thiết với nhau và mang tính phòng thủ toàn diện từ tường thành, pháo đài, đài giáp bảo, pháo môn, tường bắn cho đến hào thành và đường bao ngoài hào. Đặt trong thời kỳ vũ khí lạnh vẫn chiếm ưu thế sẽ là vùng đất bất khả xâm phạm, nói như vậy không phải phóng đại mà là sự thực, bởi tường thành Vô Băng là gấp khúc, khiến ngay bước đầu tiên là lựa chọn mặt tấn công đã khó khăn. Nếu lựa chọn mặt nhô ra thì diện tích nhỏ, số quân dùng một lần hạn chế, chưa kể binh lính không phải chỉ chịu tấn công từ trực diện mà còn cả hai bên của cạnh nô phía trái phải. Còn dùng lực lượng tấn công cạnh bằng phẳng thì càng khó khăn, bởi cấu trúc như miệng vếu này sẽ khiến binh lính chịu tấn công từ bốn phía, hai cạnh nô ra hai bên sẽ tấn công vào sườn và sau lưng, cạnh phẳng sẽ tấn công chính diện. Có thể nói Vô Băng tuy xây dựng mệt mỏi nhưng nếu đã xây thành công thì là một loại kiến trúc rất khó chịu cho phe công thành. Phạm Ôn sáng mắt, thưa vương gia, người quả thực thiên tài, với thành Vô Băng này chỉ với 2000 quân thủ thành đủ lương thực thì 2 vạn quân công thành cũng đừng mong đánh hạ. Quốc gật đầu, bởi trong lịch sử, Lê Văn Khôi, con trai Lê Văn Duyệt, dùng thành bắt quái với 2000 quân thủ đúng trong 3 năm trước sự tấn công ồ ạt của quân Nguyễn dưới thời Minh Mạng. Lương Đắc Bằng nghi hoặc, khối lượng công việc xây dựng hai thành này khá mất thời gian, không biết vương gia định bắt đầu khi nào. Quốc đáp, sau vụ xuân sẽ bắt đầu, trước tiến hành ở Hòa Nhơn. Trong khi chờ đợi, các ngươi cũng cần đi khảo sát địa hình, địa chất để khi xây dựng an toàn. Mỗi thành Vô Băng không chỉ bảo vệ tính mạng, công nghệ mà là trái tim của Quảng Nam, nên bản vương không cho bất kỳ sai sót nào được xảy ra. Tất cả đồng thanh, chúng hạ quan, thuộc hạ, xin tuân lệnh. Chương 35, các nơi toan tính. Chương 35, các nơi toan tính. Hoàng hôn bông, Đông Kinh chậm rãi lên đèn báo hiệu kết thúc một ngày mệt nhọc, trái ngược với khu thành Tây đậm mùi khói bếp, tiếng nói cười nhộn nhạo thì ở thành Nam, nơi sống của giới quý tộc, quan viên không khí vô cùng căng thẳng. Phủ Trinh Quốc Công, nơi ở của hàng quận công Nguyễn Hữu Vinh thê tập từ khi phụ thân qua đời, cũng là nhà mẹ đẻ của Huy gia Hoàng Thái Hậu, đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ từng hàng canh gác nghiêm ngặt, đảm bảo không một con rồi đi lọt. Trong thư phòng, một cuộc tụ họp đang diễn ra với sự góp mặt của Thái sư hàng quận công Nguyễn Hữu Đĩnh, nghĩa quận công Nguyễn Văn Lang, lại bộ tả thị lang Trịnh Duy Minh, thái úy dụ an hầu Trịnh Trọng Ngạn, những người đứng đầu hai họ Trịnh Nguyễn, bá chủ đất Thanh Nghệ nhiều đời. Nguyễn Hữu Vinh nói, theo tin từ trong cung truyền ra, bệ hạ đã âm thầm sai Khương Trùng mang theo thánh chỉ tới Quảng Nam triệu tập Thông Vương Lê Dung trở về Đông Kinh, mọi người nghĩ sao? Trịnh Trọng Ngạn thở dài, bệ hạ biết mình không thể qua khỏi nên sắp xếp ngôi vị thái tử, ban đầu ta tưởng tự vương Lê Thuần không ngờ lại là Thông Vương Lê Dung, đúng là thánh ý khó dò. Chúng ta cần thay đổi sách lược. Trịnh Duy Minh lắc đầu, việc gọi Thông Vương sợ chỉ là con bài nghi binh, nên việc nhằm vào theo ta tự vương vẫn giữ nguyên, còn với Thông Vương cách dễ nhất là lôi kéo trưởng thượng thư Bùi Xương Trạch về phe. Nguyễn Văn Lang đáp, theo kế hoạch ngoài An Vương, bất kỳ hoàng tử nào thượng vị thì hoàng thái hậu có thể lấy cớ tuổi nhỏ để bông rèm nhất chính, nhưng Thông Vương Lê Dung lên, chúng ta muốn tiếp tục trưởng không thế cục như bây giờ là rất khó, dù sao trưởng thượng thư không dễ chơi. Theo ngu ý của ta, tự mình hơn là nhờ người, nếu không thể đưa An Vương thượng vị thì tự vương là lựa chọn cuối cùng. Còn xử lý Thông Vương đơn giản vô cùng là thuê người ám sát, không để Thông Vương bước vào được Đông Kinh. Trịnh Trọng Ngạn trầm giọng, giấy khó gói được lửa, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này. Theo ta để đám ngự sử đài lên tấu chương một tội, dù sao Thông Vương cũng đầy lỗi lầm. Nguyễn Hữu Vinh gật đầu, vậy theo cách của Trọng Ngạn huynh. Tới đường cùng thì tính cách kia. Mọi chuyện thống nhất xong, đám người theo thông đạo rời đi. Phủ Quảng Xương Hầu, từ sớm đèn điện đã tắt, chỉ còn một đèn dầu le lắt cháy trong lầu gác, Bùi Xương Trạch dưới cái lạnh xé ra xé thịt, chậm rãi cầm ly rượu uống từng ngụm. Lão ngồi đây không phải có bệnh mà muốn giữ cho bản thân tỉnh táo, bởi con gái vừa truyền tin là bệ hạ cho người gọi cháu ngoại trở lại kinh thành. Kết hợp với tình hình sức khỏe của bệ hạ, lão nhanh hiểu rõ điều gì và hai lựa chọn trước mặt. Một là đứng lên vận động đưa cháu ngoại lên ngôi, khi thành công lão sẽ có địa vị tôn sùng, còn thất bại là họa diệt môn. Hai là an phận làm tròn chức trách, tránh xa cuộc chiến hoàng quyền, địa vị trong triều giữ vững, cả nhà bình an. Theo men say, ảo ảnh bất ngờ hiện ra trước mắt. Lê Sát giọng uy nghiêm, lão bạn, hãy quên đi, làm quyền thần như chúng ta. Hồ Quý Ly lánh lót, quyền thần song tiến lên gian thần, như ngôi cựu ngũ chí tôn. Khi Bùi Xương Trạch định ra quyết định thì bất ngờ hai con trai là Bùi Trụ và Bùi Vĩnh xuất hiện, nhẹ giọng, phụ thân, ngoài trời lạnh, mẫu thân bảo con đưa người vào trong cho ấm. Bùi Xương Trạch giật mình lau mồ hôi trên trán, chỉ vào hai ghế đối diện, nói, ngồi đi. Đợi cả hai an vị, Bùi Xương Trạch tiếp, tin trong cung chắc hai đứa cũng biết, với thế cục này tính thế nào. Những tưởng sẽ là khoảng trầm mặt dài, không ngờ Bùi Trụ và Bùi Vĩnh đồng thanh, thưa phụ thân, chúng ta không lên tranh hoàng quyền, an phận thế này là được. Nghe vậy, Bùi Xương Trạch nghi hoặc, tại sao? Bùi Trụ đáp, thưa phụ thân, nếu Bùi thị ủng hộ Thông Vương thượng vị thành công, chắc chắn đạt đến quyền lực tối cao, nhưng đó chỉ là được 5 đến 10 năm. Bởi khi Thông Vương lớn sẽ nhận ra mối họa ngoại thích trong lịch sử, Lý Công Uyển phò mã vua Lê Đại Hành lập lên nhà Lý sau khi Lê Long Đính mất, Trần Cảnh làm chồng Lý Chiêu Hoàng xong lập lên nhà Trần, Bùi thị chúng ta sẽ rơi khỏi vũ đài chính trị, hoặc có thể biến mất trong dòng thông lịch sử. Bùi Vĩnh cười khổ, tiếp, phụ thân người bận công vụ nên chưa hiểu tính nết đứa cháu ngoại này, hắn chỉ muốn làm một tiêu giao vương gia, nên tránh nghi kỵ luôn không muốn quá liên quan tới Bùi thị chúng ta, phụ thân người đẩy khéo lại gây ra tác dụng ngược. Và sợ cha mình không tin, Bùi Vĩnh lần lượt kể về sự tích của quốc. Nghe xong Bùi Xương Trạch đáp, vậy lần này chúng ta đứng ngoài, không tranh. Hôm nào Thông Vương ta phải qua một chuyến. Bùi Trụ và Bùi Vĩnh gật đầu phủ Bình Lương Hầu, trong hoa viên Thái Bảo Lê Chí, Thái sư Đào Cử, Trung quân đô đốc Bình Sơn Hầu Lê Quảng Độ đang ngắm rượu thưởng hoa, Đào Cử nói, nhiệm vụ bệ hạ đưa ra, mọi người chuẩn bị đến đâu rồi? Lê Chí đáp, thưa thái sư ta đã chuẩn bị xong, chuyển qua cho mấy tên ngự sử đại. Lần này lấy Trịnh Duy Minh làm khai đao. Đào Cử nhíu mày, tên đó đại diện cho họ Trịnh thủy chú rất khó gây. Lê Chí gật đầu, thái sư, làm chủ yếu để gõ cho đám người đó an phận. Sau đó thông qua trao đổi thuyên chuyển vài vị trí của họ Nguyễn Trịnh trong cấm vệ quân gia thay bằng thân tín của tự vương. Lê Quảng Độ nghi hoặc, thứ tôi ngu dốt hỏi một việc, ngôi vị thái tử, bệ hạ lựa chọn ai chính là người đó, cần gì phức tạp vậy? Lê Chí cùng Đào Cử biết Lê Quảng Độ là hạng võ phu, suy nghĩ không sâu liếc mắt nhìn nhau, cười khổ, đáp, thời Thái Tông đã tinh giảm thu lại quyền lực trong tay bệ hạ nhưng trong triều có rất nhiều nhóm lợi ích, nếu thái tử lên ngôi mà không nhận được sự ủng hộ thì chính lệnh rất khó có thể ban hành, cũng như đưa được đến thực tế. Chưa kể còn bị đám luôn quan kể tội, gièm pha. Lúc đó bệ hạ khác gì con rối. Tự vương Lê Thuần Thiên tư thông minh, sáng dạng, làm người nhân tử, là lựa chọn hoàn toàn thích hợp. Nhưng còn đó người của Hoàng Thái Hậu vẫn ủng hộ An Vương, trưởng thượng thư Bùi Xương Trạch ủng hộ Thông Vương, Nam quân đô đốc Lâm Hoài Bá Lê Đạt Chiêu ủng hộ Uy Vương Lê Tuấn. Nghe vậy, Lê Quảng Độ lắc đầu, mọi người cứ bàn bạc, ý bệ hạ thế nào thì ta theo đó. Hai người cười xòa lên, xong chậm rãi tiếp tục. Phủ Lâm Hoài Bá Lê Đạt Chiêu, hai người thân hình béo mập bước vào, khuôn mặt su định, chúng thảo dân tham kiến đại nhân. Lê Đạt Chiêu cười trách, đứng dậy đi, chúng ta là chỗ thân tình, cần gì khách sáo vậy. Nguyễn Nghiễm, gia chủ Nguyễn Thủy Đường, đắc, thưa đại nhân, thảo dân biết ngài mấy ngày nay mệt mỏi, nên mang tới phương thuốc bí truyền đảm bảo một người khỏe hai người vui. Lê Đạt Chiêu cười thích mắt, quả nhiên là ngươi tốt, biết bản tướng quân cần gì. Người đâu mang rượu. Sau vài chén rượu, ai nấy đã ngà ngà say trần cạo, gia chủ Trần Kinh Bắc tiếp, để thảo dân mang người đến chợ vui. Nhanh chóng một đoàn ca kỹ có mặt, Lê Đạt Chiêu ôm hai bên người đẹp, cười, tốt, các ngươi về báo lại nương nương, việc nương nương nhờ, ta sẽ cố hết sức mình. Nghe vậy hai người Nguyễn Nghiễm và Trần Cảo vui vẻ bái tạ, những dương vàng được chuyển bảo. Sau đó cả hai tiếp tục mang theo thân hình béo mập bao lấy thiên hương lâu tiếp đón rất nhiều con gia. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị chậm rãi lên men. Chương 36, chiều hội chương 36, chiều hội đầu giờ mão, khi mặt trời mới chậm rãi nô khỏi mặt núi, bá quan văn võ đã có mặt ở sân Phụng Tiên chuẩn bị vào chầu. Lý do đến sớm như vậy do đây là buổi chầu đầu tiên sau hơn 2 tháng. Trong đó phân thành những nhóm nhỏ lần lượt do hàng quận công Nguyễn Hữu Vĩnh, thượng thư trưởng lục bộ Quảng Văn Hầu Bùi Xương Trạch, thái sư Đào Cử và Lâm Hoài Bá Lê Đạt Chiêu. Đầu giờ thịnh, khoảng 7 giờ sáng, Khương Trùng giọng âm nhu lạnh lạnh vang, "Bệ hạ giá lâm." Bách quan vội đứng vào vị trí, quỳ gối hô, "Bệ hạ vạn thuế, vạn vạn thuế." Lê Hiến Tông ngồi xuống ngai vàng, ánh mắt nhìn quét một lượt, gật đầu chúng ái khanh bình thân. "Tạ ơn bệ hạ." Văn võ bá quan túi đầu hành lễ, xong chậm rãi đứng lên. Lê Hiến Tông tiếp, chúng ái khanh có tấu chương trình lên. Thái bảo bình lương hầu Lê Chí bước ra, "Thưa bệ hạ, thần muốn cáo trạng lại bộ Tả thị lang Trịnh Duy Minh nhận hối lộ, kéo bè kết cánh, tham ô ruộng đất lên đến bạc lượng." Lời vừa ra, các quan viên nhìn lẫn nhau, Lê Hiến Tông híp mắt, lạnh giọng, "Có việc này?" Trịnh Duy Minh sắc mặt trắng xanh, gào khóc đi ra, "Thưa bệ hạ, thần oan uổng, mong người minh xét." Lê Chí đạm nhiên nói, "Trịnh đại nhân kế hoan, vậy thì xin phép được hỏi tránh tam phẩm mỗi năm 60 quan, dù đại nhân không ăn không uống 20 năm cũng 1200 quan, nhưng ta nghe nói đại nhân gia sản bạc quan, quý tử thường xuyên dạo ăn chơi thanh lâu, không biết tiền này là từ đâu mà có." Nguyễn Hữu Vinh bước ra, "Thưa bệ hạ, Lê Chí đại nhân nói đúng nhưng chưa tưởng." Trịnh Duy Minh nổi tiếng hay chữ, vẽ một bức tranh vô số người hâm mộ, thương nhân mua giá cao là hiển nhiên. Trịnh Duy Minh thấy được cứu cánh, tiếp, "Đúng vậy thưa bệ hạ, nhưng chuyện này thần cũng có phần sai lầm, khi tuổi già có con nên mong triều quản công nghiêm, sau thần sẽ dạy dâu nghiêm minh." Những tưởng việc này xong, Phó Đâu Ngự Sử Nguyễn Công Bật bước ra, "Thưa bệ hạ, mấy hôm trước thần có nhận được cáo trạng về Trịnh đại nhân, trong đó đã xác thực được một vài chuyện, kính bệ hạ xem xét." Thái giám Khương Trùng nhanh chóng lấy đưa lên, Lê Hiến Tông sắc mặt sầm xuống, "Nghiệm, năm cảnh thống thứ tư, khi đảm nhiệm lễ bộ Tả thị lang, lợi dụng chức quyền, tiến hành mua quan bán trước, thu lợi 5000 quan. Năm cảnh thống thứ năm, khi đảm nhiệm công bộ Tả thị lang, ăn chặn tiền cứu tế, thu lợi 1 vạn quan. Năm cảnh thống thứ bảy, khi đảm nhiệm Phó Đâu Ngự Sử phối hợp hình bộ Tả thị lang Nguyễn Duy Trình, tận lực mưu hại đông các đại học sĩ Ngô Hoán tội tiết lộ chuyện triều đình." Nghe xong, tất cả các quan viên đều nhìn lại phía Trịnh Duy Minh ánh mắt khiếp sợ, nhất là đám người Nguyễn Hữu Vinh giao hảo thân thuộc túi ngầm đầu, lòng kêu khổ không thôi. Lê Hiến Tông lạnh giọng, "Trịnh Duy Minh, ngươi còn gì để nói không?" Trịnh Duy Minh quỳ sụp xuống, dập đầu, "Thưa bệ hạ, thần bị oan, mong bệ hạ minh xét." Lê Hiến Tông vũ mạnh long ỷ, quát, "Người đâu lôi Trịnh Duy Minh xuống, giải vào thiên lao, chấm giao cho đại lý tự, hình bộ và ngự sử đài, tam ti hội thẩm, sau 3 ngày phải có kết quả đưa lên." Tự khanh Nguyễn Quan Hiển, hình bộ thượng thư Quách Đình Bảo và Đâu Ngự Sử Nguyễn Cư Đạo bước ra đáp, "Thần tuân chỉ ít ba." Song Lê Hiến Tông tiếp, "Việc tham ô từ bao năm giờ mới lộ ra, trong khoảng thời gian đó biết bao người bị hàm đoan, các ngươi làm việc thế này, chấm rất thất vọng." Bá quan văn võ quỳ dập gối, "Chúng thần biết tội." Lê Hiến Tông hừ lạnh, "Suốt ngày biết tội, chẳng lẽ chấm phải chém hết các ngươi?" Mọi người cúi đầu. Thái sư Đào Cử hô, "Thưa bệ hạ, thần kiến nghị tách Đỉnh Ti ra khỏi cấm vệ quân giống thời Thái Tổ. Như vậy những việc kiện tụng còn nghi ngờ mà tình tiết nặng, bệ hạ có thể sớm biết và điều hướng." Lê Hiến Tông gật đầu, "Thái sư nói rất đúng ý chấm, vậy lấy Dương Nguyên Trực làm chỉ huy, Đàm Văn Lễ làm chỉ huy thêm sự, Đặng Tán làm chỉ huy đồng chi." Ba người vội quỳ gối, "Thần tuân lệnh ít ba." Sau đòn ban đầu, những chuyện đệ trình lên hầu hết là những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhanh chóng thông qua không gặp quá nhiều phản đối. Khi giờ thìn sắp qua, thái giám Khương Trùng hô lớn, "Có việc thì tấu, không việc bãi triều." Lễ bộ thượng thư Vũ Hữu bước ra, "Thưa bệ hạ, ngôi thái tử khuyết đã lâu, thần mong bệ hạ sớm lập để an lòng quần thần và dân chúng." Sau đó lần lượt đô đốc trung quân Bình Sơn hầu Lê Quảng Độ cùng thái sư Đào Cử, thiếu phó kiêm Đâu Ngự Sử Quách Hữu Nghiêm bước ra, "Thần tán thành, kính mong bệ hạ mau chóng lập tân thái tử." Mà những người này đại diện cho hầu hết phe cánh trong triều thế là văn võ bá quan quỷ gối, hô, "Chúng thần tán thành, kính mong bệ hạ mau chóng lập tân thái tử." Lê Hiến Tông nghe xong cực kỳ tức giận, bởi trong những đứa con, hắn vẫn nghiêng về trưởng tử Lê Tuân, bởi đã trưởng thành, có chính kiến riêng, xử lý chính vụ có một tay. Vụ việc thích mặc áo hoa, thích sát mẹ đẻ sau này khi hắn thượng vị cha được đó là do các người anh em sắp đặt, muốn gián tiếp qua đó khiến Thánh Tông thất vọng đời sau mà phế hắn, nhưng trung quy đã muộn, trở thành một vết nhơ không thể tẩy. Còn ba đứa còn lại là Lê Tuấn, Lê Thuần và Lê Dung đều chưa tròn 16, quá nhỏ, thượng vị sợ là ngoại thích chuyên quyền, trầm giọng, "Chuyện này để về sau hay bàn." Thế nhưng sức khỏe không tốt, ai cũng biết, nếu ngôi thái tử chưa định, sợ khi bệ hạ lâm bệnh dễ rơi vào tranh đoạt đẫm máu, kiên trì dập đầu, "Chúng thần kính mong bệ hạ ra mau chóng lập thái tử." Lê Hiến Tông nhìn ai nấy gương mặt mang theo vẻ thà chết không tử, biết nếu không cho quần thần một câu trả lời chắc chắn, khó mà kết thúc, thở dài, "Vậy chúng ái khanh nghị xem lập ai là phù hợp." Nguyễn Hữu Vinh bước ra, "Thưa bệ hạ, từ xưa đến nay lập trưởng song mới lập thứ, An Vương Lê Tuân là phù hợp." Lâm Hoài Bá Lê Đạt Chiêu cung kính, "Thưa bệ hạ, An Vương khi nhỏ ám sát mẹ ruột, rơi vào tội bất hiếu, đức độ không xứng ngôi cứu ngũ chí tôn. Uy Vương Lê Tuấn từ nhỏ đã hưu dung hưu nhiêu, từng dẹp tan giặc cỏ ở vùng Cao Bằng, xứng đáng kế thừa đại thống." Thái sư Đào Cử lắc đầu, "Thưa bệ hạ, Uy Vương tính tình táo bạo, nhưng lại là con có hạ phi, thân phận kém tôn quý, thần nghĩ Túc Vương Lê Thuần thông minh, hiếu học là phù hợp." Các phương thế lực đều thể hiện ra mục tiêu của mình, Lê Hiến Tông thu hết vào tầm mắt, song thấy Bùi Sương Trạch vẫn im lặng, cười, "Bùi Ái Khanh, khanh nghĩ ai thích hợp ngôi thái tử?" Lời vừa ra, mọi người đều nhìn về Bùi Sương Trạch, bởi lời này kết hợp với sự kiện âm thầm ban thánh chỉ Triệu Thông Vương về kinh khiến mọi người sợ rằng bệ hạ sớm có tuyển lựa. Bùi Sương Trạch bước ra, "Thưa bệ hạ, theo thần việc lập trưởng lập thứ không quan trọng, thái tử văn võ song toàn có thì tốt, không có cũng không sao, điều quan trọng nhất là hiểu được đạo đế vương vật tất kỳ dụng. Mà bệ hạ là người hiểu rõ nhất, bệ hạ chọn lựa ai lên ngôi thái tử, thần cũng nguyện hết sức phó tá, giúp cho Giang Sơn Đại Việt càng thêm giàu đẹp." Lời vừa ra, ai nấy ánh mắt khác lạ nhìn sang, còn Lê Hiến Tông trong lòng vui sướng, nhưng gương mặt vẫn đạm nhiên nói, "Ái khanh thấy tứ hoàng tử Lê Dung có phù hợp?" Bùi Sương Trạch đáp, "Thưa bệ hạ, tứ hoàng tử từ nhỏ đã trốn học, quen đến Hoa Lâu tử phường, bất học không thông, không phải ứng cử viên. Lê Hiến Tông ánh mắt không khỏi lóe lên kinh ngạc, song nhanh chóng thu hồi, trầm giọng, ý chúng ái khanh, chấm đã biết, nhưng việc lựa chọn người kế thừa đại thống không thể qua loa. Chấm muốn cho chúng cùng nhau thực hiện giám quốc, thông qua biểu hiện mà lựa chọn. Chúng ái khanh thấy sao? Bá quan văn võ biết bệ hạ đã quyết, đồng thanh, bệ hạ anh minh. Sau khi Lê Hiến Tông quất, các phe phái vội tiến tới chào hỏi Bùi Sương Trạch, hẹn uống rượu năm tơ. Bùi Sương Trạch ho khan, đắc, thật xin lỗi chư vị đồng liêu, Bùi mỗ bị cảm nhẹ không thể uống rượu, xin để uống khác. Thật xin lỗi. Nói xong cũng đội vã rời đi. Mà đám người Nguyễn Hữu Vĩnh, Lê Đạt Chiêu và Đào Cử nhìn nhau xong hừ lạnh rời đi. Chương 37, Hắc Sát Điện. Chương 37, Hắc Sát Điện. Người xưa thường nói, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Nếu triều đình là kẻ thống trị trên mặt đất thì Hắc Sát Điện và Tu La Điện là kẻ thống trị dưới mặt đất, cơ sở của hai trại dài khắp khu vực Đông Á và không ai biết nó tồn tại từ khi nào. Công việc vô số từ tiêu cục, bảo kê, sòng bạc, nhưng nghiệp vụ nổi tiếng nhất là sát thủ, bọn chúng chỉ nhận tiền làm việc không quan tâm ai là người thuê, ai là người bị thuê giết. Chỉ cần ra giá đủ cao thì thân vương, hoàng tử, trọng thần cái gì người bọn chúng cũng dám đi giết. Núi Tam Điệp, phủ Trương Yên, xứ Sơn Nam, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rọi xuống đất bằng tạo lên những bông hoa đủ chủng loại. Một thân cây cổ thụ, một người trang phục đen kịt, gậy gỗ kẹp bên lách. Một người mặc áo trắng tay cầm phiến quạt phe phẩy. Hắc Vô Thường giọng ồ ồm, "Nhữ mày, Diêm Vương lần này bảo cả hai chúng ta đi lấy mạng, đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà." Bạch Vô Thường lắc đầu, "Bên cạnh tên này có đại tông sư, Diêm Vương bảo hai chúng ta đi rất nhanh rút gọn, tránh cho đám Tu La Điện đánh hơi được phải rối. Chưa kể cũng muốn thông qua đây để nhắn cho tên Hiến Tông kia, bớt để cấm vệ quân quản chuyện giang hồ, hắn không đủ tài trí bằng cha hắn mà khiến chúng ta e sợ." Hắc Vô Thường nhíu mày, "Ngươi định thế nào?" "Theo cách cũ chứ?" Bạch Vô Thường lắc đầu, "Không, lần này chia tách từng bộ phận đánh lẻ. Đầu tiên ngươi xuất hiện dẫn dụ tên đại tông sư đang bảo vệ Thông Vương ra. Sau đó đám phỉ sẽ diễn vợ cường đạo cướp gái nhà lành tên Thông Vương mới 16 tuổi, miệng còn hôi sữa, chắc chắn không biết giang hồ hiểm ác, sẽ cho người cứu. Đám phỉ sẽ vừa trốn vừa đánh dụ chúng vào rừng. Cuối cùng ta mang theo kim bài sát thủ tấn công, nhân cơ hội một kích tất sát." Hắc Vô Thường trầm giọng, "Ta đề nghị để cho đồ đệ ta là Nhã Ngọc đóng giả dân nữ. Nếu không thể giết thì cũng thực hiện phương án 2, giống cách làm với Thánh Tông năm xưa. Con bài Triệu Vương đã thất bại và dần bị lộ, lần này có thể lợi dụng thặng dư cuối cùng, khiến hắn thành bàn đạp chiến công. Nếu tên này thượng bị, thì tình cảnh Hắc Sát Điện tốt hơn, có thể vận dụng cấm vệ quân phối hợp đuổi đám Tu La Điện ra. Còn không, cũng chặt truy tra của đám cấm vệ quân, làm một con cờ mới." Bạch Vô Thường cười, "Được." Sau đó hai người nhìn nhau, một kích lao về mái nhà. Kiên Sẹo là thủ lĩnh phỉ, cũng là thất phạm cao thủ, nhanh chóng né tránh, nhưng chưa qua ba chiêu kiếm đã kể trên cổ Kiên Sẹo quỳ gối, ánh mắt không cam, hừ lạnh, "Các ngươi không giảng quy củ giang hồ." Bạch Vô Thường nhẹ giọng, "Quy củ chỉ dành cho kẻ yếu, ta hỏi ngươi thuần phục hoặc là chết." Kiên Sẹo cả người bị đè ép, gật đầu. Bạch Vô Thường ném qua viên thuốc đỏ sẫm, "Tiếp, uống đi." Đợi Kiên Sẹo nuốt xong, Bạch Vô Thường cười, "Đó là âm đan, nếu không phục dụng dương đan, sau hai ngày ngươi sẽ lục phủ ngũ tạng thối giữa mà chết." Kiên Sẹo biến sắc, cung kính, "Không biết ngài muốn tiểu nhân làm gì?" Bạch Vô Thường ném qua tờ giấy, đắp, "Diễn một vở kịch." Kiên Sẹo đọc xong, ánh mắt sáng lên, cung kính, "Tiểu nhân sẽ không khiến đại nhân thất vọng." Khi ngẩng đầu hai thân ảnh đã biến mất. Kiên Sẹo khôi phục dáng vẻ thường ngày, xong bắt đầu ra ngoài tập hợp dưới trướng. Sáng ngày sau, theo đúng lịch trình, đầu giờ ngọ, đoàn người của quốc tới núi Tam Điệp, vừa tới gần đã nghe được tiếng la hét cùng chém giết. Khi tới tận nơi xác người nằm la liệt, đầu tay mỗi thứ văng vãi một nơi. Nhã Ngọc hóa thân thành một cô gái dáng người thướt tha hiểu điệu, mặc một trường áo hồng đang cầm kiếm chỉ về phía trước, giọng run run, "Không được lại đầy đám xuất sinh." Kiên Sẹo cởi phăng áo ngoài để lộ trên ngực chi chít sẹo, nếp mép, "Mỹ nhân ngon nào theo ta lên núi làm áp trại phu nhân, ta chắc chắn nhường nàng hưởng thụ được nhân gian cực lạc." Nhã Ngọc lùi lại vài bước, không may vấp phải chướng ngại vật ngã nhào, một bên áo tuột xuống để lộ thân thể trắng bóc không gầy không béo, khuôn mặt đỏ ửng, "Không được lại đây." Song như vô tình nhìn thấy đoàn người quốc, đầy nước mắt, hét đạo, "Các vị đại nhân cứu tôi với." Kiên Sẹo ôm bụng cười, "Ha ha, cô nương chưa nghe câu đêm là giặc, cướp ngày là quan. Ngoan ngoãn theo ta đừng phản kháng mà chịu đau khổ." Song không thèm để ý quốc, quay sang đám đàn em, "Hủy thi diệt tích xong chúng ta trở về hưởng dụng mỹ nhân." Đám đàn em hô lớn, "Phải, phải." Song nhanh chóng đem từng sắt chặt đứt ném xuống vực, cô gái giọng nũng nịu nỉ non, "Quan gia cứu tôi với." Bên cạnh Lan Hương nhẹ giọng, "Thưa vương gia, đám này có gian trá, cô nương kia bước đi vững vàng không phải là kẻ yếu đuối, cũng như những tên phỉ kia dù hành động nhưng chân run run chứng tỏ chúng không thường xuyên làm như thế này." Quốc đôi mắt hở hững, "Đắc, ta biết." Song gia nhìn Trần Phong, "Ngươi lên đi." Trần Phong gật đầu, song điểm mấy người xung quanh, cao giọng, "Vương gia có lệnh, theo ta xông lên, trừ gian diệt ác." Giết. Hơn 50 người hừng hực khí thế xông lên. Mà lúc này ở một ngọn núi xa, Đại Lâm tay ôm kiếm nhìn về Hắc Vô Thường trước mặt, thử giọng, "Năm đó Tiên Sát Điện các ngươi bị Thánh Tông cho người truy sát, phải túi đầu nhận tội, trốn về Trung Nguyên. Vậy mà giờ lại lần sang, đúng là chưa rõ viết chữ chết thế nào." Hắc Vô Thường phe phẩy quạt, đắp, "Ha ha. Tiểu thái giám mới tân tấn cảnh giới mà ăn nói cuồng vọng. Hôm nay ta cho ngươi chứng kiến sức mạnh thực sự của Thiên Sát Điện, sự trả thù của chúng ta sắp bắt đầu rồi." Đại Lâm cười lạnh, "Vịt con mạnh miệng, dùng nắm đấm nói chuyện đi." Dứt lời, kiếm đâm tới. Mà Hắc Vô Thường cũng không chậm, quạt gỗ bung lên, hai cỗ uy lực va đập khiến xung quanh cây cối đổ rạp, tiếng đất đá rơi. Hắc Vô Thường nhếch mép, "Thú vị." Một cuộc so tài diễn ra, khó mà nhanh chóng phân thắng bại. Trở lại quan đạo, Trần Long dẫn theo người nhanh chóng giao tranh, tiếng vũ khí va chạm vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Dù số lượng ít hơn, nhưng đám người Trần Long với sự rèn luyện bài bản, nhanh chiếm thế chủ đạo, Kiên Sẹo liên tục bại lui. Trần Long hừ lạnh, giao ra cô gái và ngoan ngoãn chịu trói, ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái. Kiên Sẹo vung kiếm lên đón đỡ, lui lại một đoạn xong đẩy Nhã Ngọc bên người qua, đắc, mơ đi. Dứt lời quay đầu bỏ chạy, đám người Trần Phong nhanh chóng đuổi theo. Kiên Sẹo chạy cũng chạy không xa, khi tới thung lũng cách quan đạo chừng 800m dừng lại, nhìn đám người Trần Long lọt vào, hừ lạnh, đúng là thông vương non trẻ không qua được cố sự anh hùng cứu mỹ nhân này. Đóng cửa thả chó. Theo lời nói từ bìa rừng, hơn 800 người đổ ra, khó thế hừng hực, Kiên Sẹo trầm trọng, đây là tử cục. Ngươi bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn chịu trói, ta cho ngươi một cái chết êm ái. Phía sau đám đàn em cười lớn. Trần Long nói, chết đi. Một đoạn đao phi qua, đâm thẳng lên hầu, một tên vị ngay cạnh Kiên Sẹo ngã xuống, Kiên Sẹo lui lại vài bước, lau mồ hôi trên trán, quát, người đâu bắn tên. Hơn 30 tên vị kéo căng, một loạt tên bay ra, vừa chạm kiếm một chất nhờn màu xanh rơi ra, Trần Long lạnh giọng, có độc cẩn thận. Đợi loạt tên qua, tiếp, vương gia có lệnh, không giữ lại ai, giết. Cả đám đặt tay bên hông, lựu đạn trên tay, một loạt thao tác thuần thủ cầm ầm xong lui lại. Đám vị quá bất ngờ không kịp tránh né nhanh chóng bị nổ toang, máu bắn toa toét kèm theo tiếng kêu rên. Đợi khói tản, Trần Long dẫn người tiến lên đồ sát. Thủ lĩnh chết, bị tiếng nổ dọa choáng, đám vị hoảng loạn bỏ chạy. Đuổi giết thành bị phản sát xong phản sát, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. Bên ngoài quân đạo, sau khi đám người Trần Long bị dẫn đi, những bụi cây di động chậm rãi hiện lên, vừa di chuyển vừa dùng nỏ bắn tên tới tốc. Nhanh chóng binh sĩ ngã xuống, máu tươi trào ra. Khi thấy chỉ còn hơn 50 binh lính sống sót đang vây quanh xe ngựa, hô lớn, thà chết cũng bảo vệ vương gia. Giết cường địch báo hoàng ân. Bạch Vô Thường nhún chân bay lên, trên tay gậy gỗ mang theo tốc độ kinh người nhắm thẳng xe ngựa, phốc 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 âm thanh truyền ra cùng máu tươi trào ra, cộng thêm nọ tới tấp cám bảo, Bạch Vô Thường tâm tình căng thẳng cuối cùng buông lỏng, trong miệng nở nụ cười thích ý, nhưng thế cuộc bất ngờ đổi, các binh sĩ còn lại không xông vào cứu giá mà điên cuồng chạy ra ngoài, Bạch Vô Thường chưa kịp hiểu sao thì một âm thanh chát chúa vang, ngoảnh ngoảnh. Cả thân hình như diều đứt dây đập vào vách núi, hôn mê bất tỉnh, Minh Nguyệt thân ảnh quỷ dị có mặt, bắt lấy. Lúc này những binh sĩ vốn đã chết cũng vùng dậy, ném bên nách túi máu lợn đã vỡ tung, cầm kiếm xông lên. Đám kim bài sát thủ muốn bỏ trốn nhưng dưới sự bao vây của đại tông sư Minh Nguyệt, cựu phẩm cao thủ Lan Hương, Vũ Nhị nhanh chóng bị đánh ngất. Hắc Vô Thường đang đấu pháp, nghe tiếng nổ bên kia biết không hay, chấp nhận một thương bay đổi bỏ chạy. Đại Lâm nuốt ve vết máu trên kiếm xong trở lại. Lúc này, Quốc Mới cởi bỏ một hộ giáp che kín từ đầu tới thân ra, nhìn về vũ khí thu thập cùng tiền bên người đám sát thủ. Trần Phong cầm theo thủ cốc Kiên Sẹo đưa lên, thưa vương gia người quả nhiên trí dũng song toàn. Đám vị bị diệt bên ta chỉ bị thương 10 người. Quốc gương mặt sảng khoái, cười lớn, ha ha. Chương 38, Tu La Điện chương 38. Tu La Điện sau khi thu hồi bình tĩnh, Quốc nhìn cảnh tượng xung quanh, thở dài, các ngươi thu dọn sạch sẽ, không để sót lại thứ gì. Đám người gật đầu nhanh chóng thực hiện, đầu tiên là tên nọ xong đến giáp, quan trọng là túi tiền bên hông. Quả nhiên sát thủ rất đầu, chỉ vài tên mà tổng cộng lên tới 1 vạn quan. Quốc hít mắt, Trần Phong ngươi mang theo nhánh người đi thu dọn trại phỉ. Chúng ta tìm một quán trọ để nghỉ ngơi. Bên cạnh, Hương nói, thưa vương gia, cô gái kia đã ngất, xử lý thế nào? Quốc đáp, mang theo. Mà cách đó không xa, Hắc Vô Thường ôm lấy cánh tay chảy máu, thứ lạnh. Hạ hạ ta sẽ để các ngươi phải trả giá thật đắt cho những gì xảy ra hôm nay. Tam Điệp là tuyến quan đạo huyết mạch nối liền Nam Bắc, nên không quá để Quốc tìm được một quán nghỉ ngơi. Sau khi dùng bữa xong, chuẩn bị đi nghỉ thì nhìn Hương ngập ngừng, cười, ngươi có gì muốn nói? Hương nhỏ giọng, vương gia, cô gái kia không thể giữ. Quốc cười, tại sao? Hương đáp, nô tỳ sợ rằng đó là mỹ nhân kế. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Quốc cốc nhẹ lên trán, nói, lại suy nghĩ lung tung. Bản vương giữ lại là có chủ ý của mình. Gọi Vũ Nhị cho ta. Hương ủy khuất gật đầu, không lâu Vũ Nhị tới. Sắc mặt nghiêm trọng, thưa vương gia, tiểu nhân đã phân tích đống nỏ của đám sát thủ. Dù chất lượng cùng tiểu dáng khác xa bản mà vương gia cấp lên cho cấp bộ, nhưng cơ chế có tương tự. É rằng người của Hắc Sát Điện trà trộn bên trong, đúng là đám cho má người Hán, chỉ nhăm nhăm đi sao chép và làm gái. Quốc sầm mặt, sao chép cũng là một kỹ năng ai truyền tin cho Vũ Đáo vận dụng lực lượng để điều tra. Vũ Nhị đáp, vâng. Buổi chiều, Nhã Ngọc mới tỉnh, nhớ lại tình cảnh đã xảy ra, khuôn mặt đầy hàn băng. Dù Bạch Vô Thường không phải sư phụ nhưng đối với nàng rất tốt, không ngờ nàng lại chứng kiến cái chết trước mặt mà không thể làm gì. Hít một hơi thu liễm khí tức, Nhã Ngọc trở lại với bộ dáng hiểu điệu thức tha bước ra ngoài, nhìn thấy tên lính canh phòng, nhẹ giọng, thưa đại ca, không biết vương gia ở đâu, tiểu nữ muốn lên được cảm ơn. Mị hoặc phát huy, tên lính hơi ngơ ngác xong chỉ về vị trí trên lầu. Nhã Ngọc gật đầu cười e thẹn xong đi lên, một tiếng gõ cửa, Quốc trầm giọng, vào đi. Nhã Ngọc cung kính, tiểu nữ tham kiến thông vương gia, đội ơn vương gia cứu mạng. Quốc cười, ngồi đi, mà bản vương chưa gặp ngươi, sao có thể biết? Nhã Ngọc biết mình lỡ lời, nhưng nhanh chóng biện ra lý do, đáp, thưa vương gia, cha tiểu nữ là Lê Bắc Chi huyện Yên Mô. Nên cách ăn mặc cùng chuyện trong triều tiểu nữ cũng biết chút, thông qua suy đoán là được. Quốc gật đầu, chắc hẳn danh tiếng bản vương rất xấu a mà nhà ngươi ở đâu, để bản vương cho người đưa về. Nhã Ngọc sụt sùi, thưa vương gia, mẹ mất sớm, tiểu nữ từ nhỏ sống với cha. Những người thân thích đã bị đám phỉ đó giết sạch. Nếu không phải chúng thèm tư sắc, sợ rằng tiểu nữ không thể sống sót tới khi vương gia đến. Quốc nhíu mày, cha cô là mệnh quan triều đình, sao đi ra ngoài ít người vậy? Nhã Ngọc nói, đám phỉ này thân căn đế cô, cha tiểu nữ mới đến lên mong muốn lập chiến công, lên thường xuyên tới để thuyết giáo, khuyên chúng tự nguyện quy hàng. Nhiều lần không sao, không ngờ hôm nay lại xảy ra sự này, tiểu nữ xin một lần nữa cảm ơn vương gia. Khi cúi đầu, thân thể lộ ra phong quang mê người, thấy quốc bị thu hút, tiếp, thưa vương gia, tiểu nữ đã cửa tan nhà nát, xin vương gia thu lưu, làm một tỷ nữ bên cạnh. Quốc đứng lên đỡ dậy, khuôn mặt hơi đỏ, đáp, cô nương là con gái mệnh quan triều đình, vì triều đình mà bị giết hại. Bản vương tiện đường sẽ đưa cô nương về kinh giao cho người nhà và hỗ trợ một khoản kinh phí để làm lại. Nhã Ngọc ánh mắt trong mắt nói, thưa vương gia, tiểu nữ vì sắc đẹp mới khiến cha bị hại, mà vào kinh thân cô thế cô, ăn nhờ ở đậu cũng không phải tốt lành gì. Xong chút hết quần áo thể hiện một cơ thể hoàn mỹ, nói, vương gia cứu tiểu nữ không có gì báo đáp chỉ có thể có thân thể này, mong vương gia thu nhận hương sớm ngứa mắt, thử lạnh, cô nương xin tự trọng. Nhã Ngọc không để ý mà ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Quốc. Quốc hơi nuốt nước bọt, cầm lấy áo khoác vòng lên vai, thở dài, cô nương làm thế này, người không biết sợ rằng bản vương đây là cháy nhà hôi của. Nhã Ngọc trực trực nước mắt, tiểu nữ không dám, nhưng vương gia không chấp nhận đây là chê thân thể tiểu nữ bị phỉ đụng chạm nên giờ giấy. Quốc lắc đầu, tất nhiên là không, thân thể ngươi rất đẹp. Lời vừa dứt Quốc cũng cảm thấy sai sai, Nhã Ngọc lấy hết dũng khí nói, vương gia đã nhìn hết thân thể tiểu nữ sau không thể lấy chồng, xin vương gia quý trọng. Quốc thở dài, bản vương có chút mệt, cô nương về trước đi. Đợi Nhã Ngọc rời đi, Quốc nhìn phía dưới căn phòng, lắc đầu ngao ngán. Bên ngoài khách sạn, Hắc Vô Thường đang bị vây công, xung quanh là ba người đàn ông đeo mặt lạ, cười, ông bạn, có cần tôi giúp không? Hắc Vô Thường hừ lạnh, chuyện của Thiên Sát Điện chúng ta, không cần Tu La Điện nhúng tay. Cút. Người đàn ông xưng Đông Vương cười, hạ hạ. Đám chó nhà có tang cút đi. Ủy thác này chúng ta nhận. Quanh người khí thế lên, Hắc Vô Thường cũng nhanh chóng đáp trả, để ép được Đông Vương, nhưng bên cạnh hai người Tây Vương và Bắc Vương trợ giúp, cộng thêm thương thế nhanh chóng khóe miệng trào ra máu, lui lại vài bước. Đông Vương thêm phách lối, khôn hồn thì cút, đừng ép chúng ta không giảng nghĩa khí giang hồ mà ra tay. Hắc Vô Thường hừ lạnh, xong quay người rời đi. Đợi bóng hình biến mất, Đông Vương nhíu mày, sao không hợp tác cùng hắn, đợi khi chiến đâu, mượn dao giết người. Bắc Vương lắc đầu, chuyện này quan trọng, không thể cho bất cứ biến cố nào xảy ra. Đám Thiên Sát Điện cái gì cũng làm, sợ hợp tác chúng ta trộm gà không thành lại mất óc. Tây Vương đáp, giết hắn thì thế lực Thiên Sát Điện sẽ suy yếu, chúng ta đạt đỉnh phong sẽ bị nhầm vào. Bọn chúng còn tác dụng. Đông Vương nhìn sắc trời âm u, nói, đám Trần Phong chưa về, chúng ta tấn công thôi. Bắc Vương trầm giọng, tin Thông Vương tập kích đã lan ra cả Thừa Tuyên Sơn Nam, chúng ta đợi xem có ai động binh đi cứu, qua đó cũng có cái báo lại cho người đó. Nếu câu được cá to thì càng tốt. Tới đây, ba bóng người cũng bị mị biến mất quả nhiên như dự đoán. Giờ dần, Lê Quân Đô tổng binh tiên quan có mặt, cung kính, tham kiến vương gia, thần cứu giá chậm trễ, đã để vương gia lo sợ. Quốc tiến lên đỡ dậy, cười, không sao, chỉ là đám giặc cỏ thôi. Đã vất vả tướng quân mệt nhọc. Lê Quân đáp, đó là trách nhiệm của hạ quan. Khách sáo vài câu, Lê Quân rời đi cho người canh phòng nghiêm ngặt. Đúng 12 giờ, một chi kỵ binh xông lên, hô, giết. Kèm theo những mũi tên vun vút phóng tới. Lê Quân cao giọng, bảy trận. Những khiên xếp lên thành từng hàng, tiếng va chạm giữa kim loại vang lên đinh tai nhức óc, keng, keng, keng. Liên tục là 4, 5 đợt, nhưng chỉ có vài ba người ngã xuống. Lê Quân cũng nhận ra thủ lĩnh phe tấn công là Lê Phúc Đô tổng binh trường Yên hừ lạnh, đám đi tặc, An Lộc nhà Lê mà giết hại tôn thất nhà Lê. Các ngươi không cảm thấy sự hổ thẹn ư? Không sợ tổ tiên bị sỉ và ư? Lê Phúc cười, nhà Lê hạ hạ trung thành nhưng ngươi xem ta bán mạng cho họ nhận được cái gì trấn thủ nơi khỉ ho có gáy này mình đệ cơm không đủ ăn. Xong nhìn binh lính, nói, xông lên giết cho ta. Ai lấy được đầu, ban thưởng 1000 lượng bạc, bị nữ hai người cá chết vì mồi, người chết vì tiếng. Cả đám áo lên điên cuồng, rồi không sợ chết lao vào. Bắt đầu cảnh ngươi bổ một đao, ta sẽ bổ trả một đao. Dần dần máu văng lên tung tóe, óc văng tứ tung. Biết tiếp không phải cách hay, Đông Vương quát, hạ hạ. Có chút bản sự. Xông lên thôi. Tây Vương cùng Bắc Vương hiện hình, thân hình như quỷ mị, xông vào. Đại Lâm cùng Minh Nguyệt lấy 2-3, giao tranh nhất thời cân bằng. Chương 39, kế trong kế chương 39, kế trong kế tình hình chiến đấu dân ác liệt, nhưng Quốc vẫn ngồi nhàn nhã thường trà, thường đứng bên nhẹ giọng, thưa vương gia, có lẽ chúng đã hoàn toàn lộ diện, để nô tỳ chỉ huy người phản công. Quốc đưa tay hứng những giọt mưa tanh nồng mùi máu, nỉ non, ừm nhưng mưa này hiệu quả lựu đạn giảm rất nhiều. Trời có lẽ cũng muốn hại bản vương. Thương gương mặt sốt sáng, hay vương gia để quản gia cùng Minh Nguyệt tỷ mang đi, nô tỳ thực hiện xong ở lại trận hậu. Quốc không đáp mà tiếp tục thường trà, nhưng bàn tay run run khó che đậy được nỗi sợ trong lòng. Dù lương trước trên đường sẽ bị chặn giết, nhưng không ngờ đối phó một phế vương như hắn, thủ bút thật lớn, một đô tỳ, Thiên Sát Điện và Tu La Điện phái ra 5 đại tông sư truy sát. Quả nhiên như lương trước, lưu đạn ném ra phần lớn xịt, không gây được chuyển biến tích cực nào mà trái lại càng thúc giục chiến ý của đám người truy sát, trên lệch dần hiện ra. Đại Lâm cùng Minh Nguyệt sau thời gian kiên trì lấy 2-3 cũng dần rơi vào hạ phòng, không ngừng ho ra máu lùi lại. Còn quân thiên quan của Lê Quân chạy tới cứu viện, sức bền bị suy giảm, 10 không còn 1. Chiến trường thu nhỏ lại trong phạm vi ngôi nhà, Lê Quân ánh mắt đỏ như máu, gào lên, giết cường địch, báo hoàng ân. Những binh sĩ đi theo hô vang. Kể từ sau khi xuyên lại, Quốc lần đầu mới chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng gần như vậy, máu thành dòng, nào trắng xóa như lậu hũ. Đôi mắt vấn lệ. Đông Vương thấy đã làm chủ thế trận, liếm mép cười, hạ hạ. Thông Vương ngươi rất giỏi, nhưng rất tiếc quả quýt dày có móng tay nhọn. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Quốc còn chưa kịp trả lời, thì phía sau Nhã Ngọc vốn im lặng bước lên, đôi mắt long lanh ngập nước, đại nhân, tiểu nữ không liên quan gì Thông Vương, mong đại nhân tha cho tiểu nữ một mạng. Phương cùng đám tướng sĩ nghe vậy, thứ lạnh, đồ đàn bà lẳng lơ, ăn cháo đá bát. Nhã Ngọc cười, tiểu nữ từng chết hụt một lần nên rất trân trọng mạng sống. Vừa nói mị hoặc phát ra một cách mãnh liệt, cổ áo trễ xuống để hiện làn da trắng bóc, hai tay không xương ôm lấy cổ Đồng Vương, nhẹ giọng, tiểu nữ vẫn còn trong trắng, đại nhân chỉ cần tha cho tiểu nữ một mạng, tiểu nữ có thể vì đại nhân làm bất cứ thứ gì. Song Kiếm lên dùng miệng nhỏ hôn lấy Đông Vương, nhưng khác với tưởng tượng, Đông Vương bóp mạnh cổ, thứ lạnh, kim trong miệng, muốn dùng cách này giết ta ư quá ngây thơ. Dứt lời ném mạnh Nhã Ngọc ra xa, kèm theo một kim sắt. Nhã Ngọc đập mạnh vào tường, ho ra máu, Song nhìn quốc, xin lỗi vương gia. Tiểu nữ chỉ có thể làm vậy, tiểu nữ xin phép đi trước. Các tướng sĩ bị cảnh tượng trên xúc động càng thêm chiến ý, hét vang, giết cường địch báo hoàng ân. Giết cường địch báo hoàng ân. Quốc đợi âm thanh dừng, đặt xuống ly trà, cười, thả bản vương đi, hắn cho ngươi thứ gì, bản vương trả gấp bội. Đông Vương đáp, tốt, nếu thông vương quy thuận, chúng ta sẽ trợ lực người lên ngôi cựu ngũ chí tôn. Đổi lại, Tu La Điện sẽ được tự do hoạt động ở Đại Việt và triều đình không được quản. Quốc nhíu mày thật lâu, đáp, được. Mọi người còn sống nhìn lại quốc ánh mắt khác lạ, Lê Quân run run, vương gia, hạ quan không nghĩ người tham sống sợ chết vậy. Nếu vương gia đồng ý thì xin bước qua xác của hạ quan. Sau đó những binh sĩ cũng quay lại đầu giáo, chỉ còn đám người Đại Lâm vẫn vòng quanh. Quốc đặt xuống ly trà, cười, giết. Được lệnh, đám người Minh Nguyệt và Đại Lâm nhanh chóng vung kiếm, ánh sáng lóe lên vô số đầu người rơi xuống, kèm theo là ánh mắt không thể tin tưởng, họ không nghĩ mình sẽ chết dưới chính tay của người mình bảo vệ. Đông Vương chứng kiến toàn bộ, vỗ tay, hảo quyết đoán a, đúng là khí phách của người làm việc lớn. Xong lấy trong ngực ra một tờ giấy đặt lên bàn, tiếp, vương gia đọc xong, nếu đồng ý thì điểm chỉ. Quốc nhìn qua, thở dài, các ngươi có vẻ chuẩn bị khá đủ a. Nói xong khi cầm lên bút, lúc này bất thình lình cả thân phát nổ, ầm ầm. Dù cảnh giác bao nhiêu, đám Đông Vương cũng không ngờ tới Quốc lặp lại chiêu này. Lượng thuốc nổ lớn hơn khiến ba người Đông Vương đều thương nghiêm trọng. Binh lính bên ngoài cũng bất ngờ không kịp hiểu ra sao thì đằng sau đã vang lên tiếng vó ngựa, kèm theo tiếng sát sát ngập trời. Chẳng mấy chốc Lê Phát cùng đám quân Trường Yên bị giết sạch, sát chồng lại thành từng gò nhỏ đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Ở góc tối, Nhã Ngọc dùng tay lau khỏe miệng lồm cồm bỏ dậy thì một ánh kiếm sắc lạnh đặt trên cổ, Lan Hương hừ lạnh, giỏi lắm cho con đàn bà lẳng lơ. Ban đầu diễn kẻ bị hại để tiếp cận vương gia. Thấy tình cảnh vương gia rơi vào tử cục lại diễn mỹ nữ cứu anh hùng, qua đó tìm đường trốn. Nhưng đã vào phủ vương gia thì đừng mơ có thể rời đi. Nhã Ngọc muốn trả lời thì Lan Hương đã đạp mạnh vào bụng, xong ném thân hình hôn mê bất tỉnh vào bao, vác đi. Cách đó không xa, xung quanh từng hàng từng lớp binh sĩ mặc quanh minh khải giáp sáng bóc bảo vệ xung quanh xe ngựa, bên trong, Quốc nhìn bốn vị đại tông sư trước mặt, cười lạnh, cho bản vương cớ để không giết các ngươi. Bạch Vô Thường nỉ non, ha ha. Ngươi quả nhiên trí giả giả ngu, dùng thế thân bại toàn bộ. Đầu tiên ở Tam Điệp, sau khi bày kế trọng thương ta, ngươi cố tình cởi giáp cùng cười lớn cho những kẻ dòm ngó thấy được chân thân. Sau đó điều Trần Long đi, tạo lên cảnh ngươi thông minh nhưng tự đắc, là kẻ chưa quá trải, khiến đám Tu La Điện không nghi ngờ ngươi có hậu chiêu. Cuối cùng sập bẫy. Tây Vương nhìn chằm chằm, tại sao ngươi biết Lê Quân là người của ta mà giết? Quốc cười, dễ đoán thôi. Từ khi bản vương bị tập kích cũng đến khi quân Thiên Quan đến chỉ có vài tiếng. Dù có lòng đi cứu viện nhưng việc tập hợp quân và di chuyển mấy chục km không thể nhanh như vậy. Chưa kể, kỵ binh di chuyển quãng đường dài rất dễ mệt mỏi, nhưng ngựa của Lê Quân lại không, nên ta đoán được Lê Quân chính là con bài thứ hai trong vỡ diễn hộ giá đưa than sưởi ấm trong ngày giá rét. Bản vương đoán dù các ngươi thành công hay thất bại thì Lê Quân sẽ không thể chết, và dựa vào chiến tích vào sinh ra tử, thì các ngươi dễ dàng có một con bài giám sát. Không thể nói kế của ngươi rất tốt, kế trong kế. Nhưng tiếc rằng trong ván cờ này bản vương cao tay hơn. Đại Lâm nói, thưa vương gia, xử lý thế nào? Quốc thở dài, bản vương rất muốn thu phục nhưng chưa có được thứ kia thì mang theo đám này như đeo bom hẹn giờ. Giết đi. Được lệnh, ánh kiếm lóe lên. Cứ như vậy, bốn đại tông sư hô phong hoán vũ giang hồ mấy chục năm chết đi. Quốc lúc này mới chú ý tới Đại Lâm và Minh Nguyệt đan thủ thường, nghiêm túc, ổn không? Đại Lâm đáp, thưa vương gia, điều dưỡng vài ngày là được. Không ngờ uy lực thuốc nổ trắng kinh khủng đến vậy. Quốc hơi gật đầu nhìn Lan Hương, lên đường về kinh. Ba xe ngựa trong đêm phi cấp tốc. Nhưng Quốc không ngủ, ánh mắt xa xăm nhìn vào màn đêm mang theo phẫn nộ. Vốn hắn muốn bình yên không quản, nhưng không ngờ có kẻ vì ngôi vị kia điều gì cũng dám làm. Hắn sẽ khiến kẻ làm ra chuyện này trả một cái giá đắt. Ở một ngọn núi xa xăm, xung quanh mây mù ẩn hiện, hai lão già đang đánh cờ nhìn chén trà vỡ đôi, thở dài, sau này Thiên Sát Điện cùng Tu La Điện từ bỏ mọi nhiệm vụ liên quan đến Thông Vương. Chương 40, làng Sóc chương 40, làng Sóc dù có phương án đề phòng nhưng để giảm tối đa biến số, đoàn xe di chuyển không ngừng nghỉ, khi ngựa bị gối ngã xuống vì kiệt sức thì thành Đồng Kinh đã ở trước mặt. Nhìn tường cao vút, nhiễm rêu phong, Quốc thoáng thở phào. Lan Hương nhanh chóng đổi ngựa, song cung kính, thưa vương gia, chúng ta tiếp theo như thế nào? Quốc lắc đầu, sắp xếp để Đại Lâm và Minh Nguyệt bảo, còn đưa bản vương tới Trang Viên. Lan Hương còn chưa kịp trả lời, Đại Lâm quỳ gối, vương gia, người ở đâu nô tài theo đấy. Quốc nhíu mày, bản vương nói thì nghe. Trang Viên an toàn không kém hoàng cung, không cần lo lắng. Thấy thái độ trên, Đại Lâm đành im lặng. Sau khi chứng kiến Đại Lâm, Minh Nguyệt khuất trong đoàn người đi vào không gây lên chú ý, Lan Hương bắt đầu điều khiển xe men theo dòng sông Hồng, băng qua một khu rừng đi khoảng chừng 5 km tới làng Sóc. Khi đoàn xe xuất hiện, vô số ánh mắt đã nhìn sang, nếu không phải Vũ Nhị sớm chào hỏi, có lẽ vô số thao tác đã nhầm vào. Sở dĩ nói an toàn ở làng Sóc không hề thua kém hoàng cung. Thứ nhất, Trang Viên nằm ở trong khu rừng, rất ít người qua lại. Thứ hai, dân chúng trong làng đều từng là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ở cổng chùa, được quốc âm thầm cưu mang nuôi dưỡng, độ trung thành tuyệt đối. Chỉ cần có người lạ bén bảng trong tầm 2 km, dân chúng trong làng đã sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu. Thứ ba, làng có 2 tầng ngầm. Mỗi tầng cách mặt đất lần lượt 3 và 6 m. lương thực đảm bảo ăn uống cho 2000 người trong vòng 6 tháng. Thứ ba, sức chiến đấu khá tốt, tuy không có cao thủ cựu phẩm trở lên, nhưng thất phẩm đi đầy đất, nội lực không thua kém Đông Á phái, Tiêu Sơn phái là bao. Khi xe dừng hẳn, Quốc chậm rãi bước xuống, rất nhanh có người nhận ra, vui sướng, công tử trở về. Âm thanh vang vọng, nhiều người dù bận rộn công việc ra sao cũng từ bỏ chạy lại, hô vang, công tử người trở về. Quốc mỉm cười đáp lại, ôm lấy một bé gái, nhẹ giọng, Đông, lớn nhanh nha, có nhớ anh không? Bé gái hôn lên má Quốc, kỳ hỉ, Đông nhớ anh Quốc nhất. Quốc hài lòng dùng tay xoa đầu nhỏ, tiếp, từ khi anh đi, trong làng có gì vui không? Được sự động viên, bé gái bắt đầu miệng liên thoáng, Quốc yên lặng lắng nghe thỉnh thoảng điểm phụ họa, bầu không khí vui vẻ. Mấy ngày sau, Quốc mặc thân áo sang màu nâu cũ, vừa làm ruộng vừa hỏi han tình hình từng người trong làng. Khác với đám người Đại Lâm, Lan Hương còn mang theo kiểu cách, dân chúng trong làng nói chuyện vô cùng thoải mái không câu nệ. Đây cũng là thứ khiến Quốc bất nhớ phần nào về cuộc sống trước khi xuyên không, dần dần tâm trạng vốn căng cứng nhiều ngày buông lỏng. Quốc dần khôi phục bộ dạng vương gia cá ướp muối như thường lệ, nhưng cũng không có thể tận hưởng quá lâu. Ba ngày sau, Đại Lâm xuất hiện, gương mặt tươi rói, thưa vương gia, tiểu nhân đã khỏe hẳn. Quốc cũng không muốn mạch trần, gật đầu, đã tìm được danh tính người đứng ra thuê ám sát bản vương. Đại Lâm đáp, thưa vương gia, trụ sở của Thiên Sát Điện và Tu La Điện trong Đông Kinh đã bị đánh tan, người nào bắt được, tiểu nhân đều giết. Còn ở các nơi phủ khác, người của chúng ta không vươn tới được, tiểu nhân đã để người nạc danh tố cáo cho Cẩm Y Liễu vệ. Còn thông tin người thuê thì vẫn không có manh mối. Quốc nhẹ giọng, chậm rãi tìm kiếm. Mà người đưa thư cho hoàng huynh xem xong bảo sao? Đại Lâm đáp, tự vương hẹn vương ra sáng mai ở quán trà đạo bên hồ Tây. Quốc thở dài, điều gì đến cũng nên đến a hôm sau, mặt trời rất sớm xuất hiện, tia nắng chói chang len lẹn qua các nhánh liễu rủ, tạo lên hình ảnh các thiếu nữ đang e thẹn tỏa mình giữa thiên nhiên. Trên lầu gác, một thanh niên tuấn tú đang phe phẩy quạt ngâm nga bài thơ. Đống tiếng cạch cửa vang, đưa người đàn ông quay trở về thực tại, khi nhìn thấy người tiến vào, khuôn mặt sung sướng bước đến, vô bay, hoàng đệ đã trở lại, nhìn hoàng đệ đi nửa năm mà khỏe khoắn ra nhiều. Quốc cười, cảm ơn hoàng huynh quan tâm. Hoàng đệ không muốn trưởng thành cũng không được. Sau đó kể những gì mình đã trải qua trên đường, Lê Thuần đập mạnh bàn, phẫn nộ, đám chó chết đó, đúng là ăn gan hùm mật gấu động người hoàng gia, mai hoàng huynh sẽ điều cấm vệ quân truy sát và tìm ra kẻ chủ mưu. Lời này nói không hề quá đáng bởi việc tách Đình Úy ra khỏi cấm vệ quân, vào trao cho đám người Đàm Văn Lễ, chính là Lê Hiến Tông gián tiếp đưa cho Lê Thuần một lợi khí để cạnh tranh ngôi vua. Quốc đáp, hoàng huynh bất lo. Đám người đó đã bị hoàng đệ chơi chết. Lần này hẹn gặp hoàng huynh là muốn hỏi lại lần nữa lời của hoàng huynh hôm đó. Lê Thuần nắm chặt chén trà, nói, tất nhiên, những kẻ đó vì đạt được mục đích mà ra tay không từ thủ đoạn, hoàng huynh quyết không để chúng đạt được mục tiêu. Quốc ánh mắt nhìn chăm chú, không biết hoàng đệ có thể tin tưởng hoàng huynh được không. Trước câu hỏi bất ngờ Lê Thuần có chút giật mình, nhưng nhanh chóng đáp, được. Hoàng huynh có thể thề với trời với đất. Quốc cắt ngang, hoàng đệ chỉ cần thái độ là được, còn hoàng huynh thế nào hoàng đệ rõ hơn ai hết. Hy vọng sau khi hoàng huynh thượng vị, hoàng đệ có thể thoải mái làm một tiêu giao vương. Lê Thuần đáp, hoàng đệ có tài, đợi hoàng huynh thượng vị, hai huynh đệ ta cùng chung tay xử lý Tấu Chương vì một Đại Việt phồn vinh. Quốc lắc đầu, cảm ơn, nhưng hoàng huynh biết hoàng đệ nét nhất là đám nho quan cổ hủ đó. Hoàng đệ mà thượng triều sợ rằng xử ký lại thêm dòng vương đánh quan xong cười hô hố. Nghe thế, Lê Thuần cũng thở dài, bởi đứa em này cái gì cũng tốt chỉ có mỗi lễ nghi, nhất là hồi bé cầm lửa đốt cháy đền thờ Khổng Tử trong văn miếu. Đặt thành mục đích, nói chuyện một lúc, Quốc nói, hoàng huynh bật hùng, chúng ta đi dạo chứ? Lê Thuần cười, được, dù sao lâu rồi hoàng huynh cũng thật lâu không rời khỏi Đông Kinh. Sau đó hai cỗ xe ngựa chậm rãi rời đi. Ban đầu cảnh sắc vô cùng tươi đẹp, những phiên chợ đầy ắp tiếng cười, trẻ em súng xính áo mới chuẩn bị chào đón Tết sang. Lê Thuần cười, Đại Việt có hôm nào đẹp như hôm nay? Nhưng khi cách kinh thành dần xa, mọi thứ biến đổi hoàn toàn, thỉnh thoảng gặp nạn dân, có đủ nam nữ già trẻ, ai nấy trên người mặc quần áo rách rưới, đang vươn tay chờ bố thí. Xa hơn vài người nằm chết bên đường cho diều tha quả mổ, tiếng rồi mỗi vi vo xung quanh. Lê Thuần khẽ lẩm bẩm, địa ngục trần gian, tại sao có việc này? Quốc thở dài, phu hoàng tuổi cao, bị đám thái giám xu nịnh lên không sát sao việc triều chính, cộng thêm quan viên trong triều cấu kết lẫn nhau, thu lợi về mình, người nông dân thân phận thấp kém nhất, nên cảnh tượng này là dễ hiểu. Lê Thuần nhíu mày, nhưng Tấu Chương đệ trình lên, hoàng huynh xem qua, rất đẹp. Hoàng huynh không tin, nhà Lê chúng ta đã thối nát đến trình độ này. Quốc cười, các số liệu được trình lên đã qua một quy trình làm đẹp. Nhiều quan viên làm ăn qua loa dễ bị qua mặt. Thấy Lê Thuần chưa hiểu, Quốc tiếp, cách làm rất đơn giản, những kẻ không có ruộng, hoặc đói nghèo, chúng đuổi ra ngoài, coi thành nạn dân. Nên phụ hoàng điều quan bên trên xuống thì không thấy, cứ vậy báo lên. Lê Thuần thở dài, thật ư? Quốc biết việc này Lê Thuần rất khó tiếp thu, dù sao chúng có chút phá vỡ tam quan, không trả lời mà để Đại Lâm điều khiển xe tiếp tục hành trình. Chương 41, điều giáo chương 41, điều giáo, nhưng đoàn xe với trang phục quá nổi bật giữa hoàn cảnh xung quanh, nhanh chóng bị chú ý, vô số ánh mắt như hổ đói nhìn sang, cầu xin. Tiếng rên khóc vang vẳng khắp bên hai. Lê Thuần nhẹ giọng, hoàng đệ, chúng ta xuống xe cứu họ đi. Quốc không muốn quá để ý, nhưng Lê Thuần đã mở miệng đành gật đầu. Xe dừng lại, Đại Lâm cùng Lê An, quản gia phụ tự vương, mang theo bánh đã chuẩn bị qua, Lê Thuần cầm lấy phát cẩn thận cho từng người, nhận được sự giúp đỡ, dân chúng quỳ sụp xuống, hô, cảm tạ công tử. Người thiện lương như công tử sẽ được Đức Phật ủng hộ. Chúng tôi cảm ơn, chúng tôi sẽ ngày ngày cầu chúc cho gia đình công tử hạnh phúc. Lê Thuần cười, mọi người đứng lên đi. Chúng tôi cũng chỉ là tiện tay. Số người kéo lại mỗi lúc một nhiều, nhưng lượng bánh mang theo có hạn, Lê Thuần ngượng ngùng, đã hết. Chúng tôi sẽ đi mua và trở lại sau. Nhưng đám nạn dân vừa chạy tới, đâu cam, bắt đầu nản nhỉ, không cần. Công tử cho chúng tôi tiền, chúng tôi đi mua được. Cầu giúp đỡ. Tôi đói chết mất rồi. Thấy nói hoài, mà Lê Thuần vẫn lên xe, cả đám chuyển sang mạnh miệng, thử. Đúng là loại mua danh chỗ tiếng. Không có thì cút mẹ về nhà. Đừng cố mà ra vẻ ta đây. Ông nguyền rủa nhà cái ngươi ra đường bị xe đâm chết. Còn sinh ra không có mắt chứng kiến sự lật mặt 360 độ cùng lần đầu bị tấn công bằng ngôn ngữ, Lê Thuần bị quất, nước mắt rưng rưng, hoàng đệ, hoàng huynh đã làm gì sai. Những việc như thế này trước đây quốc đã nghe chán nên sớm vô cảm, nhưng Lê Thuần thâm thụ nho giáo, việc này đã đi quá sức tưởng tượng, nói, thưa hoàng huynh, đứng trước một hoàn cảnh có rất nhiều con đường để đi và vượt qua, nhưng cũng có một bộ phận chấp nhận buông thả, lựa chọn sống bằng sự thương hại. Những người đó thường đi kèm sự vô ơn nên hoàng huynh đừng quá để ý ngôn từ của đám người đó, chúng ta cứ giúp hết mình, không thẹn với lòng là được. Lê Thuần thở dài, sắc mặt thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, Đại Lâm tiến lại, cung kính, thưa vương gia, đám nạn dân tổ chức chặn đường, chúng yêu cầu phải thả lương xuống. Nói là làm thiện nguyện phải làm tận gốc. Có vài kẻ đã lao vào, muốn cướp. Quốc lạnh giọng, bảo bọn chúng quốc ra, nếu không toàn giết. Rõ. Đại Lâm đáp. Không lâu bên ngoài vang tiếng cái cọ, tiếng binh khí va chạm, đám nạn dân chặn đường toàn bộ bị giết. Chứng kiến sự việc, Lê Thuần run run, xin lỗi hoàng đệ, chút nữa vì hoàng huynh đã để mọi người thay vạn. Quốc đáp, cái này không trách hoàng huynh được. Trước đây khi vừa rời Đông Kinh hoàng đệ cũng vậy. Sau này đi nhiều nên biết đôi lúc cần mạnh bạo, không thể mãi khoan dung được. Song vua bay, thâm ý tiếp, muốn giải quyết tận gốc vấn đề thì chúng ta cần có quyền lực tuyệt đối trong tay, cố lên hoàng huynh. Lê Thuần gật đầu, nhưng tính cách luôn là thứ khó thay đổi, nhất là với người từ nhỏ sớm được dạy bảo trong sự tốt đẹp của lễ nghi, nên trên đường khi gặp kẻ đáng thương, Lê Thuần vẫn âm thầm để cho Lê An ném cái bánh trợ giúp. Nhưng không ngờ, hành động này không thể giúp mà khiến người được giúp chết nhanh hơn, bởi miếng bánh thu hút những con người đói, cả đám lao vào điên cuồng mà giành giật. Cuối cùng miếng bánh được tầm máu, được kẻ chiến thắng ăn ngon ngoạm. Liên tục bị bồi những cú chí mạng, tam quan Lê Thuần vỡ vụn, cả người ngơ ngơ như xác không hồn. Lê An gương mặt lo lắng, quốc gợi, điều này cần hoàng huynh tự cảm ngộ. Với tư chất của hoàng huynh rất dễ dàng, chúng ta yên lặng đợi là được. Đại Lâm, tìm khách sạn nghỉ lại. Hôm sau, Lê Thuần điệu bộ như cũ, trạng thái ngơ ngẩn, ăn được vài miếng xong bỏ, Lê An như hình như bóng bước theo sau, ánh mắt nhìn quốc không khỏi căm tức. Trước thái độ này quốc vô cùng bình tĩnh, bởi hắn biết đây là bình thường. Ngày thứ hai, sau khi dùng bữa xong, quốc đang buông cần câu cá thì Lê Thuần bước đến ngồi xuống, nhẹ giọng, cảm ơn hoàng đệ. Một lời ngắn gọn bao hàm nhiều thứ, quốc đáp, hoàng huynh đã ổn, chúng ta cũng lên đường về kinh thôi. Lê Đào muội ấy đã dương nhanh ở Đông Kinh. Lê Thuần nghe xong, mỉm cười, bởi tình cảm gia đình chính là thứ mà hoàng tộc nhà Lê thiếu nhất. Con đường tiếp theo dần thông thuận, số lượng nạn dân ít, thay vào đó là những thương đội đi ngang qua. Nhân lúc nghỉ ngơi trong quán trà bên đường, Lê Thuần đi qua bắt chuyện. Ban đầu phần lớn mang thái độ kiêng dè nhưng nhìn tiếp xúc lâu, gương mặt nho nhã, cùng giọng nói trầm ổn của Lê Thuần dần khiến đoàn người buông lỏng, vui vẻ trò chuyện. Quốc ánh mắt sáng lên, quả nhiên kỹ năng thu phục nhân tâm, điều khiển tâm lý của hoàng minh lại tiến bộ, tiệm cận ngưỡng lô hỏa thuần thục, nói như cách hiện nay là mang tướng cách sinh ra để làm sếp. Ngày thứ tư, xe ngựa đi tới ngã ba, Lê Thuần nhíu mày. Hoàng huynh nghe mấy thương đội nói đi theo con đường bên phải thì nhanh hơn, nhưng mấy năm gần đây các thương hội đi qua, thỉnh thoảng gặp sự mất tích không rõ lý do, quan phủ truy trà cũng chưa được. Hay ta đi bên trái, vòng xa hơn chút, nhưng an toàn. Quốc cười, hoàng đệ từ nhỏ không tin thần tín quỷ, sự khác thường ắt có nguyên do. Cộng thêm thời gian tới sinh nhật Lê Đào không còn sớm, nếu đi đường vòng hoàng đệ có nhiều thứ cần tự tay làm, sợ không kịp. Nghe thế, Lê Thuần gật đầu, đoàn xe theo con đường bên phải. Chẳng mấy chốc, một con đường độc đạo xuất hiện trước mặt, hai sườn dốc, cây cối hai bên lung tùm. Lê Thuần nhìn địa thế, nói, nơi đây rất dễ dàng bị mai phục đánh úp, mọi người cẩn thận. Lời vừa dứt, thì từ hai bên, hơn 50 quần áo rách dưới, cầm theo gậy gộc chạy ra, đồng thời hô vang, ô ô. Đại Lâm khẽ đánh mắt, tất cả hiểu ý, nhanh chóng rút từ dưới xe ra vũ khí. Khi toàn bộ vòng qua bao vây, tên trung niên Trần Tĩnh là thủ lĩnh của cả đám, cầm một thanh đao bước ra, lạnh giọng, đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng, muốn đi qua đây phải nộp tiền lộ phí. Đại Lâm tiến lên một chút, lịch sự chắp tay, mong các vị thông cảm, chúng tôi chỉ là người buôn bán nhỏ, kiếm chút tiền nuôi mẹ già con thơ. Hôm nay có việc cần đi qua đây, mong các vị làm ơn mắt nhắm mắt mở, cho chúng tôi một con đường. Trần Tĩnh kinh bỉ, ta không cần biết bọn mày làm buôn lớn hay buôn nhỏ. Chúng mày nuôi vợ nuôi con, chả nhẽ chúng ta không? Hay để lại hàng hóa rồi cút đi, không tao cho nên tất giờ. Thấy nhẹ không ưa, Đại Lâm hừ lạnh, thật mạnh miệng. Vừa nói vừa dùng tiêu, ném thẳng cắm trước, mũi chân tên này. Trần Tĩnh run người, hơi chút lùi lại. Đại Lâm ném qua 100 đồng, tiếp, đây coi như là tiền đi đường, mong các vị nhận cho rồi tránh sang một bên, nếu không thì đừng trách. Trần Tĩnh run run nhận lấy và cho người tránh ra. Đợi bóng người quất, một tên cười, thử. Con dê béo này, ta không ăn được, nhưng cũng không thể để cho chúng ăn lành. Ngươi cho người báo cho đại ca. Nhưng vừa dứt lời, một loạt tên tới, tiếng la vang lên. Trần Tĩnh bị mũi tên xuyên cổ họng, ngã xuống. Cả đám chỉ là lũ ô hợp tụ tập, nhìn Trần Tĩnh chết toán loạn bỏ chạy. Trên xe Lê Thuần nhíu mày, bọn họ như vậy cũng có trách nhiệm không nhỏ do hoàng gia chúng ta. Bỏ qua được thì lên bỏ qua. Quốc biết Lê Thuần tuy đã biến hóa nhưng đứng ở góc nhìn đế vương xem toàn cục, vẫn có chút không lỡ, nhất là câu nói đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân đã trở thành lời răn của mỗi bậc đế vương. Quốc không phân vua, nhẹ giọng, ác giả ác báo, hoàng đệ đứng trên lập trường bản thân, vì an toàn không thể để cho biến cố nào xuất hiện. Đó là nhân chi thường tình. Lê Thuần nghe xong, lại nhớ lại những chuyện quốc vừa trải qua, im lặng ngẫm nghĩ. Chương 42, làng ngọc cục chương 42, làng ngọc cục, do gõ bằng điện thoại, tốc độ sẽ hơi chậm, mọi người thông cảm, không bao lâu, đoàn người lại gặp được nhóm cấp thứ hai, nhưng so với lúc nãy đám này có thêm đao kiếm, Đại Lâm theo đúng ban đầu lặp lại, mong các vị thông cảm, chúng tôi chỉ là người buôn bán nhỏ, kiếm chút tiền nuôi mẹ già con thơ. Hôm nay có việc cần đi qua đây, mong các vị làm ơn mắt nhắm mắt mở, cho chúng tôi một con đường. Đầu lĩnh Trần Kiên cười lạnh, ngươi lừa được tên Trần Tĩnh ngu ngu khờ khờ, chứ đừng hòng lừa được ta. Ta biết thừa cái lũ thương nhân lẻo mép các ngươi. Khôn hồn bỏ lại rồi cút, không tao cho các ngươi đi chầu ông bà hết giờ. Đại Lâm cũng đúng, tôi xin ra 10 quan để mua đường. Mong các vị chiếu cố. Trần Kiên vẻ mặt đầy không kiên nhẫn, đắc, ngươi đây là tính đuổi ăn mày ư? Với mày nói hơi nhiều đó. Ta nhắc lại lần nữa, một là tự làm, hai là chúng ta tới lấy. Đại Lâm sợ sệt, thật là chỉ có thể chọn một trong hai. Vậy tôi chọn chết dứt lời, hàng loạt tiêu phóng ra. Vài tên còn chưa kịp định thần, ngã xuống, Trần Kiên đỏ mắt, chó con, các ngươi dám? Anh em đâu theo ta giết? Dứt lời hai bên lao vào quần đầu. Tiếng vũ khí va chạm tạo lên âm thanh đình thai nhức óc. Dần dần có người ngã xuống, mà biết rõ, giết giặc phải giết tướng. Đại Lâm đệ Trịnh Hà tập trung bao vây Trần Kiên. Dù vô cùng cảnh giác cộng thêm võ công cao cường nhưng dưới quân số áp đảo, Trần Tĩnh bị chém sượt qua vai. Tiếng hét đau đớn vang lên, giết, giết. Một kích toàn lực chém ra, uy lực lớn khiến mấy người đang đón đỡ bị sức chấn lui lại phía sau. Trần Kiên cười lớn, ha ha, chết đi. Đại Lâm vốn muốn dùng đám này cho người phía dưới lượt tay, nhưng thấy Trịnh Hà dần thất thế, thở dài, một tiêu từ ống tay áo bay ra, cắm xuyên cổ họng. Máu tươi chậm rãi chảy, Trần Kiên trợn tròn mắt, không cam lòng ngã xuống. Trịnh Hà nhanh chóng xuất hiện, chém lìa tay, chặt đứt tứ chi, rồi túm tóc, giơ cao đầu, quát, ai dám? Cả đám lùi lại sợ sệt. Đại Lâm trầm giọng, buông xuống vũ khí, đầu hàng. Nếu không toàn bộ giết. Dưới sự uy hiếp, toàn bộ run run, gào thét, tha mạng, tha mạng. Tránh thêm khúc mắc cùng Lê Thuần, quốc cũng không tiếp tục sát sinh. Toàn bộ được trói vô cổ, để Trịnh Hà đem giao cho quan phủ địa phương. Giải quyết xong, những tưởng mọi việc sẽ thông thuận, nhưng không ngờ, cướp không gặp, lại bị một người chặn đường, da mặt trắng bệch, lắp bắp chạy ra. Quỳ gối, cầu xin các ngài cứu tôi với. Nếu không tôi chết mất. Đại Lâm nhìn xung quanh, xác nhận phía sau không còn ai, bước tới, có việc gì vậy? Ông mau nói. Người đàn ông thổn thức, thưa đại nhân, tôi hôm trước dẫn người đi tới một khu làng, thì bị dân chúng ở đó chụp lại. Họ nhốt trong hầm, thỉnh thoảng xẻo thịt vài người để cúng người thờ tự. Tôi nay nhân trời mưa lớn, đánh mất kê canh mà chạy. Đại Lâm trở lại báo cáo. Nghe xong, Quốc và Lê Thuần nhíu mày. Bởi rất có thể điều mất tích bí ẩn mà đám thương nhân nói là đây. Cần phải biết trong lịch sử những chuyện như thế này cũng không phải hiếm. Thời Đinh, Nguyễn Bạc sau khi bắt được Đỗ Thích bắt đem chém, đập nát xương, băm thịt ra từng mảnh, chia cho người trong nước ăn, chẳng ai không tranh lấy mà nhai nuốt. Thời Trần có kẻ tiểu nhân tên là Phấu bị lăng trì, nhưng chưa kịp hành hình thì gia nô của Thiệu Võ, con của Trần Quốc Trần, đã ăn sống hết cả thịt của nó. Hay chuyện tấm cám, tấm giết cám, rồi làm mắm cô ả này và gửi cho dì ghẻ ăn. Quốc bước ra, ánh mắt lạnh lẽo soi thẳng tim gan người phía trước, trầm giọng, ngươi dám hứa mình chỉ là kẻ bị hại, không phải kẻ làm chuyện ác, bất nhân bất nghĩa. Người đàn ông ngẩng cao đầu, đắc, tôi xin thề với trời với đất, nếu tôi nói sai, thì cả nhà, cả họ tôi sẽ chết, mãi mãi không được siêu sinh. Quốc trở lại trong xe nhìn Lê Thuần, nhẹ giọng, hoàng huynh ở đây, để hoàng đệ mang theo Đại Lâm vào xem sao. Lê An bảo vệ tốt hoàng huynh. Lê Thuần muốn đi theo nhưng biết việc này bản thân cũng không giúp được nhiều, vô vai, cẩn thận. Quốc gật đầu đi ra, sau đó Quốc cùng đoàn người Đại Lâm theo sự chỉ dẫn của người đàn ông tới một ngôi làng. Vừa nhìn thấy chữ ngọc cục, Quốc hoàn toàn tin lời người đàn ông nói, bởi ai từng đọc Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ đều biết cái tên này. Đại Lâm nhận ra sự khác lạ, nhẹ giọng, vương gia, hay người ở ngoài cùng Trịnh Hà, để tiểu nhân đi vào trong. Quốc cười, đã tới thì vào thôi, họ đều là những con người khốn khổ. Khi hai người xuất hiện, từ trong các dãy nhà bên đường, những cặp mắt đen lấy nhìn ra. Cuối cùng đi tới giữa thôn, cả hai mới thấy một đứa trẻ đang chơi đùa một mình. Quốc cười, bé con, có biết nhà trưởng thôn ở đâu không, chỉ cho chú với. Nếu được, chú cho cháu thanh kẹo này. Đứa trẻ nhìn thấy khẽ liếm mép, gật đầu. Sau đó chậm rãi đi, Quốc cùng Đại Lâm theo bước. Cuối cùng đám người tới một ngôi nhà gỗ gần đỉnh, đứa bé chỉ tay, nói, đó. Quốc gật đầu, đưa cho que kẹo rồi lại gần, nhìn người đàn ông đang cắt hoa, cao giọng, thưa bác, cho con gặp trưởng thôn người đàn ông mình lại. Ánh mắt lập tức trợn to miệng, cười khặc khặc chạy cả nước bọn, cộng với kéo cầm trên tay. Hai người có chút dựng tóc gáy. Từ bên trong, tiếng một người phụ nữ vang lên, ta đây, các cậu tìm ta có việc gì không? Vừa nói vừa đi ra, nhưng tay vẫn thoăn thoắt băm thịt. Quốc cười, con đến thăm hỏi mấy việc mất tích gần đây xung quanh làng. Bà lao gật đầu, mời cậu vào trong. Quốc đi theo. Nhưng vừa vào trong đã ngửi thấy mùi xì xèo khó chịu từ chảo đang rang thịt. Quốc cố nín nhịn, sát mặt bình tĩnh, nói, hôm nay con có gặp một người báo án, tình tiết giống các vụ lần trước. Quan trên đoán trong thôn có kẻ giết người đang lẩn trốn, nên muốn tới hỏi trưởng thôn, mong người phối hợp. Bà lao đáp, à thì ra là chuyện này. Trước đây cũng có mấy người từng hỏi, cũng có người từng đến tra xét, nhưng cũng không ra. Cậu tiếp tục cho người điều tra cũng vô ích, sợ là do đám sơn tặc giết, rồi đổ cho làng chúng tôi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cảnh vang, bà lão cười, đến giờ thủ giác, để tôi ra bất. Quốc nhẹ gật đầu, nhưng vừa thấy ánh mắt đó, Đại Lâm theo bản năng ôm Quốc nhảy ra ngoài. Quả nhiên, xung quanh đã bị bao vây bởi đống thôn dân, ai cũng lăm lăm nào, cả đám nhao nhao, hạ hạ, hai con lợn béo tốt đây. Mọi người chú ý hướng lại, lấy tiết, ta còn làm lòng rồi. Đứa bé vừa nãy cầm một ngón tay vừa gặm vừa nhẹ giọng, bà ơi, bao giờ con mới được ăn? Bà lao vớt ve đầu cháu gái, cười khà khà, nhanh thôi. Dứt lời nhìn toàn bộ, quắc, xông lên đi. Tên này quá tỉnh, nó mà kêu om lên thì xung quanh có người lại biết. Cả đám lao vào. Quốc thở dài, làm sao đến nông nỗi này? Lời vừa dứt, Đại Lâm vung kiếm, những người này không chịu được một kích, nhao nhao ngã xuống, đầu rơi lăn lóc. Từ ngoài, theo tín hiệu Trịnh Hà xông vào, một cơn mưa tên diệt sát. Tiếng la hét dần dần tắt, Quốc lạnh giọng, làm lại một kiếp người đi. Đúng là thời đại khốn nạn. Đợi toàn bộ cháy xong, Đại Lâm cho người đào một hố, xác bị ném xuống. Dầu được ném xuống, đốt một lượt. Tiếp theo là vôi rắc, lấp đất. Một dòng chữ được Lê Thuần khắc, thiên hạ thái bình muôn dân muốn, xuống ngòn giết hại, độ kiếp sinh. Mà sau khi tin tức được truyền ra, các sư thầy nghe xong, không ai bảo ai tự giác có mặt, chậm rãi gõ mõ tụng kinh để siêu thoát. Chặng đường tiếp theo trầm lặng hơn cho tới tận Đông Kinh. Chương 43, bí mật hoàng gia. Chương 43, bí mật hoàng gia tiến vào Đông Kinh. Lê Thuần không trở lại vương phủ mà đi thẳng tới hoàng cung. Tổng quản thái giám Khương Trúng cung kính, nô tài tham kiến hoàng tử. Lê Thuần gật đầu, phụ hoàng đâu? Khương Trúng đáp, thưa hoàng tử, bệ hạ đang phê duyệt tấu chương, để nô tài vào bẩm báo. Lê Thuần gật đầu, không lâu được lệnh bước vào. Hiến Tông buông xuống tấu chương, trầm giọng, ngươi ra ngoài canh gác. Khương Trúng cung kính, cửa dần khép kín. Hiến Tông nói, mấy ngày nay con cùng Tiểu Dung đi tham quan thấy thế nào? Có phải cho rằng phụ hoàng cai trị thật vô năng? Lê Thuần sắc mặt tái mét, quỳ gối, thưa phụ hoàng, con không dám. Hiến Tông bật cười, ha ha, không thú vị, đứng lên đi. Đợi Lê Thuần ăn vị, Hiến Tông thở dài, mỗi một vùng trên đất nước đều do một cộng đồng người sống và gắn bó với nhau nhiều đời thông qua huyết thống, đôi khi chính lệnh từ thế gia còn được thực hiện triệt để hơn triều đình hay phép đua thua lệ làng. Chính vì vậy, muốn Đại Việt phát triển thì hoàng tộc phải phối hợp với thế gia, cộng đồng cai trị, thông qua mối liên hệ đan xen giữa lợi ích cùng hôn nhân chính trị. Thời Thánh Tông với chiến công bình lan sang, dẹp chiêm lợi dụng dân tâm đang hướng về, đã thực hiện cải cách một cách triệt để, bỏ tam công chế, thêm các bộ ngành mang chức năng giám sát lẫn nhau, thu quyền lợi lớn nhất về hoàng gia. Điều này sớm khiến các thế gia bất mãn, hợp lực khắp nơi gây khó dễ, phụ hoàng không sánh được Thánh Tông nên muốn lấy ổn làm chính, một bên mắt nhắm mắt mở để chúng làm cản, một bên tích cực tiêu hóa lợi ích đã tranh thủ. Ngồi trên vị trí gia chủ phải suy nghĩ vì toàn gia để làm việc, nhiều lúc không phải muốn là làm được. Lê Thuần trong hành trình vừa trải qua cũng hiểu đạo lý trên, gật đầu, vâng, con hiểu nhưng vẫn có chút không cam a. Hiến Tông vốn muốn chậm mài rũa, nhưng hôm qua Thái Y Viện nói thời gian của mình không còn nhiều nữa, nhân lúc này tâm sự một lượt, cười, con biết tại sao phụ hoàng chiến thắng các hoàng thúc của con để thượng bị không? Lê Thuần đáp, thưa phụ hoàng, lập trưởng song lập thứ đó là chân lý nhiều đời. Hiến Tông lắc đầu, từ thời Thái Tổ, triều đình ta đã không quan trọng, nhất là Thánh Tông mang hùng tài càng không câu nệ tiểu tiết, ưu tiên hàng đầu vẫn là chọn người đủ đức đủ tài kế vị. Trầm ngâm, tiếp, ban đầu Thánh Tông định lựa chọn Kiến Vương Lê Tân, bởi Kiến Vương tài học nổi tiếng cả nước, nhiều quan viên ưa thích. Nhất là tập thơ Lạc Uyển Dư Nhàn càng cho thấy sự hiểu đúng nguồn gốc sâu xa của mẫu mực đế vương. Phu hoàng được chọn nhờ Thánh Tông đi một nước tính trước ba nước sớm khâm điểm Tiểu Dung làm người kế vị thứ ba. Lời vừa ra, Lê Tuần cũng choáng váng, bởi thứ này là mật văn chắc chắn nhiều người không biết, chưa kể tứ đệ kia từ nhỏ đã sớm không quá ưa lấy lòng người nhà. Nhìn bộ dáng con trai, Hiến Tông tiếp, hôm đó là vào một ngày mùa hè năm Hồng Đức thứ 22, 1492, cung điện bị cháy, hầu hết mọi người bị hoảng sợ, phu hoàng cùng các hoàng thúc đi gọi cấp quân, các con được thái giám bảo vệ, chỉ có Tiểu Dung tìm chỗ cao trèo lên. Nhìn đám lửa và chỉ huy người dợ, Thánh Tông hiếu kỳ hỏi, nó đáp, đứng ở trên cao có thể dễ dàng quan sát toàn cục, tìm ra đối sách rồi hành động. Còn hơn là chạy một cách vô phương hướng. Câu trả lời của đứa nhóc 5 tuổi khiến Thánh Tông khá ưng, kết hợp mấy năm sau đó âm thầm trong bóng tối điều tra, khiến Thánh Tông hài lòng, nên phụ hoàng lên ngôi có một phần trợ giúp của nó. Lê Thuần gương mặt đầy vui sướng, nói, nếu Thánh Tông đã khâm định, phụ hoàng mau ban chiếu chỉ phong ngôi thái tử cho tứ đệ. Hiến Tông nhíu mày, con không buồn. Lê Thuần lắc đầu, chuyến đi vừa rồi con cảm thấy bản thân còn thiếu sót rất nhiều, không xứng đáng hoàng vị. Hiến Tông thở dài, phụ hoàng sinh ra nên rõ, hoàng vị chỉ là gánh nặng, trí của nó không phải là Đại Việt nhỏ nhoi mà vùng rộng lớn trung nguyên kia. Tiểu Dung muốn tiếp nối tham vọng của các bậc đế vương đi trước, nên phụ hoàng sẽ phong con làm thái tử, hy vọng con làm cho tốt hậu phương cho nó. Nhìn thấy Lê Thuần không hiểu, Hiến Tông trầm giọng, Lưỡng Quảng là đất của người Việt thời xa xưa, từ thời hai bà Trương dân tộc ta đã ý thức được điều này, sau này nơi đó trở thành mục tiêu cho tham vọng của bất kỳ người Việt nào muốn lưu danh tiên cổ. Thời Lý Thái Tông sau khi thu phục Đồng Chí Cao đã âm thầm trợ giúp, để Đồng Chí Cao quấy rối biên giới lập ra Đại Nam. Sau đó lấy cớ hỗ trợ xua đuổi để kéo quân sang, âm thầm gầm nhấm, tiếc là địch Thanh xuất hiện phá hỏng mọi thứ. Đến đời Lý Nhân Tông, Lý Thường Kiệt nhân nội bộ nhà Tống mâu thuẫn do Vương An Thạch, đem quân đánh sang Khâm Châu, Ung Châu tiếc là khi đó vua còn quá nhỏ, Thái hậu ỷ Lan nghi kỵ nên đành phải bỏ dở quay về. Thời Trần, sau khi ba lần đánh đuổi giặc Mông Nguyên, Hưng Đạo Vương nhận ra xu thế suy tàn nhà Nguyên sớm đến, người Hán nhanh chóng bùng lên, đã bàn bạc với nhà vua, hạ một bản cờ trăm năm, để Trần Lịch tác giả dạng đầu hàng, mang ra quyến lưu lạc ở Trung Nguyên, xây dựng một thế lực của riêng mình, đợi thời đại phong vân nổi sẽ chia một miếng canh. Một nửa kế hoạch thành khi hậu duệ Trần Lịch tắc là Trần Hữu Lượng xuất hiện sánh vai cùng Chu Nguyên Chương, tiếc là khi đó nhà Trần trong giai đoạn xuống dốc, Trần Dụ Tông có tài nhưng không biết trọng hiền, nếu khi đó nghe Chu Văn An khuyên nhủ ngoài từ chối trong bóng tối âm thầm giúp đỡ, thì dù không giành lại được Lưỡng Quảng cũng khiến Trung Nguyên suy yếu thêm một phần. Chu Nguyên Chương sau này khám phá được kế hoạch đó, nổi lên kinh ý, dặn con cháu không được xuôi nam động binh nào, tiếc là Minh Thành tổ Chu đệ là kẻ hùng tài, từng bị Trần Hữu Lượng hố suýt chết một lần nên quyết tâm trả thù, dùng kế gậy ông đập lưng ông, cử Hồ Quý Ly sang, kéo sập nhà Trần, sau đó cử người cai trị đời đời. Nhưng Hồ Quý Ly cánh cứng, muốn học Triệu Đà năm xưa, hùng cứ một phương, thế là phải đem quân chinh phạt. Thời Thái Tổ sau khi đổi cổ quân Minh, sau vài năm củng cố đất nước, cũng muốn tính nhu đồ, nhưng công thần kiêu căng, đành phải từ bỏ. Mấy đời tiếp theo thì rơi vào đấu đá nội bộ, tới tận khi Thánh Tông lên ngôi, bình ổn bốn phía mới tiếp tục kế sách. Khác với những triều đại trước, nuôi chiêm như một con chó canh cửa, Thánh Tông sợ tình huống nuôi chó để chó cắn như thời Trần lên đã quyết định đổ sắt thành đồ bàn, xong mới tính sang Trung Nguyên. Lê Dung, nó có lẽ là nhân tuyển Thánh Tông dành cho bước thứ hai. Lê Thuần đáp, thưa phụ hoàng, nhưng công việc đó quá nguy hiểm, tứ đệ còn quá nhỏ. Hiến Tông đặt lên một báo cáo, cười, con đừng trông vẻ bề ngoài mà khinh thường. Phụ hoàng xem kỹ, tài năng của nó không thua kém bất kể một lao thần nào trong triều. Đưa Quảng Nam Lạc Hậu thành phát triển, đem quân dẹp phỉ tiếc là từ nhỏ, nó vẫn có khúc mắc với phụ hoàng a. Mấy chuyện đó Lê Thuần đều rõ, nhẹ giọng, phụ hoàng, sau này hoàng đệ sẽ hiểu tâm ý của người. Hiến Tông mỉm cười, một lúc sau Lê Thuần mới ngượng ngùng, nói, thưa phụ hoàng, quên mất, hôm nay con vào chủ yếu để xin quân đi đánh dẹp phỉ xung quanh Đông Kinh. Hiến Tông nhíu mày, lại là chủ ý của nó đúng không? Đám phỉ đó liên quan nhiều vấn đề. Xong thở dài, tiếp, thôi đi chấm cũng không còn quá nhiều thời gian. Dùng cái thân giả này để chống đỡ. Hy vọng con bố cũng tốt. Con là người ta khâm định, nhưng trước khi chiếu ban, con phải làm thật tốt, thể hiện bản thân xứng đáng. Có gì cần liên hệ với Bùi tướng quân đừng xem thường lão đại cùng lão nhị. Cả hai cũng không phải kẻ dễ trêu chọc. Lê Thuần gật đầu. Mà khi người đi, Hiến Tông nhìn lên nóc nhà, cười, lão quỷ, từ sau ngươi đi theo bảo vệ tốt Lê Thuần, đồng thời mang ấn tín của chấm tới Tiêu Sơn phái cùng Đông A phái hy vọng họ thực hiện lời hứa năm xưa, 10 năm bảo vệ Lê Dung. Xong nhìn ngoài cửa ánh trăng đã lên cao, bật cười, một lần giết chết bốn đại tông sư, chấm muốn xem hắn có thể làm được gì. Mặt khác, bảo đám cướp biển Lý Nhị Cầu rời Nha Châu, tìm cách đầu nhập xuống Quảng Nam. Mà đợi bóng đen rời đi, Hiến Tông cũng đổi gương mặt, gọi Khương Trúng, hạ hạ, ngươi tìm cho chấm người mới chưa? Khương Trúng nói, thưa bệ hạ, nàng Bạch Tiến vẫn rất tốt. Sau đó cả hai đi tới đó, Hiến Tông qua đêm. Mà việc này truyền tới các cung, một tiếng đập phá truyền ra khắp nơi. Chương 44, ban đêm, cảm ơn bạn nhím su 1821 tặng tác hai cốc địa, do bất bất mạn, điện biên phủ, Trương Hà, 126581 đã tặng tác quà. Chương 44, ban đêm, cảm ơn bạn nhím su 1821 tặng tác hai cốc địa, do bất bất mạn, điện biên phủ, Trương Hà, 126581 đã tặng tác quà. Trái ngược với Lê Thuần, quốc vào kinh vô cùng cao điệu, đi tới nơi đâu cũng thu hút ánh nhìn, nhất là khi đi qua Thiên Lâu Các, mọi thứ càng thêm nhộn nhạo, từ mỗi gian cửa, các bóng hình che miệng, e thẹn, Thông Vương. Tiểu nữ đợi ngài đã lâu, đêm nay đến nhé. Ôi chết mất Thông Vương thật đẹp trai. Quốc cũng híp mắt quan sát, đắc, ăn gì mà quá béo rồi. Chắc chắc vẫn là đôi chân dài miên man đó. Mấy người đại lâm sớm quen thuộc, nhắm mắt làm ngơ, chậm rãi cho xe tiến về phủ Thông Vương. Mà ở một quán nước, Lê Văn Kinh bị, hoàng huynh đánh giá cao hắn rồi, dù có người ra sức thì bột nháo không thể gột lên hồ. Lê Sùng nhẹ giọng, đã bước vào con đường này, chúng ta không thể dừng lại, nên dấu hiệu có dù là nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Tránh rơi vào vạn kiếp bất phục nhấp một ngụm trà, tiếp, hoàng đệ thăm dò thì thấy Nguyễn Kim thế nào? Lê Văn ánh mắt hiện lên tinh quang, đắc, hoàng huynh quả nhiên tinh tường, qua vài sự vụ, hoàng đệ nhận thấy Nguyễn Kim suy nghĩ vô cùng cẩn trọng, làm việc gì cũng đi một tính hai, đúng là người mà chúng ta cần. Lê Sùng cười, tốt, mai hoàng đệ hẹn hắn đến phủ, hoàng huynh muốn trực tiếp gặp mặt. Lê Văn đáp, vâng. Phía quốc sau khi về phủ lập tức lăn ra ngủ, chạm vạng chiều mới lò mò dậy, khi bước ra sảnh thấy Lê Đào đang trầm tư, tiến lên xoa đầu, tới lâu chưa? Sao không gọi hoàng huynh dậy? Lê Đào cười hì hì, hoàng muội cũng vừa mới đến thôi, biết hoàng huynh đi đường xa mệt nhọc nên không dám phiền. Quốc ngồi xuống, ánh mắt nhìn một lượt, chặt lưỡi, mới nửa năm chưa gặp mà hoàng muội phát triển thật tốt, ra dáng đại mỹ nữa rồi. Không biết đã có công tử nhà ai lọt vào mắt chưa? Lê Đào thở dài, hoàng huynh đừng nhắc nữa, một đám như rồi nhặng suốt ngày vỏ vẽ sau lưng. Mà từ hôm nay, hoàng muội sẽ ở lại đây. Quốc nhíu mày, hoàng muội ở bao lâu cũng được, nhưng sợ mẫu phi biết sẽ la dậy. Lê Đào nhíu môi, thế cũng được, còn hơn ngày nào từ sáng sớm cũng bị người xông vào phủ làm phiền. Nghe xong, Quốc nghi hoặc, với thân phận của hoàng muội, cũng có kẻ dám vậy ư? Lê Đào hừ lạnh, không phải nắm phúc phận của hoàng huynh sao? Thấy Quốc chưa hiểu, tiếp, khi hoàng huynh rời kinh không lâu thì mẫu phi nói rằng sẽ mai mối nhự thị thuộc cho hoàng huynh, bảo hoàng muội đi điều tra. Vốn ban đầu chỉ kết bạn, luận bàn mấy vấn đề chính sự, sáng tác thơ ca, không ngờ trong lúc vô tình thấy hoàng muội giải bài ga vịt trăm chân một cách đơn giản và nhanh, cô ta suốt ngày bám dính lấy không tha. Chưa kể cô ta thỉnh thoảng tặng quà, làm thơ dỗ mẫu phi vui, đánh bài tâm lý, khiến hoàng muội không thể thẳng thừng từ chối. Quốc đáp, cái đó cũng không có gì, hoàng muội dậy cũng được, cần che giấu làm gì? Lê Đào lắc đầu, đó là bí mật của hoàng muội và hoàng huynh, không thể để kẻ thứ ba biết được. Quốc nhìn bộ mặt ngạo kiều của Lê Đào, không khỏi cười khổ. Bữa cơm chiều nhanh chóng dùng xong, Đông Kinh chậm rãi lên đèn, mà thật lâu chưa chơi đêm, Quốc để đại lâm hóa trang, chuẩn bị vi hành, nhưng vừa tới cửa phủ đã thấy Lê Đào trong trang phục nam trang, kiếm dắt bên hông, đắc ý, hoàng muội biết ngay mà, chúng ta đi thôi, vì dân trừ loạn. Quốc lắc đầu, gần Tết, ban đêm quá nguy hiểm, hoàng muội ở nhà thôi. Lê Đào buông kiếm xuống, chạy tới ôm lấy cánh tay Quốc, lắc lắc, đi mà, từ khi hoàng huynh rời đi, hoàng muội bị mẫu phi quản thật nghiêm, chưa từng được ra ngoài vào ban đêm. Nhìn bộ dáng làm lúc này, Quốc không thể làm căng, thở dài, được, nhưng phải nghe lời hoàng huynh. Từ giờ hoàng huynh sẽ là công tử hoàng ái quốc, người buôn bài. còn hoàng muội và đại lâm sẽ là người hầu. Lê Đào cười đáp, công tử yên tâm, thuộc hạ rõ. Sau đó cả ba lên xe rời khỏi phủ. Đông Kinh ban đêm rất ít thú vui, ngoài quầy ăn vặt chỉ có thả đèn hoa đang loanh quanh hơn một tiếng cũng mệt. Cả ba định đi tới Thiên Lâu các ngồi thưởng trà, nhưng vừa đến ngã ba thấy một đoàn người vội vã chạy về cửa bắc, quốc chặn lại một người đi qua. Ô Quyền, tiểu đệ đi lâu ngày mới trở về, không biết nơi này làm gì mà đông đúc thế minh đài. Gã thanh niên trước mắt bị chặn vốn không vui, nhưng thấy đại lâm đưa qua vài đồng tiền, đắp hợp hoan lâu nhân một tháng khai trương, tổ chức đấu giá đêm đầu tiên của khánh huyền cô nương hoa khôi của quán, nên đêm nay hầu hết các công tử trong thành đều sớm có mặt. Nghe nói có cả thông vương chúng ta dù không có cơ hội, nhưng cũng vào coi như chiếm ngưỡng, ta đi đây không hết chỗ. Quốc nghe xong nhíu mày, bởi bản thân vừa vào kinh đã bị lợi dụng để marketing. Đại lâm nhẹ giọng, thưa vương gia, đám này thật to gan, cần tiểu nhân đi xử lý không? Quốc chưa đáp thì Lê Đào đã hứng khởi, kéo tay, danh tiếng hoàng huynh trong kinh thối sẵn rồi, thối hơn có sao đâu. Đi thôi không hết chỗ. Nghe vậy, Quốc cười khổ không thôi. Tới nơi, các dây bàn ghế đã bị chen kín, một số lớn đã bắt đầu phải đứng. Đại lâm tiến lên một chỗ, nhẹ giọng thầm thì, lát sau người đó sắc mặt trắng bệch đứng lên, Quốc và Lê Đào thoải mái an vị. Dần dần tiếng nhạc vang, bà chủ chậm rãi đi lên, cả người thân mỡ rục dịch nói, thật hân hạnh khi được mọi người chiếu cố. Thay mặt hợp hoan lâu xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới mọi người. Lời dứt, phía dưới liên tục tiếng vỗ tay, kèm âm thanh huyền áo, mau để Khánh Huyền cô nương ra mặt đi. Khánh Huyền cô nương, tôi yêu cô. Đêm nay ta chắc chắn được. Đợi âm thanh dần dịu, Nguyệt Mị khẽ cười, chắc chắn sẽ không để các vị phải đợi lâu nữa. Bắt đầu. Rèm buông xuống, một thân hình tiểu mị tay gẩy trên phím đàn, từng chuỗi âm thanh trầm trầm vang lên. Đầu tiên nhẹ nhàng như nước thanh tuyền nhỏ xuống, dần dần tiết tấu gấp gáp hơn như mưa bụi đầu xuân lắc ra rơi. Tiếng đàn mang theo một ma lực kỳ lạ như đang thì thầm kể lại những tâm sự thiếu nữ. Hiền dịu mềm mại ôn hòa lại mang theo sự ưu ái. Lũng thủ bất phi, giang biên nhật vãn, tiên ba mãn mục bằng lăng cửu. Khi nốt nhạc cuối cùng ngân xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Một thanh niên mặc bộ áo lam, phe phẩy quạt, cao giọng, hôm nay nghe được khúc ca này quả là hiếm thấy. Thường 100 quan tiền. Mấy thanh niên khác cũng không yếu thế nhau đứng lên, quả nhiên tuyệt thế giai nhân, thường 150 quan tiền. Một điệu nhạc vẽ lên nỗi lòng, thường 200 quan. Mà mấy người này rất nhanh bị nhận ra, thỉnh thoảng âm thanh kinh hô, bé bé vang lên, đó là Quách công tử, con quan đầu ngự sử. Vũ công tử, con quan thượng thư thật khí phách. Hạ hạ ban đầu thôi, nổi tiếng ra tay xa hoa nhất vẫn là Trần công tử, đêm nay người chắc chắn của Trần công tử. Mà ngồi ăn dưa, Lê Đào kinh ngạc, bọn chúng thật giàu, hoàng muội còn chưa bao giờ có tiền nhiều như vậy. Quốc cười nhạt, làm quan lương là phụ, lậu mới là chính. Lê Đào nắm tay nhỏ, mấy lần hoàng muội vào cung thấy phụ hoàng bạc đầu vì quốc khố trống rỗng, đâu đâu cũng cần tiền. Nghe mẫu phi nói trong cung thời gian tới phải cắt giảm chi tiêu, thế mà đám con cháu các quan tiêu phí xa hoa thế này, chắc chắn tham ô nhiều, mai hoàng muội phải vào cung nói chuyện này với phụ hoàng. Quốc xoa đầu, đắc, cha cũng không ra được đâu, đám này dám tham chắc chắn đã làm sạch sẽ sổ sách. Chưa kể, đám này đủ thông minh thì chỉ cần dùng uy danh để bảo kê thì không cần làm gì tiền cũng tự mò đến. Nghe xong, Lê Đào bĩu môi, thôi, hoàng huynh lại bắt đầu bài ca, hôm nay chúng ta ra ngoài để vui vẻ, xem tiếp thôi. Quốc bật cười, quả nhiên mỗi lần ở bên Lê Đào hắn rất thích nói nhiều. V.S. Nay hai chương. Chương 45, hợp hoan lâu chương 45, hợp hoan lâu trên sân khấu, màn dần được vén lên, một thân hình hiện ra. Các đường nét thanh tú tao nhã, mặt ngọc hường hào, mắt hạnh mũi quỳnh, cái miệng nhỏ xinh như trái anh đào. Tuy chỉ mặc quần áo bình thường nhưng xuất hiện thấp thoáng dưới ánh đèn bước đi như liễu rủ trong gió, đôi mắt đẹp long lanh trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, quốc lịch duyệt vô số cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên là một nữ tử có dung mạo vô song. Cô gái khẽ lộ ra một nụ cười mịn, đôi mắt đẹp nhìn khắp xung quanh. Ánh mắt như có một ma lực thần bí làm cho người khác nhìn đã một lần không thể không nhìn lần thứ hai. Bất kể nam hay nữ trong đại sảnh đường đều sững sờ nhìn lại, như tất cả đều bị cô gái thu mất hồn vía vậy. Cô gái che miệng cười khẽ, dịu dàng nói, "Tiểu nữ Khánh Huyền, xin có lễ với mọi người." Lời dứt, cả đám lại nhao nhao. Người được gọi Trần công tử mới nho nhã đứng lên, cao giọng nói, tại hạ Trần Đức xin được gửi lời hỏi thăm Khánh Huyền cô nương. Rồi quay sang tú bà, Nguyệt nương, nghi lại, Trần mỗ tặng 1.000 lượng bạc cho Khánh Huyền cô nương. Mị Nguyệt cười như hoa nở, được. Cảm ơn Trần công tử. Phía trên, Khánh Huyền cũng không ngời, cười thật tươi, cảm ơn Trần công tử chiếu cố. Trần Đức nhẹ giọng, hạ hạ. Không có gì. Khánh Huyền cô nương một nụ cười đáng giá ngàn vàng. Có người mở đầu, nhanh chóng đám người nhao nhao tỏ vẻ, số bạc thưởng càng nhiều hơn, hàng người nôn náo. Phía dưới, Quốc lắc đầu, cười. Thật là chết vì gái là có thở. Song đứng dậy bước ra ngoài, nhưng vừa quay đầu, bên trên Khánh Huyền giọng vang lên, vị công tử xin dừng bước được không? Quốc xoay người, ngạc nhiên đáp, trong ánh mắt căm tức của những người xung quanh, không biết Khánh Huyền cô nương có chuyện gì. Khánh Huyền mỉm cười, nói, tiểu nữ vừa gảy đàn, các vị ở đây ai nấy đều khen hay, chỉ có mỗi công tử chê, nếu chưa được ở đâu, mong công tử chỉ giáo để tiểu nữ sửa sai ạ. Nghe vậy, Quốc híp mắt cầm trong người tờ ngân phiếu 100 quan tiến lên vỗ nhẹ mụ tú bà, cười, tiếng đàn cô nương rất hay, vừa tại hạ ngơ ngẩn mà quên mất. Cả người có chút bạc xin được tặng cô nương. Tuy vậy, xung quanh đám người vậy nhao nhao, thử. Lại một kẻ định xem chùa. Chắc bọn tỉnh lẻ lên. Không hiểu quy củ còn học đòi phong lưu. Nhìn xa cứ tưởng hình người. Lại gần mới biết xuất sinh không bằng. Trong lòng Lê Đạo, hoàng huynh luôn là nhất, thấy đám người nói như vậy với Quốc hừ lạnh, muốn bùng bổ thì Quốc đã kéo tay đi ra ngoài. Tới khi ngồi trên xe, Lê Đạo căm tức, đám chó mắt mù đó khinh người quá đáng, hoàng huynh chúng ta đi báo cho quan phủ, tới gô cổ lại. Quốc lắc đầu, hoàng muội đi theo Lan Hương về, hoàng huynh cùng Đại Lâm đi một chuyến. Lê Đào định làm bộ để theo, nhưng nhìn ánh mắt trong veo của Quốc, liền đầu, ngoan ngoan theo Lan Hương rời đi. Đợi xung quanh không còn ai, Đại Lâm nhẹ giọng, thưa vương gia, chúng ta đi đâu? Quốc biết mép, gọi thêm đám vũ đáo, Trần Long tới. Lâu rồi bốn chúng ta chưa đi gom tiền. Dù không quá hiểu nhưng Đại Lâm gật đầu, một đám hiệu ra, chẳng mấy chốc vũ đáo và Trần Long có mặt, bốn thân hình quỷ dị biến mất trong bóng đêm. Bốn người nhanh chóng trở lại Hợp Hoan lâu, dù không biết võ công, nhưng dưới trợ giúp của Đại Lâm, Quốc cũng dễ dàng đột nhập được vào gian phòng trên gác. Người bên trong nhanh chóng bị đánh ngất, một bàn được trà được dọn. Quốc cắn hạt dưa quan sát toàn bộ mọi thứ phía dưới, nhẹ giọng, các người đánh cuộc không? Cá người thắng. Trần Long đáp, thưa vương gia, thuộc hạ đoán tên Quách công tử đó, bởi từ lúc bắt đầu, hắn là người luôn chiếm thế thượng phong. Vũ đáo tiếp, theo thuộc hạ thì tên Vũ công tử, hắn tài hoa không bằng người nhưng được miệng lưỡi hoàn ngôn, rất được lòng người đẹp. Quốc hí mắt, bản vương chọn tên Trần Đức, ra 1000 quan. Trần Long cùng Vũ đáo cũng nhanh chóng số tiền, bởi đi theo vương gia lâu, số đó với họ chỉ là nhỏ. Chưa kể cá cược chỉ là giết thời gian, khiến vương gia vui vẻ, thắng thua cũng không quá quan trọng. Theo thời gian, các vòng thi đấu, nghệ thuật, tranh luận nhanh chóng hoàn thành, cuối cùng Trần Đức dùng kỳ tích trong vòng 7 bước làm thơ chiếm được ưu ái của người đẹp. Xem kết quả, ba người Đại Lâm nhìn sang, ánh mắt kính nể, vương gia anh minh. Quốc nhấp chén trà, cười, việc đó từ đầu đã xác định. Vũ đáo nghe đề điểm, giật mình, ý vương gia là Trần Đức, Khánh Huyền và Mụ Mị Nguyệt là cùng một bọn. Chúng tổ chức hội thơ chủ yếu là để vơ vét tiền của đám người đến dự. Nhất là mấy lần Trần Đức cố tình thưởng rất cao, kích thích sự hiếu thắng của đám công tử kia. Quốc gật đầu, chính xác, nhưng so với mưu kế trên bản vương muốn xem thứ đứng đằng sau đám người này. Trần Long nghi hoặc, thưa vương gia, không phải đã rõ là Trần Đức ư? Từ đó suy rộng, thì kẻ hợp tác cùng chắc chắn là Trần Cảo, họ Trần Kinh Bắc, người của Uy Vương Tuấn. Quốc cười, với bản lĩnh lịch duyệt, thì một vũ nông kêu bản vương đã đoán mụ tú bà kia trẻ hơn tuổi bên ngoài rất nhiều. Một nơi mọc lên nhanh chóng, ai cũng là mang theo diễn kỹ, có thể đơn giản. Đi thôi, cùng bản vương đi tuần núi. Ba người nín cười theo sau. Khi tới gian phòng xa hoa nhất, nhìn vào thì bên trong không có cảnh xỉ mà ba người đang vui sướng đến tiền. Ngoài Trần Đức mong thì thu gần 5000 quan, thu nhập vô cùng khả quan. Đợi đêm xong, Quốc đẩy cửa phe phẩy quạt bước vào, cười, thật giàu a, không chia cho bản vương chút. Ba người giật mình, Mị Nguyệt đôn đả, ha ha, biết thông vương về, Thảo Dân cũng định đi tới hiếu kính, không ngờ thông vương đến tận đây, thật hân hạnh. Thảo Dân xin hiếu kính vương ra 1000 quan. Quốc cười lạnh, ngươi định đuổi ăn mày ư? Toàn bộ số đó về bản vương, không thiếu một đồng. Trần Đức vốn không ưa Quốc, đứng ra, đáp thưa vương gia, ngài thế là cướp của trắng trợn, không xem pháp luật ra gì. Quốc đá thẳng bộ hạ, quắc, ngươi là cái thá gì mà dám chất vấn bản vương sớm nhìn lão già nhà ngươi ngứa mắt, hôm nay lấy ngươi phát tiết vậy. Sau đó liên tục đấm đá, Khánh Huyền và Minh Nguyệt định lên can thì đằng sau ba người Đại Lâm nhìn chằm chằm, khí thế áp đảo khiến cả hai bị chế trụ, giữa mắt nhìn Trần Đức bị giày vò đánh thỏa thế xong, Quốc lấy trà uống cạn, xong nhìn Trần Đức người đầy thương thế ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, cười lạnh, về mách lão già nhà ngươi đi, để hắn đi cáo trạng cùng phụ hoàng. Nhưng bản vương nói trước, bản vương chịu một ngươi chịu lại mười. Chỉ cần cho đám ngự sử đài đâm đơn hạch tội, ngươi đường đường quan lại mà ngang nhiên đi kỹ viện chơi gái. Cậu thêm lan truyền người cấu kết Hợp Hoan lâu lừa bạn bè chặt chặt. Từng câu từng chữ phá tan oán khí của Trần Đức. Thứ nhất, luật lệ nghiêm cấm quan viên đi kỹ viện, chẳng qua xưa nay ai đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng đang thời kỳ mẫn cảm, chỉ cần lộ ra sơ hở, đối thủ sẽ nhằm mãi vào cắn, chuyện này rất nhỏ có thể hóa to, lan tới triều hội. Thứ hai, vòng tròn quan hệ con em quan lại trong kinh vốn rất nhỏ, xem trọng chữ tín, chỉ cần việc hôm nay lộ, hắn rất có thể bị bài xích, muốn tiến lên rất khó. Phụ thân hắn có thể vì lợi ích tối đa cho gia tộc có thể từ bỏ hắn khỏi ngôi kế thừa tương lai. Quả nhiên thông vương có chơi, Trần Đức cúi đầu, xin lỗi vương gia. Mai hạ quan sẽ mang lễ qua buổi tội. Quốc lắc đầu, không thú vị. Chương 46, Mị Nguyệt, kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công. Chương 46, Mị Nguyệt, kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công. Dứt lời Quốc đứng dậy bước tới phía Mị Nguyệt cùng Khánh Huyền. Khi cả hai còn chưa kịp hiểu thì Quốc bất ngờ kéo tay Mị Nguyệt, một pha dùng tay chơi bóng diễn ra kèm âm thanh kêu nhẹ. Vương gia ở khoảng cách gần, Quốc dần quan sát rõ ràng, mặt trứng nồng trắng mướt, mày lá liễu, trên mũi bé dọc dừa, thêm vào đó đôi môi nhỏ đỏ đau. Dù không trang điểm, nhưng cũng lộ ra nét đẹp kinh diễm khó tả. Quốc cho tay xuống dưới, vỗ mạnh vào cặp mông đấy đà rồi xoa xoa nắn nắn một hồi, xác nhận không sai, cười ma mị cúi sát, nói: "Tiền bản vương có thể miễn, nhưng hôm nay ngươi phục vụ bản vương." Lời ra khiến cả đám chế trụ, bởi không ngờ đường đường một vương gia khẩu vị mặn đến thế, nên nhớ Mị Nguyệt bộ dáng là phụ nữ đã ngoài 40, đám người Đại Lâm nhanh chóng hiểu ý, dẫn Khánh Huyền và Trần Đức đang ngơ ngác rời đi, xong đóng lại cửa phòng. Đến đây Mị Nguyệt cũng lấy lại bình tĩnh, đắc, trong phòng không có đồ, xin phép vương gia để nô tỳ đi chuẩn bị. Quốc hí mắt, cười, được, nhưng nhanh đó, không bản vương buồn buồn giúp Hợp Hoan lâu đêm nay sáng nhất Đông Kinh. Mị Nguyệt cười nhẹ, vâng. Xong bước ra ngoài. Thời gian dần trôi, đã một tuần trà qua, bóng người chưa trở lại, Quốc hí mắt vơ cuốn sách trên bàn đưa tới gần ngọn nến, lửa nhanh chóng bùng lên, nhưng còn chưa kịp bước tiếp theo thì Mị Nguyệt bước vào, theo sau là hai tiểu nhị bưng mâm đầy áp thức ăn. Mị Nguyệt gương mặt trắng bệch, nói, mong vương gia lượng thứ, lần đầu ngài tới chơi, nô tỳ không rõ sở thích nên bảo người hầu làm mỗi món một cái, lên hơi lâu. Quốc ném cuốn sách xuống đất, tiến lên tát mạnh. Bút. Âm thanh chát chúa vang, Mị Nguyệt lảo đảo lui lại. Song Quốc làm như chưa có gì xảy ra, xoa xoa bụng, đắc, hạ hạ, chậm chút có thêm món thịt xương khói, ngồi xuống cùng bản vương thưởng thức. Mị Nguyệt hiểu ý thu liễm nỗi lòng, song tiến đến bên cạnh, rót ba ly đầy, cung kính, nô tỳ xin tự phạt ba chén. Chén thứ nhất, xin lỗi vì biết vương gia trở về mà chưa tới chào hỏi. Chén thứ hai, xin lỗi vì để vương gia mất hứng. Chén thứ ba, xin lỗi vì để vương gia chờ đợi lâu. Từng hơi hết cạn, vết bầm khi nãy có rượu vào, nhìn càng thêm đẹp mắt, quốc cười, rất tốt, không hổ bà chủ, tiểu lượng rất khá a, có rượu có người đẹp, bản vương cao hứng ngâm bài. Trầm Dãi Ngân, lần thần ngày qua tháng qua, một phen xuân tới một phen giả. Ái ưu vàng bạc trang in nước, danh lợi lâng lâng gió thổi hoa. Án sách hay còn án sách cũ, nước non bạn với nước non nhà cuộc cờ đua trí dù cao thấp, ta muốn thanh nhàn thú bị ta. Nghe xong, bị Nguyệt vỗ tay, quả nhiên thơ hay, thơ vương văn võ toàn tài a, đúng là thế nhân người đánh giá thấp. Quốc đắc ý, ha ha, ánh mắt sùng bái của ngươi làm bản vương thích thu a, nhưng thơ đó là tiểu đào làm giúp bản vương đi trăm bước. Ha ha, ăn tôi kẹo nóng. Sau đó cả hai chậm rãi vừa trò chuyện, vừa thưởng thức, trên bàn thức ăn dần ơi, từng bầu rượu dần thấy đáy. Quốc lựa chọn những vấn đề đầy tính nhạy cảm bàn luận, chỉ cần Mị Nguyệt bản sâu sẽ tìm được dấu vết, nhưng sau 30 phút đấu trí, Mị Nguyệt rất khéo đưa đẩy, đúng điểm là dừng, không lộ ra chút sơ hở nào để có thể bắt bẻ. Khi giọt rượu cuối cùng cạn, Mị Nguyệt ánh mắt long lanh nước, nhẹ giọng, "Vương gia, để nô tỳ đi gọi thêm." Quốc lung lay liên tục khoát tay, "Không không, bản vương chịu hết nổi rồi, muốn đi nằm nghỉ." Mị Nguyệt trong lòng đắc ý, song chậm rãi dịu tới giường, mà Quốc nhân lúc này phát lực cưỡng ép đè xuống, miệng nhanh chóng tập kích môi. Quá bất ngờ và bỡ ngỡ, Mị Nguyệt bị chế trụ, nhân lúc này Quốc thò tay tham lam thọc sâu, bóp mạnh hai đôi gò, một sự trơn mềm và vừa tay. Mị Nguyệt sau cảm giác khoái hoạt cũng dần tỉnh, nước mắt trực trào rơi mang theo tủi nhục và phẫn nộ, bởi đây là lần đầu tiên nàng bị một người con trai xúc phạm như thế, lửa nóng bao trùm đầu. Mị Nguyệt thò tay lấy con dao thủ săn ở đầu giường, bổ tới muốn xả giận, nhưng khi lưỡi dao còn cách cổ vài cm, sống lưng lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, Mị Nguyệt dần tỉnh táo, lại nhìn thấy Quốc đang khò khò, lẩm bẩm, coi như nhà ngươi tốt số, không phải vì sự nghiệp, lão nương dù chết cũng băm sát ngươi ra ngàn mảnh. Song hít sâu một hơi, khép cửa bước ra ngoài. Thời gian dần trôi, xác định xung quanh an tĩnh không một bóng người, Quốc mở hai mắt, cười, mẹ nó, tú bà gì, đây là xử nữ. Nhìn cơ thể sinh học, đoán chừng đây mới là cô gái khoảng 20. Nhất là cặp mông nảy nở, không diêm làm sao có được bên thời này chỉ có luyện võ. Hợp hoan lâu quả có dị biệt. Sau đó bắt đầu đánh giá xung quanh, phải nói căn phòng này đầy đủ các dụng cụ từ quần áo, bàn, tủ, giường, chiếu, phấn son. Nhưng điều lạ là chúng được sắp xếp ngọn ngàng như mới, không có lấy hạt bụi. Mà sự sạch sẽ càng làm cho Quốc thấy căn phòng không bình thường. Hai từ mật thất hiện lên trong đầu. Quốc nhẹ rời giường. Lật giường không có, kéo tủ cũng không. Xoay xoay mấy bức tượng xem có giống trong phim không cũng chẳng tác dụng gì. Đành quay về giường cuối cùng sau gần 2 tiếng, Mị Nguyệt đang theo trang phục mới trở lại, châm đèn, ngồi trước gương chải tóc, Quốc vốn muốn ở lại qua đêm tranh thủ thời gian cho đám đại lâm tìm hiểu, nhưng nhìn ánh đèn chiếu rọi thẳng mặt biết mình bị đuổi khéo, lồn côm tức dậy, còn chưa kịp nói thì Mị Nguyệt giọng ở đèn, "Vương gia người thật hung manh a." Quốc trong lòng chửi rủa, miệng hắc hắc, "Chả qua ngươi đẹp quá mà thôi." Vừa nói vừa muốn tiến lại chơi bừa, Mị Nguyệt tránh né, hai tay ôm chặt, "Vương gia, lâu không vận động nô tỳ còn đau." Quốc lắc đầu, mặc lên y phục, định rời đi. Mị Nguyệt gương mặt ngập nước, "Vương gia hành hạ thiếp thế không biết ngài có hài lòng?" Quốc vô thức gật đầu, quay sang đã thấy Mị Nguyệt nũng nịu, "Vậy tiền kia mong vương gia cho nô tỳ để phấn son cho các chị em, dù sao thanh lâu chi tiêu cũng kém." Quốc gật đầu, sau đó cùng đám đại lâm lên xe ngựa Lan Hương đã đợi sẵn rời đi. Mị Nguyệt khẽ thở phào, nhưng Khánh Huyền đã chạy tới, hốt hoảng, "Thưa đường, 5000 lượng đột nhiên biến mất, con tìm mãi không thấy." Mị Nguyệt nhìn xe ngựa khuất dần, ánh mắt căm tức, "Những gì ngày hôm nay, ta sẽ để ngươi trả giá gấp nhiều lần." Xong quay sang Khánh Huyền, thuê tiền để đám ăn mày và trẻ con Latin, hôm qua thông vương đại chiến quần hùng ở Hợp Hoa lâu. Khánh Huyền có chút e dè định hỏi lại, nhưng thấy nương ánh mắt băng lãnh đành thôi. Mà ngồi trên xe, Quốc cười, chặt chặt, là xử nữ còn cực phẩm nữa. Mà kết quả điều tra thế nào? Vũ Đáo đáp, thưa vương gia, thuộc hạ phát hiện đỉnh của căn phòng thấp hơn bên ngoài, rất có thể mật thất giấu ở trên. San biểu diễn chỉ là ngụy trang. Đại Lâm tiếp, Thiên Hương lâu có khoảng 100 hộ vệ, trong đó thấp nhất là bát phẩm. Đặc biệt 4 tên gia đình lảng vảng xung quanh căn phòng đó dù tận lực che giấu nhưng đều đã là tông sư, chưa kể dường như có thể phối hợp cùng nhau tạo thành trận thế, ngang tay đại tông sư. Trần Long nói, những cô nương trong quán hầu hết là người chiêm. Quốc trầm âm, từ mai tăng cường điều tra, bản vương muốn biết chân tướng thực sự đằng sau đám này. Cả ba đồng thanh, vương V, S, cảm ơn bạn Thắng Đôn và Trần Thu Hiền đã tặng quà chương 47, túc vệ quân chương 47, túc vệ quân sáng hôm sau, Quốc đang chìm trong mộng đẹp thì cửa phòng bị đập dữ dội, không cần suy đoán nhiều cũng biết người đang làm lá lên đảo, dù sao ở phủ này chỉ có nàng dám vô pháp vô thiên như vậy. Quốc lồm cồm bò dậy, khoác áo lên người, ngáp ngắn ngáp dài, nói, có chuyện gì mà sáng sớm đã tới tìm hoàng huynh vậy? Lê Đào nhíu mày, hoàng huynh đúng là đại ngủ nướng, tam huynh đến phủ từ sáng, đợi đã hơn một canh giờ. Hoàng muội không gọi thì không biết hoàng huynh muốn cho tam huynh leo cây tới bao giờ nữa. Quốc vỗ chán, đắc, chút quên mất, hoàng muội ra trước, hoàng huynh ra ngay đây. Lê Đào nhíu môi xong lon ton chạy đi. Rất nhanh Hương và Quỳnh có mặt, giúp Quốc thay đồ cùng ăn sáng. Nửa tiếng trôi qua, Quốc đi tới hoa viên nhìn Lê Thuần, nhẹ giọng, xin lỗi để hoàng huynh đợi lâu. Lê Thuần khoát tay, ha ha. Không có gì, mà lâu không ngồi nói chuyện cùng hoàng muội cũng vui. Quốc nhìn đống đồ trên bàn che kín mặt, cười khổ, hoàng huynh lại chiều hoàng muội quá rồi. Song Cốc nhẹ lên trán Lê Đào, nói, đi chỗ khác chơi, hoàng huynh cùng tam huynh có chút chuyện để bàn. Lê Đào đắc ý thẻ lưỡi, làm bộ mặt quỷ, song mang theo Lan Hương khệ nệ ôm đồ rời đi. Chỉ còn hai người, Lê Thuần nhẹ giọng, hôm qua hoàng huynh tìm gặp phụ hoàng. rồi chậm rãi kể sơ lược về cuộc trò chuyện cùng Hiến Tông. Quốc nghe xong thở dài, tấm lòng cha mẹ lúc nào cũng là bao la nhất. Trước đây hoàng đệ tưởng mình thông minh, nhảy khỏi bàn cờ, không ngờ bản thân sớm bị Thánh Tông và phụ hoàng xem là quân cờ. Lê Thuần nói, phụ hoàng sức khỏe yếu dần, có gì hoàng đệ thỉnh thoảng vào trò chuyện với người. Quốc liếm mép, chắc chắn chứ, dù sao cũng bị lộ, hoàng đệ phải tranh thủ vòi thêm lợi ích đã bỏ lỡ. Lê Thuần nghe xong cười khổ, song móc trong ngực ra một tấn phù, tiếp, ban đầu phụ hoàng định để hoàng huynh tiếp quản một vệ hiệu lực, nhưng sáng nay Khương Trúng mang ngọc phù tới kèm chiếu chỉ lại đê hoàng huynh thành lập một vệ riêng gọi là túc vệ quân. Nói rằng gần Tết, các quan viên từ ngoài vào Đông Kinh tham gia đình nhiều, canh phòng cần tăng cường, bố trí sớm định, nên không thể điều chuyển. Quân số túc vệ quân sẽ theo mỗi vệ lấy một ít, khoảng 5.000 người. Hoàng huynh đảm nhiệm tổng binh đồng chi. Quốc gật đầu, chắc đám người kia cản trở, dẫu sao gần Tết, không ai muốn thay đổi. Nhưng như vậy cũng tốt, chúng ta có thể xây dựng được lực lượng mới của riêng mình không lo phản bội. Mà hoàng huynh định phát triển túc vệ quân theo hướng nào? Bách khoa hay nhất nghệ? Lê Thuần trầm ngâm, nhất nghệ thì trong tay hoàng huynh đã có cẩm ý vệ, nên bách khoa đi, đặc biệt là tình báo, mật thám, hoàng huynh đang rất thiếu. Song thở dài, nhưng hoàng đệ đừng có quá chờ mong, bởi sáng nay hoàng huynh để Lê An mang chiếu chỉ đi gặp Lê Hùng đế đốc kinh thành, đòi quân, thì 5.000 người được tuyển tuy giáp vũ khí đầy đủ nhưng phần lớn là tân binh, hàng thải loại từ các vệ, sở. Quốc gật đầu, vậy hoàng huynh để Lê An rút một bộ phận tư binh trong phủ chuyển sang biên chế túc vệ quân, làm chức năng giám sát kiêm tổng quản. Hoàng đệ sẽ cố gắng giúp đỡ rồi vô vai Lê Thuần, cười, binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ. Đến đâu hay đến đó, chúng ta ngồi đây nghĩ nhiều cũng vô dụng. Song hai người trò chuyện lúc rồi bước lên xe rời đi, nhưng tới cổng đã thấy Lê Đào đợi sẵn. Quốc cười, lần này hoàng huynh đi công vụ, không thể mang theo. Hoàng muội ở nhà cùng Lan Hương, đi đâu thì bảo Lan Hương đưa đi. Lê Đào hừ lạnh, thối hoàng huynh, hoàng muội không cần. Song tiến tới chỗ Lê Thuần, Tam Minh vừa hứa với hoàng muội đi đâu cũng cho hoàng muội đi cùng. Chẳng lẽ hoàng huynh muốn nuốt lời? Nếu thế hoàng muội sẽ đi kể khắp kinh thành, rồi nói với chính thị. Lê Thuần ngượng ngùng nhìn sang cầu cứu, Quốc thở dài, nhưng lần này đi là rèn luyện vất vả một tuần, không được bỏ ngang. Nếu hoàng muội vi phạm thì sau này phải nghe lời hoàng huynh, không được đòi hỏi nữa. Lê Đào đáp, vâng. Cảm ơn hoàng huynh là tuyệt nhất. Lê Thuần và Quốc nhìn nhau cười khổ không thôi. Địa điểm của túc vệ quân nằm ở thành Nam, xe ngựa vừa tới thì Lê Hùng đã mang theo binh lính đợi sẵn, cả hai vừa bước xuống, Lê Hùng tiến lên cung kính, chúng hạ quan xin phép được ra mắt tự vương và thông vương. Cả hai gật đầu, song dùng ánh mắt quét một lượt, 5.000 binh sĩ bên dưới tuy đứng trang nghiêm, giáp áo chỉnh tề, nhưng thiếu đi chút khí thế. Biết Quốc đang thắc mắc, Lê Thuần nhẹ giọng, triều đình vẫn đang thực hiện ngũ binh như nông, nên đám người này chắc vừa thay phiên trở lại, nhưng thế là tốt hơn so với ban đầu hoàng huynh tưởng tượng. Trầm ngâm lúc, cao giọng, túc vệ quân thành lập với mục tiêu ban đầu là thanh trừ phỉ loạn xung quanh Đông Kinh, mang lại sự an toàn khi đi lại cho dân chúng. Nhưng mục đích xa hơn, là trở thành lớp phòng vệ vững chắc cho Đông Kinh, con dao sắc nhọn của Đại Việt, giống thánh dự quân năm nào. Chính vì vậy, bản vương phụng mệnh bệ hạ thành lập tiếp quản. Túc vệ quân sẽ tiến hành rèn luyện theo phương pháp mới lạ, cường độ cao, gần như không có ngày nghỉ, kể cả lễ Tết, đổi lại đãi ngộ ăn uống tốt hơn, lương sẽ cao hơn quy định hai thành, nên bản vương muốn hỏi ai cảm thấy không được thì bức ra, bản vương sẽ trả về vệ sở cũ, không trách phạt. Phía dưới có chút xôn xao, nhưng con bài cây gậy và củ cà rốt thực sự hiệu nghiệm, không có ai bức ra. Lê Thuần hài lòng, tiếp, bản vương tin tưởng các ngươi, sau này bản vương sẽ đảm nhiệm đế đốc, thông vương đảm nhiệm tham đốc, Lê Phúc, tên lấy danh của Lê Đạo, đảm nhiệm chỉ huy, Lê Mục đảm nhiệm đồng chi, Lê Đông đảm nhiệm thiêm sự, các ngươi đã nghe rõ. Binh sĩ đồng thanh hô vang, rõ. Lê Thuần đi xuống, Quốc bước lên, cười, các ngươi có ai sợ chết không? Bị hỏi khó, toàn bộ lúng túng, Quốc tiếp, chết tất nhiên ai cũng sợ, bản vương cũng thế, nhưng chết vì bình yên tổ quốc đáng giá. Nhưng bản vương không muốn các ngươi chết một cách vô ích, dễ dàng, chúng ta chết phải có ý nghĩa, đó là lý do bản vương có mặt ở đây. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường mất máu. Không hiểu ai bắt đầu, âm thanh hô vang, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường mất máu, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường mất máu. Quốc gật đầu, từ hôm nay không ai được rời nơi đây khi chưa có phép, nếu vi phạm sẽ coi là đào binh, chém đầu thị chúng. Chúng ta sẽ huấn luyện làm quen với nhau một tuần trước khi tác chiến, cố gắng dẹp xong trở về ăn Tết trong Đông Kinh. Tiếp theo lần lượt Lê Đạo, Lê An, Lê Đông lên phát biểu. Xong xuôi, Lê Thuần sai người bày rượu, nâng cao chén, nói, bản vương thân phận dù cao quý nhưng còn trẻ người non dạ, nhiều thứ vẫn chưa biết, hành xử không tránh khỏi sai sót. Bản vương hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ bản vương thêm. Cả đám nghe thế xúc động, nâng cao chén, bắt đầu uống bát rượu lớn, cắn miếng thịt to. Vừa uống rượu, Lê Thuần cùng Quốc cũng thông qua trò chuyện nắm bắt được tình hình, nhất là những kẻ đầu lĩnh. Ban đêm khi trở lại doanh trướng, Quốc nhìn Đại Lâm, Trần Dọng huy động toàn bộ lực lượng có sẵn, điều tra thân nhân từng người trong túc vệ quân, đặc biệt là những tên đầu lĩnh, bản vương muốn thanh trừng một lượt trước. Đại Lâm gật đầu rời đi. Quốc nhìn qua trời đầy sao sáng, lâm vào trầm tư. Đợt, một, Phạm Trinh, nô tỳ hầu hạ trong phủ, được hoàng gia bồi dưỡng để dạy Lê Thuần cách xử sự đàn ông, đang mang thai nhưng không được hoàng gia chấp nhận, đặc biệt huy gia hoàng hậu phản đối kịch liệt, sợ ra trường hợp vi vương thứ hai. Chương 48, phủ kiến vương. Chương 48, phủ kiến vương. Lúc này phủ kiến vương, trong ngự hoa biên, đèn đuốc sáng trưng, xung quanh bàn đá, bốn người đang ngồi trong đó lần lượt là Cẩm Giang vương Lê Sủng, Giản Tu công Lê Mạnh, Nghĩa quận công Nguyễn Văn Lang và An Thanh hầu Nguyễn Kim. Ban đầu chỉ là thưởng hoa làm thơ, nhưng khi hơi rượu dần ấm, Lê Sùng nhẹ giọng, bệ hạ long thể bất an, mọi người nghĩ là ai thích hợp nhất? Nguyễn Văn Lang đáp, vương gia, người đây là muốn hại hạ quan nữ, bệ hạ là quân, hạ quan là thần, sao dám nhận xét sau lưng bệ hạ? Lê Sùng cười, Nghĩa quận công cứ nói, việc hôm nay bản vương đảm bảo ngoài bốn người chúng ta thì có trời biết đất biết. Chẳng lẽ nghĩa quận công coi bản vương là kẻ tiểu nhân? Nguyễn Văn Lang cúi đầu, vương gia minh giám, hạ quan không có ý đó. Thấy thế, Lê Sùng cầm bầu rượu rót cho mình một chén đầy, nâng cao nói, khi bản vương 15 tuổi, bị ngã xuống Tây Hồ, lúc đó nghĩa quận công đi qua và cứu rút, từ đó bản vương sớm coi nghĩa quận công như chú bác trong nhà. Chén này bản vương xin uống cạn, cảm ơn nghĩa quận công lần nữa. Nguyễn Văn Lang đáp, thưa vương gia, điều đó là điều hiển nhiên hạ quan phải làm. Sau đó Lê Sùng chỉ cười nhẹ, liên tục tự uống mấy lần, bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Nguyễn Văn Lang biết mình hôm nay không thể không tỏ thái độ, trầm ngâm tiếp, theo thế cục hiện nay ngôi vị chỉ còn là sự cạnh tranh giữa An Vương, Uy Vương và Tự Vương. Xét về thế lực ủng hộ thì tương đối cân bằng. Theo hạ quan thấy vấn đề hiện nay chủ yếu còn phụ thuộc vào hai yếu tố, Si Phu Bắc Hà cùng chọn phe của gia tộc Bùi Thị. Chỉ cần chiếm được ủng hộ của một trong hai thì ngôi vị thái tử còn cách một bước chân. Lê Sùng gật đầu, bởi năm xưa phụ vương khi cạnh tranh ngôi báo cùng Hiến Tông đã rất khéo chiếm được sự ủng hộ của nhóm Si Phu Bắc Hà, điều thất bại chẳng qua là họ ngoại yếu thế. Nhưng dù vậy, việc này phần nào cũng giúp phụ vương tránh cuộc trừ khử mà Hiến Tông nhằm vào các hoàng thúc, cũng như tự do thưởng loạn không bị hạn chế, hắn và Lê Minh vẫn được tôn nhân phụ để cử quan tước. Nghĩ đến đây, quay sang Nguyễn Kim, cười, không biết An Thanh Hầu nghĩ thế nào. Nguyễn Kim đáp, thưa vương gia, theo hạ quan thấy việc này dù là ai thượng vị đối với vương gia đều là bất lợi. Vương gia nên chú trọng vào thu liễm và mang, tránh bị người nắm được điểm yếu. Lê Sùng nhíu mày, tại sao? Nguyễn Kim nói, từ xưa tới nay hoàng quyền là vô tình. Bệ hạ nhớ lời căn dặn của Thánh Tông cùng lo sợ quan lại ý kiến nên không ra tay với kiến vương, nhưng đời sau rất khác, nhất là ngoài An Vương đi lại gần thì cả Uy Vương, Tự Vương, Thông Vương không có thiện cảm với vương phủ. Ba người đều bất ngờ trước câu nói này, Lê Sùng cười, bản vương đã tạ lời nhắc nhở của An Thanh Hầu. Xong nhìn qua bên, Lê Minh hiểu ý, nói, hôm qua trong cung truyền ra việc Hiến Tông triệu kiến Tự Vương gần ba canh. Sáng nay Tự Vương sau khi nhận chiếu chỉ thành lập túc vệ quân, đã lập tức tìm Thông Vương, sợ là Bùi Thị đã ngả bài. Còn đám sĩ phu Bắc Hà sau vụ việc phụ vương, cả đám bị bệ hạ gõ rất nhiều, để thuyết phục đám đó đứng đội là rất khó, nhất là lễ bộ thượng thư Vũ Hữu lại là người của bệ hạ. Lê Sùng tiếp, theo thông tin trên thì sợ Tự Vương thượng vị đã là điều chắc chắn. Bản vương ngu dốt, xin hai người chỉ bảo để đạt được lợi ích lớn nhất. Nguyễn Văn Lang đáp, anh hùng không thể qua ải mỹ nhân, Tự Vương chưa có chính thất, chúng ta có thể vận dụng lực lượng để bệ hạ sớm ban hôn, qua đó sắp xếp thành người của chúng ta, gián tiếp giám sát cùng bày tỏ thiện ý. Lê Sùng nói, ngươi đã có nhân tuyển. Nguyễn Văn Lang lắc đầu, hạ quan chưa có, nhưng đề cử vương gia nên chọn người ở đất Lôi Dương, nơi rồng quận hổ ngồi, tuyên tổ Trịnh Hoàng Thái Hậu, mẹ vua Lê Thái Tổ, Phạm Hoàng Thái Hậu, mẹ vua Lê Thái Tông, Nguyễn Kính Phi, vợ vua Thánh Tông, đều là người nơi đó. Vương gia có thể nhờ Thứ Phi, Trịnh Thị Tuyên, mẹ Lê Anh tìm kiếm. Lê Anh cười, việc này hoàng huynh để hoàng đệ, mẫu phi có người cháu họ Trịnh Thị Loan nổi tiếng xinh đẹp, hoàng đệ tin túc vương sẽ không thể tránh. Lê Sùng gật đầu, vốn tưởng việc xong, thì Nguyễn Kim lên tiếng, nếu chỉ vì leo lên quan hệ tự vương, chắc hẳn vương gia không gọi chúng hạ quan tới. Lê Sùng bật cười, quả nhiên là An Thanh Hầu, hôm nay bản vương gọi hai người đến để giúp bản vương nghĩ cách khiến bản vương thượng vị. Năm xưa, Hiến Tông đã cướp ngôi phụ vương, bản vương vận làm con cần phải giải mối ưu phiền cho người. Thấy sắc mặt cả hai biến đổi, Lê Sùng tiếp, yên tâm, bản vương sớm đã chuẩn bị chu toàn, giờ chỉ cần gió đông là được. Nguyễn Văn Lang trầm âm, nhẹ giọng, thưa vương gia, nếu hạ quan đoán không sai thì gió đông mà vương gia nói là sự ủng hộ của họ Nguyễn gia Miêu của chúng hạ quan. Lê Sùng cười, đúng vậy, không biết nghĩa quận công và An Thanh Hầu có thể giúp bản vương phân ưu. Nguyễn Văn Lang và Nguyễn Kim nhìn nhau, đáp, thưa vương gia, hướng đi trong họ trước nay do tộc trưởng quyết định, nên vương gia muốn thuyết phục cần phải tìm hàng quận công chứ không phải hạ quan. Lê Sùng trân giọng, bản vương từng nhiều lần dò hỏi nhưng hàng quận công chỉ chịu nghe lời khi hoàng thái hậu đồng ý, mà hai ngươi cũng biết điều đó là không thể, nên bản vương phải tìm cách khác, đó là để hàng quận công biến mất, một trong hai người thượng vị. Nguyễn Văn Lang cười khổ, dù hàng quận công mất nhưng vẫn còn các con trai, chúng hạ quan là dòng thứ khó mà chen vào. Lê Sùng nói, bản vương sẽ sắp xếp hàng quận công trước khi chết sẽ để lại di thư bổ sung. Còn mấy đứa con trai của hàng quận công đều là lũ vô dụng, nếu chúng không an vị thì bản vương cũng tiện tay tiễn chúng đi đoàn tụ sớm cùng phụ thân. Nguyễn Văn Lang biết Lê Sùng đây là cờ đi thế hiểm, đắc, vậy hạ quan xin vương gia nâng đỡ An Thanh Hầu. Nguyễn Kim giật mình, thưa bác, tại sao là cháu? Thấy Lê Sùng và Lê Anh cũng hiếu kỳ, Nguyễn Văn Lang nói, trong thế hệ trẻ họ Nguyễn chỉ có An Thanh Hầu tài giỏi đủ trèo trống, qua đó giúp đỡ vương gia một cách tốt nhất. Nhân sự đã định, Nguyễn Văn Lang nhẹ giọng, hạ quan đã đứng trên thuyền cùng vương gia, không biết vương gia định tiến hành thế nào. Lê Sùng cười, bản vương muốn học Thánh Tông năm xưa, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Vua Nhân Tông thượng vị khi còn nhỏ, tuyên tử hoàng thái hậu bông rèm nhất chính, việc này ban đầu rất tốt nhưng để củng cố quyền lực cho con trai, tuyên tử hoàng thái hậu đã mưu hại rất nhiều công thần, cắt giảm chức tước, khiến nhiều người bất mãn. Lê Nghi Dân nhân việc đó thuyết phục được rất nhiều quan viên ủng hộ như Lê Đắc Ninh, sau đó tiến hành bình biến Diên Linh, thành công thượng vị. Khi đó Thánh Tông sớm biết chậm rãi xem thế cục tìm cách tiến hành. Nếu các quan kịp cứu giá thì sẽ xông vào phân chia chén canh, còn không thì án binh bất động, mặc cho Lê Nghi Dân đăng cơ. Bởi Thánh Tông biết dùng binh biến thượng vị sẽ bị phản đối. Đúng như tính toán, Lê Nghi Dân bị các vân cửu giết, Thánh Tông đàng hoàng thượng vị. Trầm ngâm, tiếp, Túc Vương có điểm yếu là đứa con hoang với nô tỳ, bản vương sẽ cho người giết chết, Tự Vương kẻ trọng tình nghĩa sẽ bị sốc nặng, kết hợp với thể chất yếu đuối sẽ chết yểu, không ai có thể nghi ngờ. Khi đó còn An Vương và Uy Vương. An Vương dù là con trai trưởng nhưng thượng vị không thể, bởi hành động mặc áo con gái, đầu đột giết mẹ, và nhất là ngoại thích Nguyễn Gia Miêu quá lớn, quan viên quân đội và nhóm sĩ phu. Tự Vương mất chắc chắn sẽ chuyển cho Huy Vương, mà Huy Vương con tứ phi chắc chắn Hoàng Thái hậu sẽ chất vấn, tìm người thay thế, khả dĩ nhất là Lã Côi Vương. Hai con hổ đấu, dù ai thắng đều lộ ra yếu điểm. Bản vương ở sau màn, mượn nhờ lực lượng nhóm sĩ phu điều hướng dư luận, đạo nghĩa biến thành hỗn quân, để khởi nghĩa nông dân bùng nổ. Đợi có thiên thời, địa lợi và nhân hòa, bản vương sẽ ra một đao, khiến dòng dõi của bệ hạ diệt tuyệt. Khi đó không còn ai, với ủng hộ của thế tộc trong Nam Nguyễn gia Miêu Trịnh Thủy Chú kết hợp với nhóm sĩ phu Bắc Hà, bản vương sẽ thừa vị. Dù vài chỗ còn mơ hồ, nhưng cả Nguyễn Văn Lang và Nguyễn Kim ánh mắt đều kính nể, đây là đi một bước tính ba bước, cung kính, hạ quan chúc vương gia làm nên cơ nghiệp. Lê Sùng hài lòng, tới tờ mở sáng bữa tiệc mới kết thúc. V.S. Tối còn một chương, chương 49, rèn luyện chương 49, rèn luyện trở lại phía thành Nam, khi gà vừa gáy, Lê An đã dẫn theo đám người đi tới từng sở hỏa và sở thủy cầm kèn gõ vang, cao giọng, toàn quân tập hợp, trong vòng một tuần trà có mặt ở thao trường. Nghe được âm thanh, từ trong những căn nhà vang lên tiếng xôn xao, chẳng mấy chốc 2/3 có mặt, theo hướng dẫn của Quốc và Lê Đào chia thành hai, xếp thành những hàng ngang đều song song. Trên đài, Lê Thuần trầm giọng, sở hỏa, tiến hành điểm danh, báo cáo quân số. Quốc hô vang, một. Những người tiếp theo nhanh chóng làm theo, sau một tuần trà thì xong, Quốc chạy đều bước lên, cao giọng, báo cáo sở hỏa quân số 2.500 người, đến 2.000 người. Hết. Sau đó là phía Lê Đào, con số không khác là bao, Lê Thuần lướt nhìn toàn bộ, lạnh giọng, con hổ có dung manh đến mấy nếu nhốt lâu ngày cũng thành con mèo bệnh. Con lừa mà rèn luyện liên tục cũng biết cắn người. Từ hôm nay, khi cảnh kêu, trong vòng tuần trà các ngươi phải có mặt ở thao trường xếp hàng ngay ngắn, xong tiến hành tập thể dục buổi sáng, kẻ nào chậm sẽ chịu trừng phạt. Dứt lời, bước tiến tới chỗ đám người tới muộn, quắc, ngẩng cao đầu. Âm thanh hùng hùng khiến cả đám run sợ, gian nan ngẩng đầu, Lê Thuần tiếp, các ngươi biết mình sai ở đâu không? Lê Hùng run run, thưa vương gia, hôm qua uống hơi nhiều với vương gia không? Lê Thuần cắt ngang, sai là sai, bản vương không muốn nghe lý do lý chấu. Nhưng nể tình lần đầu sai phạm, phạt chạy quanh thao trường 5 vòng. Bắt đầu. Nhìn khí thế của Lê Thuần, cả đám sớm nghĩ rằng bản thân ít nhất cũng chịu 10 hẹo, nhưng không ngờ chỉ có vậy, rối rít cảm tạ xong tiến hành chạy bộ. Nhưng đêm qua vừa uống rượu xong, cả người sớm đau nhức, lại thêm chưa ăn, chỉ sau một vòng ai cũng thở dốc, có người gã gục xuống, quỳ trên đất. Chứng kiến cảnh tượng trên, trong các sở nhanh chóng phát ra tiếng cười nại và chế giễu, khiến những người gã xuống cúi đầu, gương mặt đỏ đau. Quốc nghe thay Lê Thuần nói nhỏ, Lê Thuần hiểu ý chậm chậm chạy tới chỗ người lính ngã xuống, đưa bàn tay ra, mỉm cười, đứng dậy nào. Tên lính bị hành động này xúc động, run run, cảm ơn vương gia. Lê Thuần nhẹ giọng, đi. Còn một chút, bản vương cùng ngươi chạy. Là người lính Đại Việt, chúng ta không bao giờ được bỏ cuộc. Người lính nước mắt như mưa đứng lên chạy song song cùng Lê Thuần về đích. Quốc đánh mắt cho Lê Đào, hai người cũng tiến tới đỡ những người lính đã ngã xuống, cùng nhau chạy song song về đích. Chẳng ai bảo ai, toàn bộ binh lính trong túc vệ quân tiến hành chạy đều, mất hơn một tiếng, mọi người cũng hoàn thành. Lê Thuần cười, bản vương rất vui, các ngươi cùng bản thân bên ngoài địa vị khác nhau, nhưng đã ở trong doanh trại đều chung một thân phận, địa vị, và gọi nhau bằng hai từ đồng chí. Làm mọi việc đều phải đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau, một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Dứt lời kể về câu chuyện bó đũa, khi kết thúc, không ai bảo ai, hơn 200 người bước ra, quỳ gối, xin vương gia trách tội, chúng tôi vừa rồi đã cười nhạo. Lê Thuần nhẹ giọng, nếu các ngươi đã nói vậy thì lên đây, nhìn toàn bộ mọi người nói ra lời xin lỗi. Cả đám nghe xong, gương mặt bỏ bừng, ấp á ấp úng nói, thật thật xin lỗi. Mỗi người dứt lời, Lê Thuần nhìn phía dưới, mỉm cười, các ngươi có đồng ý? Cả đám nhìn nhau, đáp, có. Cứ như vậy hơn 100 người cũng xin lỗi xong. Lê Thuần cao giọng, mỗi sáng, chúng ta sau khi chạy sẽ tập thể dục buổi sáng Lê Phúc, lên hướng dẫn mọi người. Được lệnh, Lê Đào bước lên, dù sớm chuẩn bị nhưng thấy hơn 1 vạn con mắt nhìn bản thân, nàng vẫn có chút run, Quốc cười, cố lên. Thấy được sự động tác cổ vũ của Hoàng Minh, Lê Đào vừa tập vừa hô vang, tôi dạy anh bài tập thể dục buổi sáng 1 2 3 4 hít thở, một tay đưa cao lên trời, hai tay giang ngang bờ vai, ba tay song song trước mặt, bốn buông cả hai tay. Nhìn động tác kỳ hoa, cả đám đều ngượng ngùng làm theo, dần dần cả đám tập xong. Nhìn trời đã lên cao, Lê Thuần cho mọi người nghỉ ngơi buổi trưa ăn xong xuôi, cả đám đi ngủ, đầu giờ mùi, tiếng kèn lại kêu, khác với buổi sáng, chưa đầy 10 phút, toàn bộ đã có mặt. Xếp hàng ngay ngắn, Quốc bắt đầu hướng dẫn cả đám học môn, đội hình đội ngũ. Ví như đứng nghiêm, tập trung xếp hàng nhanh chóng, đi bước đều, chạy bước nhỏ theo đội hình. Bên phải, bên trái quay. Ban đầu cả đám cười cợt, coi là này đơn giản, nhưng khi Quốc bắt đứng nghiêm 2 canh giờ cả đám dần sợ, mồ hôi lạ chã. Chúng giống như ta nâng một ly nước nhỏ, trong vòng 1-2 phút thì đơn giản, nhưng càng lâu thì ly nước tựa như tạ sát, cực kỳ mỏi. Thấy đủ, Quốc cho mọi người ngừng, Lê Thuần bước lên, cao giọng, đây là bài học mà hôm nay bản vương muốn các ngươi ghi nhớ. Rèn luyện tinh thần bền bỉ cao, cũng như quen tính sự chuyên nghiệp hóa của quân đội. Binh lính phải nghe quân lệnh tuyệt đối, không thể có bất kỳ ý kiến nào khác ngoài chỉ huy. Toàn bộ đồng thanh, rõ. Sau đó, cả đám được cho nghỉ ngơi tắm rửa thay quần áo, đúng giờ dậu có mặt ở thao trường dùng nữa. Khác với sự rèn luyện đầy khổ hải thì ăn uống vô cùng đầy đủ, gồm thịt, trứng, cá, so với tình hình thời này thì không khác nào mỹ vị. Ai cũng ăn uống ngon ngoằm. Điều đặc biệt nhất là Quốc và Lê Thuần đích thân ngồi ăn, cười đùa hỏi han, khiến binh lính đầy thiện cảm. Một tuần nhanh chóng trôi qua, cả đám dần quen với cường độ với các bài tập trên. Cuối cùng Lê Thuần bắt đầu tăng cường rèn luyện bằng việc tập trung những binh sĩ trong một khu đất rộng gọi là doanh trại. Ban đêm tiến hành canh gác luân phiên, thỉnh thoảng bất ngờ tiến hành nửa đêm tập hợp. Dần dần chỉ cần nghe tiếng kèn, toàn bộ phải quần áo chỉnh tề, giường chiếu gọn gàng, kẻ chậm chân chắc chắn là sẽ bị đòn roi, và cả doanh trướng phải tăng cường gấp đôi khối lượng. Chính vì vậy, tính phối hợp giữa những người này vốn xa lạ trở nên bền chắc, tinh thần đoàn kết được gia tăng, một đội quân dần ra hình ra dáng. Phải nói đám người được tuyển chọn đưa tố chất tốt, ngoài những buổi đầu la hoát tiêu than thì giờ dù đã thêm các bài chạy vượt chướng ngại vật, vác bã lộ hành quân toàn bộ vất vả quen, bọn chúng chuyển sang bàn bạc xem hôm nay ăn gì. Ban đêm, Quốc tới chỗ Lê Thuần cười, hoàng đệ đưa cho hoàng huynh một món quà lớn. Lê Thuần hiếu kỳ cầm lấy, nhưng khi đọc xong sắc mặt trắng xanh, nhìn Lê An, theo danh sách gọi đám này đến đây. Rất nhanh hơn 800 người có mặt, cả đám tiến lên vô cùng hí hửng, cười đùa trò chuyện, nhưng khi Lê Thuần để cho binh lính giơ đao sáng loáng bao quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm, cả đám run run, thưa vương gia, hạ quan không biết đã làm gì sai. Lê Thuần chậm rãi niệm, Lê Hùng, quê huyện Lôi Dương, họ hàng xa với Trịnh Duy Minh. Từng chữ ra, Lê Hùng run sợ, quỳ gối, mong vương gia tha tội, ban đầu chúng hạ quan tiến vào là do sắp xếp, nhưng một tuần này chứng kiến tất cả, hạ quan đã sớm trung thành với vương gia. Những người khác cũng quỳ gối, nói ra người đứng sau và cầu xin tha thứ. Quốc mỉm cười, đứng lên đi. Các ngươi sẽ bị tạm giam 4 ngày, xem biểu hiện, nếu tốt bản vương sẽ tha thứ. Cả đám ngoan ngoãn theo Lê An rời đi. Không còn ai, Lê Đào nghi hoặc, hoàng huynh, sao không giết đám người đó đi, mà giam giữ làm gì? Quốc đáp, nếu giết đi, thì cũng chỉ tránh được một lần, sau đó đám đó sẽ tìm cách mua chuộc, trà trộn khi đó càng vất vả hơn, không bằng nhân đám này đang cảm tình tốt, quy phục, làm phản gián. Lê Thuần nhíu mày, đám này đều dạng tử sĩ rất khó mua chuộc. Quốc cười, song chậm rãi nói, đám người đó được đào tạo chịu đựng sự tra tấn về thể chất lên theo cách thông thường rất khó có thể khuất phục, dù có thì rất tốn thời gian. Hoàng đệ thay đổi phương hướng đánh vào tâm lý. Đầu tiên, giam giữ đám đó trong phòng tối, để chúng không được ngủ. Kẻ nào ngủ thì sẽ treo ngực và dùng nước tạt cho tỉnh. Đến lúc này, hoàng đệ sẽ cho chúng đeo mặt nạ bịt kín một mũi, xong đốt thuốc phiện và bơm khói buộc chúng phải hít, đến nghiện với thôi. Và chỉ cần dùng đó để khống chế cơn thèm thuốc, đám đó sẽ tuân thủ và chuyển những tin ta muốn về phía sau. Lê Thuần và Lê Đào nghe xong cảm thấy rất kỳ diệu nhưng không quá hiểu. Lê Thuần hắng giọng, vậy hoàng huynh sẽ bảo Lê An làm theo cách hoàng đệ nói, mà hôm nay hoàng đệ đến không phải chỉ mỗi đưa quà. Quốc gật đầu, đưa qua quyển số, nói, một tuần đã trôi, hoàng đệ và Lê Đào đến xin phép hoàng huynh trở về. Những bài tập khác, hoàng đệ đã nghi ở bên trong, hoàng huynh xem qua và để cho đám người thân tín tiến hành tiếp. Lê Thuần đáp, ừm. Mà không ngờ cách huấn luyện của hoàng đệ thật tốt, khí thế của 5.000 người cao rất nhiều. Trước hoàng huynh để đám người làm tốt những bài sẵn có, kèm thêm huấn luyện đao thương, chuẩn bị cho tuần sau quyết chiến. Xong cả hai hàn huyên một hồi, cuối cùng Quốc và Lê Đào rời đi. Lê Thuần đợi bóng xe đi khuất khẽ thở dài tiến vào doanh trướng. Chương 50, vào cung tới phủ, Quốc chẳng kịp thay quần áo mà lăn ra ngủ, dù sao một tuần rèn luyện vẫn là quá sức, nếu không phải lỡ hứa cùng muốn xem hiệu quả của phương pháp mới, Quốc có lẽ đã sớm bỏ ngang. Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên đỉnh, ánh nắng xuyên qua khe cửa len lỏi khắp căn phòng, Quốc mới mệt nhọc thức dậy, và hành trình từ giường ra đến phòng mất hơn một tiếng. Phương và Quỳnh rất nhanh có mặt, Quốc dần cảm thấy người thư thái, nhẹ giọng, tuần này trong phủ có chuyện gì không? Phương lấy từ ngăn kéo ra một chồng bài thiếp, đắp, thưa vương gia, hầu như các quan lớn đều cho người đến thăm hỏi cùng tặng quà. Đặc biệt nương nương để Bùi Tâm đến từ sáng, bảo phải mời bằng được vương gia vào cung mới được quay về. Bùi Tâm chính là nô tỳ lớn nên từ bé cùng Bùi Quý Phi, cả hai sớm coi nhau như chị em, từ nhỏ Quốc cũng được chiếu cố rất nhiều, nếu Bùi Tâm có mặt, hắn biết mình không đi không được, thở dài, ngươi mang quà bản vương dặn chuẩn bị lên xe, rồi vào cung. Mọi thứ rất nhanh chuẩn bị xong, đoàn xe chậm rãi xuất phát. Có lẽ sự rèn luyện có hiệu quả, dù phải đi bộ một quãng đường, Quốc cũng không cảm thấy mệt mỏi. Vừa mở cửa đã thấy Bùi Quý Phi đứng cạnh, Quốc cung kính, con tham kiến mẫu phi. Bùi Quý Phi nhìn thấy Quốc dáng đen, gầy đi nhiều, một loạt hình ảnh về sự vất vả Quốc trải qua từ từ hiện ra, nước mắt lã chã rơi, song nàng nhanh chóng quay đầu, dùng khăn lau khô, lạnh giọng, quỳ xuống. Quốc bị quát hơi ngu ngơ, song làm theo, Bùi Quý Phi trầm giọng, ngươi biết ngươi phạm tội gì không? Quốc đáp, con không biết, mong mẫu phi chỉ dạy. Bùi Quý Phi cầm lấy gậy từ tay Bùi Tâm, vụt mạnh vào lên người, lạnh giọng, ngươi danh tiếng không để ý nhưng cũng phải biết nghĩ cho Lê Đào chứ. Nó là con gái phải học công, dung, ngôn, hành thế mà ngươi vừa về đã dẫn nó đi chơi đêm. Chưa kể còn vào lầu xanh đại chiến quần hùng đây là ngươi thấy bổn cung chưa đủ mất mặt ư? Lê Đào đứng bên nghe xong, nhẹ giọng, thưa mẫu phi. Nhưng chưa nói hết, Bùi Quý Phi trừng mắt, quỳ xuống, hai ngươi ở đó ngẫm lại việc đã làm, bổn cung sẽ quay lại sau. Được thì đứng lên, không cứ quỳ ở đó cho đến khi nào hiểu thì thôi. Nhanh chóng trong sân chỉ còn hai người, Quốc sớm chuẩn bị, lấy trong ngực ra đệm nhỏ đặt dưới hai đầu gối xong đưa qua, nói, hoàng huynh sớm nói có gì hoàng huynh đánh, giờ bạ lây khổ chưa? Lê Đào lắc đầu, hoàng muội cũng làm sai, cùng chịu tội với hoàng huynh. Xong làm mặt quỷ, tiếp, lát mẫu phi ra, hoàng huynh nhớ nói ngon ngọt vài câu, mẫu phi trong nóng ngoài lạnh. Quốc gật đầu, xong cả hai tám chuyện trên trời dưới đất, nhưng đến khi khát khô cả họng, Bùi Quý Phi vẫn chưa trở lại, Quốc tốc nhẹ, hoàng muội đúng là miệng quá đen. Mà bên trong phòng, Bùi Tâm chứng kiến toàn bộ xong quay sang bên, cung kính, thưa nương nương, hoàng tử và công chúa đều biết sai, nương nương mau thả, không sợ hoàng tử sức khỏe yếu, dễ như bệnh. Bùi Quý Phi hừ lạnh, chúng còn nói khỏe lắm chưa mệt đâu, lần này cho chúng nhớ lâu, không thể vô pháp vô thiên, trở về kinh thành không thèm vào thăm một cung, tốt cái đã đi chơi. Ngươi biết bổn cung lo thế nào không? Bùi Tâm nhẹ giọng, hoàng tử và công chúa còn nhỏ, tuổi ăn tuổi lớn, nên chưa suy nghĩ nhiều, mong nương nương tha thứ. Bùi Quý Phi nghe êm lòng, gật đầu, vậy ngươi đi bảo đám ngự tiện phòng mang đồ lên đi. Dứt lời, cầm gậy đi ra, thứ lệnh, hai người đã biết lỗi sai của mình. Quốc và Lê Đào đồng thanh, thưa mẫu phi, chúng con biết sai. Bùi Quý phi trầm giọng, vậy hai ngươi biết mình sai đâu? Quốc đáp, thưa mẫu phi, lần sau về kinh thành, con cần vào thăm người luôn. Cậu thêm không dẫn Lê Đào đi chơi ban đêm, và không vào lậu xanh. Lê Đào đáp, con sẽ không bắt Hoàng huynh dẫn ra ngoài đi chơi ban đêm, chăm luyện đàn cùng đọc sách. Bùi Quý phi hừ lạnh, đứng lên đi, lần sau vi phạm không chỉ như thế đâu. Nói xong quay đầu, Lan Hương và Đại Lâm cũng xuất hiện, đỡ cả hai dậy. Vừa an vị thì Bùi Tâm cũng bưng lên hai bát chèn sen ấm. Bùi Quý phi nói, uống đi, không uống, người đời lại nói buồn cũng ác. Cả hai ấm lòng, Lê Đào đáp, thưa mẫu phi, nhưng nhiều lắm, con không ăn hết, mẫu phi phụ giúp con với. Bùi Quý phi lắc đầu, buồn cũng ăn chán rồi, ăn nhanh không nguội mất ngon. Cả hai gật đầu, xong vừa ăn quốc vừa kể hành trình đã trải qua khi từ kinh thành tới Quảng Nam và ngược lại, cũng như cuộc sống mới ở Quảng Nam. Tất nhiên những việc đánh cướp, chặn giết đều bị lừa bỏ, hầu như toàn màu hồng. Nghe xong, Bùi Quý phi mới nhẹ nhõm, cười, thế là buồn cung lo xa ư, ở đó không ai quản, ngươi sống tiêu dao hơn cả Đông Kinh. Quốc cười hì hì, xong vô chán, nói, con có mua quả biếu mâu phi cùng Lê Đào mà quên mất. Quay sang, nhẹ giọng, Đại Lâm ra lấy vào cho bản vương. Rất nhanh hai hộp gỗ tinh xảo được đưa tới, trong ánh mắt nghi hoặc của hai người, Quốc tiếp, thưa mâu phi, thứ này được gọi là xà đông, được chiết xuất từ các dược liệu quý, giúp loại trừ bụi bẩn, đẹp da. Ngươi chỉ cần nhúng nước xong trà nhẹ, bọt được tạo ra, qua đó kéo đi vết bẩn, công dụng giống nước cánh hoa nhưng tiện lợi và hiệu quả hơn. Thứ này, con cũng may mắn có được khi trao đổi với thuyền buôn của Thiên Trúc. Nghe xong, Bùi Quý phi cầm lấy mở ra, một hương thơm dịu tỏa ra, khi cho chút nước, nhanh chóng bọt tạo ra, vô cùng đẹp mắt. Bùi Quý phi gọi Bùi Tâm lại nói nhỏ, song quốc không hiểu bị đuổi ra ngoài. Thế là đành loanh quanh đi dạo. Hầu như trang trí không khác xưa, ngoại trừ mấy cây hăn trước trồng thêm tươi tốt. Hỏi đám nô tỳ thì mới rõ là do mẫu phi tự tay chăm, Quốc nghe xong trong lòng thêm ấm áp, đồng thời tự trách bản thân. Nửa tiếng sau, cả hai mới xuất hiện trở lại, so với lúc nãy, gương mặt cả hai thêm tươi sáng, ánh mắt nhìn Quốc đầy nhu thuận. Bùi Quý phi nói, thứ này bổn cung rất thích, ngươi hôm nào mua thêm về cho bổn cung. Quốc đáp, vâng, xà bông cũng có rất nhiều vị, từ hoa hồng, bí đao, nghệ người cứ dùng thử, thích loại nào thì còn sai đi mua thêm. Bùi Quý phi gật đầu, mà nói đi, có việc gì cần nhờ vả bổn cung. Quốc cười khổ, đâu, đây chút lòng thành, con hiếu kính mẫu phi. Bùi Quý phi hừ lạnh, bổn cung nuôi ngươi từ nhỏ không rõ, không có việc thì sẽ không hiến ân cần. Quốc cười khổ, dạ, hôm trước ba phụ mang bái thiếp tới phủ, nhớ tới lời dặn của mẫu phi trước đây, nên ngày mai con cũng muốn qua đó, nhưng ngặt lôi chưa biết mua đồ thế nào, mong mẫu phi chỉ giáo. Nghe vậy, Bùi Quý phi cũng kinh ngạc, phải biết từ nhỏ Quốc không quá muốn đi gần họ ngoại, tránh được càng xa càng tốt. Nàng đứng lên, dùng tay sờ chán, nếu mày không xuất ra. Xong phân phó Bùi Tâm đi gọi thái y địa viện cho bổn cung. Quốc đội can, mẫu phi, con không sao. Lần này bái phỏng ngoài nhớ lời mẫu phi cũng muốn nhờ mấy cậu giúp đỡ chuyện giám quốc mà phụ hoàng sắp phân phó. Dù không tranh nhưng con cũng cần làm tròn bay, chính phụ hoàng tức giận lột ra và đám sử viện nghi vào sách, nêu diếu với lời sau. Bùi Quý phi còn chưa trả lời thì phía sau một giọng nói âm trầm vang, đang nói xấu chấm gì thế? Ba người giật mình, quay người cung kính, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Con tham kiến phụ hoàng. Hiến Tông cười, đứng lên đi. Xong ra hiệu để đám thái giám, cung nữ ra ngoài, khi ngồi cạnh Bùi Quý phi, cười, nàng hôm nay dùng gì thơm thế? Bùi Quý phi bị Hiến Tông hỏi vậy trước hai con, gương mặt ngượng ngùng kể về quả quốc tặng. Hiến Tông nghe xong gật đầu, rồi quay ra nhìn Quốc chăm chú, cười, chẳng lẽ chỉ mẫu phi xứng đáng có quả còn chấm không xứng? Quốc đáp, thưa phụ hoàng, tất nhiên là có ạ, con định đợi bái phỏng mẫu phi xong mang qua cho phụ hoàng, người đã ở đây để con bảo Đại Lâm mang vào. Không lâu, hai thùng gỗ có mặt, bên trên điêu khắc tinh tế, Quốc ấn nhẹ, nắp mở ra, lộ ra hai bình sứ dán hai chữ Thiên Hữu. Tiếp, con biết phụ hoàng thích thưởng rượu, nên hôm trước mới tới Thiên Lâu Các mua để hiếu kính người. Thế mà có người đặt điều con. Hiến Tông sớm rõ Thiên Lâu Các là của trong túi của Quốc, thứ này khác gì mang từ kho ra, chưa kể còn nhân đó rào biện, trong lòng hư lạnh nhưng nghĩ tới đây là lần đầu tiên Quốc tự chuẩn bị tặng quà cho mình, gật đầu, tốt. Con trai lớn có lòng a, chớ cũng không thể nhận không. Trầm giọng, tiếp, việc bàn luận hôm trước trên triều ngươi chắc hẳn đã biết, chấm định để bốn người các ngươi tiến hành ở công bộ, lễ bộ, hộ bộ và quốc tử giám. Cho ngươi chọn trước, muốn chọn cái gì? Quốc đáp, thưa phụ hoàng, từ nhỏ con lười học, nhưng chuyến đi Quảng Nam này, con thấy mình thiếu sót rất nhiều, nên muốn tới phụ trách giám sát quốc tử giám, qua đó học hỏi thêm. Nghe xong, Hiến Tông suýt nữa ho sặc sụa, bởi chứng kiến những gì Quốc đang làm ở Quảng Nam, hắn biết kiến thức Quốc hơn tầm đám sĩ phu nhiều. Lời đó hắn không tin. Ý định ban đầu, hắn muốn Quốc chọn công bộ, bởi nơi đó chuẩn bị xây thành vô băng, thợ lành nghề rất thiếu, nếu Quốc quản công bộ có thể trong tôi âm thầm điều chuyển người tới Quảng Nam cho bản thân dùng. Nhưng Quốc đã chọn, hắn cũng không tiện phản bác, đắc, được rồi trong chuẩn đấu. Quốc tạ ơn, xong cùng Lê Đào rời đi. Khi không còn ai, Bùi Quý phi tựa vào lòng của Hiến Tông nhẹ giọng, vậy hạ sớm biết tính Dung Nhi, hắn làm sao vậy, nếu cho hắn thực đảm nhiệm, sợ rằng sớm bị các quan hạch sách, nhất là quốc tử giám, xưa nay là chỗ an vương. Hiến Tông nhẹ giọng, hắn thích làm gì thì làm đi, có chấm ở đây, ai dám ý kiến. Xong cười, trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Bùi Quý phi gương mặt ửng hồng, đắc, vâng. Chương 51, Vũ Hồng, cầu đề cử, cảm ơn bác do bất bực mạn, thích chuyện chữ đã tặng quà. Các bác khác đã đề cử, chương 51, Vũ Hồng, cầu đề cử, cảm ơn bác do bất bực mạn, thích chuyện chữ đã tặng quà. Các bác khác đã đề cử, ra khỏi cung, Lê Đào định theo về phủ thì Quốc nghiêm giọng, mẫu phi đang nóng giận, hoàng muội chịu khó ở nhà vài ngày, hôm nào sinh nhật, hoàng huynh tới đón. Lê Đào rưng rưng nước mắt, hoàng huynh không thương hoàng muội, muốn hoàng muội chết ngạt trong không gian cô quạng đó ư? Quốc lắc đầu, nghe lời đi, hoàng huynh còn có việc phải giải quyết. Song kệ từng tiếng, thối sư huynh phát ra, trở lại xe ngựa, thấy Quốc nhìn sang, Đại Lâm hiểu ý, đáp, thưa vương gia, ban đầu việc này xuất phát từ khu bắc, dần dần truyền vào trà lâu, tới hai đám quan ngự sử. Quốc cắt ngang, cái đó bản vương không quan tâm, nói trọng điểm. Đại Lâm gật đầu, các manh mối đều hướng về Hợp Hoan lâu, kết hợp với vụ lần trước, tiểu nhân chắc chắn 100 là chúng. Mặt khác, Trần Long vừa báo lại, đã xác định mật thất ở đỉnh phòng của Mỹ Nguyệt, tiếc là chưa âm thầm xâm nhập vào trong được. Quốc cười, thú vị à, lần đầu ở kinh thành có kẻ dám công khai đối đầu với bản vương, không biết là kẻ ngu hay đủ tự tin đây. Không gián tiếp được thì trực tiếp, chẳng lẽ nàng ta dám cản bản vương đột phá? Đại Lâm nói, thưa vương gia, sợ là không được, bởi theo tin người của ta truyền lại, thì sau hôm đó, nàng ta dưới sự giới thiệu của Trần Đức đã gặp và móc nối thành công mượn dùng danh tiếng Trần Hùng chỉ huy sứ điện tiền để bảo hộ. Mà vương gia cũng biết, Trần Hùng trước nay là thân tín của Uy Vương. Cho nên, Quốc hí mắt, hoàng huynh à, hoàng đệ còn chưa tính sổ hoàng huynh mấy vụ kia thế mà hoàng huynh lại cản trở tiếp. Đây là muốn sống chết không thôi ư? Song nhẹ giọng, lâu mới có thứ gây hứng thú, bản vương định chậm rãi buồng địch, không ngờ không biết điều, ngươi bảo Lan Hương sắp xếp một vở kịch trộm báo án. Coi như bản vương thông báo với kinh thành là bản vương đã trở về. Đại Lâm gật đầu. Sáng ngày hôm sau, thành Nam, hai xe ngựa phi nước đại, song dừng lại trước một khu biệt viện, nơi ở của chỉ huy sứ Thần Vũ Vũ Hồng. Trên xe một thanh niên cầm quạt phe phẩy bước xuống, tên nô tài canh cửa nhìn thấy, ánh mắt sáng rực đội vã cung kính, thưa đại nhân, lao gia đã đợi ở bên trong. Vũ Lăng gật đầu móc ra chút bạc vụn ném ra, tên nô tài nhẹ giọng, lát Vũ Nam tới, để hắn vào thẳng bên trong. Tên nô tài rối rít cảm ơn. Khi tiến vào sân thấy Vũ Hồng đang cùng tiểu thiếp Ngọc Nhi vui đùa, Vũ Lăng cung kính, thảo dân bái kiến đại nhân. Vũ Hồng cười mắng, huynh đệ ta còn khách sáo cái gì, mà đến chơi với gia đình huynh là tốt rồi, còn mang quà cắp theo làm gì? Vũ Lăng đáp, đệ đi buôn bán thấy mấy món hay hay, nên mua lấy làm quà, của ít lòng nhiều mong huynh và tỷ nhận lấy. Hộp mở ra, đập vào mắt là một vòng ngọc nhỏ, phía dưới lót bằng một sấp ngân phiếu, nếu ra tiền trang đổi ít cũng 2 vạn lượng bạc. Vũ Hồng cười, lần này huynh nhận, nhưng sau không được theo lẽ đó đâu nhé, huynh đệ trong nhà với nhau. Vũ Lăng đáp, vâng, huynh dạy phải. Xong vũ chán, tiếp, mà chút xíu đệ quên mất, khi đệ qua Hàng Châu có mua vài thất vải lụa quý, mang cho Ngọc Nhi tỷ, chắc xe vận chuyển sắp tới. Quả nhiên nói vậy, Ngọc Nhi gương mặt niềm nở, đệ uống chút trà đi, đây là loại thượng hạng, tỷ mua mãi mới được. Mà chưa có người yêu, mai tỷ dẫn gặp cô bé con thiêm sự, vừa đẹp người vừa đẹp nết. Họ Vũ có người phát quang cơ đồ rồi. Bầu không khí vui vẻ, nhưng chưa được một tuần trà, thì một người be bét máu chạy vào, Ngọc Nhi sợ hãi lui lại, Vũ Lăng mặt lạnh bằng, ngươi biết đây là đồ không? Mau quỳ xuống. Vũ Nam cúi đầu, vâng, nhưng thưa cậu chủ con hốt hoảng vậy là xe hàng vận chuyển lụa bị đánh cắp. Cả ba cả kinh, Vũ Hồng gằn giọng, ở kinh thành mà bọn cướp dám vô pháp vô thiên thế ư? Vũ Nam tiếp, thưa con gia, thưa cậu chủ là người của ta bị mua chuộc, song âm thầm đánh thuốc mê, đợi dính đòn thì xông vào chém giết, lúc đó con đi vệ sinh lên may mắn tránh một kiếp. Vũ Lăng đập mạnh, ngu xuẩn, mày biết đó là đồ tao chuẩn bị cho Ngọc Nhi thì không? Đó là hàng thượng hạng, không phải có tiền cũng mua được đâu. Dùng nó may áo đẹp lắm. Nghe vậy, Ngọc Nhi động lòng, khuyên, không phải tức giận lúc này là được, điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta cần tìm lại số lụa đó. Song nhìn qua bên, ánh mắt ngập nước, Vũ Hồng cười nhẹ, hôn lên má người đẹp, đắc, nếu kinh thành, thì để huynh huy động người đi tìm, dám động vào đồ của đệ, huynh sẽ khiến chúng phải lột ra. Vũ Lăng gật đầu, đệ cảm ơn. Không lâu từ trong phủ, Vũ Hồng và Vũ Lăng mang theo 100 người dưới sự chỉ dẫn của tên kia đi tới chỗ bị đánh cướp. Trên đất nằm hơn 10 người, mùi máu tanh bắt đầu dẫn dắt chim rồi Vũ Hồng ngồi xuống, trầm giọng, một đao lấy mạng, đám này chắc chắn là chuyên nghiệp. Đệ có đắc tội với ai không? Vũ Lăng đáp, đệ chủ yếu buôn bán bên ngoài, cũng mới vào kinh thành, sợ là khi xuống thuyền hàng hóa quá nhiều, khiến kẻ gian để ý. Vũ Hồng gật đầu, nhìn đám lính tản ra xung quanh, tìm người tra hỏi, đám này chắc chắn chưa thể đi xa. Một hồi, Vũ Hào phó chỉ huy sứ xách về một trung niên quần áo lấm lép, cung kính, thưa đại nhân, hạ quan thấy tên này đang ở gần đây. Bộ dáng lấm la lấm lém trông rất khả nghi, nên bắt lại. Vũ Hồng gật đầu, rút đao ra khỏi vỏ, kề lên cổ, thứ lệnh, bản quan hỏi ngươi, biết đám cướp vừa nãy đi đâu không? Tên này run run, thưa đại nhân, con đi làm về, nàng quán nên vào đây trú tạm, không ngờ vừa tới đã chứng kiến cảnh chém giết, tính nhát gan nên chui xuống rồi trốn. Do ở xa con chỉ nghe loáng thoáng chúng nói đi Hợp Hoan lâu. Vũ Hào tiếp, thưa đại nhân, có vẻ lời hắn ta nói đúng, người của ta theo vết ngựa lùng tìm thì cũng phát hiện một xe đang cháy dở gần đó. Vũ Hồng trầm giọng, được, chúng ta đi. Nhưng đúng lúc này Vũ Lăng kéo tay, thưa minh, đệ vừa vào nhưng thông qua trà lâu cũng nghe nói nơi đó của chỉ huy sứ địa tiền, Trần Hùng bảo kê hay bỏ qua đi, lần sau đệ tìm mua lại. Thấy Vũ Hồng có chút do dự, Vũ Hào tiến lên nhỏ giọng, thưa đại nhân, trước khi đi phu nhân dặn con phải tìm bằng được, bởi phu có nó may y phục đẹp người hưởng phúc là đại nhân. Nghe thế, Vũ Hồng cười lạnh, thằng đó huynh sớm ngứa mắt, nếu không phải hắn bép xép thì ít nhất huynh không bị phạt nửa tư. Đi. Mà khi Vũ Hồng dẫn người tới Hợp Hoan lâu thì một đám cháy hàng loạt diễn ra ở gần hoàng cung, Trần Hùng hớt hải chỉ huy dập tắt, đầu đầy mồ hôi. Dù mới sáng sớm nhưng Hợp Hoan lâu đã vô cùng đông khách, Vũ Hồng mang theo 100 người có mặt đã khiến đám đông xôn xao. Vũ Hồng quát, bao vây lại, tất cả ngồi xuống. Những binh lính với gươm sáng choang đập cửa từng phòng, lôi những cô gái đang trần truồng xếp hành một hàng, còn những khách nhân được giam lỏng trong một phòng sau khi đưa tiền hối lộ. Mị Nguyệt đang lười biếng trên giường đội đi xuống, đon đả, thưa đại nhân, không biết ngọn gió nào đưa người tới đây, thảo dân không sớm tiếp đón, mong đại nhân thông cảm. Vũ Hồng cười lạnh, hôm nay bản quan tới tra án, liên quan tới giết người, không quen thân gì hết. Binh lính được lệnh nhanh chóng ném bao ra, mười xác be bét máu hiển lộ, những người vây xem kinh hô, bị nguyên sắc mặt tái xanh, đi đến sát, thưa đại nhân, thảo dân bị oan, mong người minh xét. Vừa nói vừa đưa qua một túi tiền, khi ước lượng được khá nặng tay định nhận thì Vũ Hào đã tiến lên, đấm mạnh, danh con, dám hối lộ quan sai đại thần ư? Song nghe thay Vũ Hồng nói, thưa đại nhân, bên ngoài có nhiều người, đại nhân nhận dễ bị mụ ta nắm điểm yếu, còn tiền thì vào trong đó, chúng ta thiếu gì cách moi. Nghe thế, Vũ Hồng sắc mặt trắng xanh, tiến lên đá túi bụi, dám chơi đều bản quan ư, chết đi. Mị Nguyệt không ngừng xin tha, sau đó Vũ Hồng mỏi chân sút sang bên cạnh như một con chó chết. Đợi không còn ai, một tên người hầu mới tiến lại đỡ lên, Mị Nguyệt nhẹ giọng, ngươi đi báo cho Trần đại nhân, và để người điều tra hai kẻ kia, ta muốn chúng bị giày vò từ từ cho đến chết. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Người này gật đầu, nhanh chóng mất hút trong đám đông. V.S. Tôi còn một chương viết nốt phần này chương 52, thôi anh Nhi chương 52, thôi anh Nhi ngoài đám nữ nhân môi để tiếp khách thì các kỹ viện phải gánh thêm không nhỏ lượng nô tài, nô tỳ lo dọn dẹp và chuẩn bị ăn uống, nên không gian rất rộng. Dù có 100 người nhưng để tra xét toàn diện phải mất rất nhiều thời gian. Trong đại sảnh, Vũ Hồng ngồi uống chun rượu lớn nhưng lòng buồn chồn không thôi, bởi đã qua một tuần trà, vẫn chưa có manh mối. Nếu Trần Hùng tới, hắn rất dễ bị chế giễu, hạ mã huy, mà với võ tướng điều này vô cùng quan trọng. Lúc này, Vũ Hào mướt mát mồ hôi chạy tới, cung kính, thưa đại nhân, thuộc hạ phát hiện bất thường trong căn phòng của mụ chủ quán, rất có thể có mật thất. Nghe vậy, Vũ Hồng sáng mắt, theo chỉ dẫn đi lên lầu. Quả nhiên khi một tên dùng gậy so sánh thì dễ dàng nhìn được bên trong thấp hơn bên ngoài. Vũ Hồng quát lớn, lôi con mụ đó lên cho ta. Chẳng mấy chốc, Mị Nguyệt xuất hiện, tóc hai bù xù. Vũ Hồng không thương hoa tiếc ngọc mà đã từng cú đấm tới tóc, nhìn máu thấm qua khóe miệng, lạnh giọng, mở ra cho ta, không đừng trách bản quan ác. Mị Nguyệt trước ánh nhìn xăm soi muốn phản kháng, nhưng nhớ tới vừa thủ ám hiệu cho đám ai nhất không được, biết đám người này chỉ là bình phong, chủ nhân thực sự chính là Thông Vương. Lòng dâng lên đắng chát. Nàng tên là Thôi Anh Nhi, là con gái của Phật Mẫu Bạch Liên giáo tiền nhiệm, trong một truy quét của Cẩm Y Liệ vệ, trại bị công phá, mẹ bị tiêu diệt, nàng còn nhỏ được tín đồ hộ tống bỏ chạy, cuối cùng lênh đênh trên biển hành nghề cướp bóc, buôn người sống qua ngày. Không ngờ một hôm báo nổi, phần lớn thuyền bị đắm, số còn lại đi lạc và vào Đại Việt. Do lại nước lạc cái, nàng không dám manh động, cướp được một tiền thành lập Liên Hợp Hoan Lâu vừa để chú đóng, vừa kiếm tiền. Đợi khi bước vàng, sẽ dùng tiền tài và sắc đẹp mua chuộc, chậm rãi thẩm thấu vào cơ cấu Đại Việt tạo thành mạng lưới, thu thập giáo đồ, xong đánh trở lại Sơn Đông. Nhưng không ngờ vừa rủ dê được Trần Đức lên thuyền thì quốc xuất hiện, đảo lộn tất cả, khiến nàng phải ra tốc. Thế là khi quốc vừa rời đi, nàng đội vã tìm hẹn Trần Đức và chi số lớn tiền bạc cùng sự trinh trắng của Khánh Huyền gặp được Uy Vương. Nhưng giai đoạn mất cảm, Uy Vương cũng không phải kẻ ngu, nói Hợp Hoan Lâu muốn được tin tưởng cần trở mặt hoàn toàn cùng quốc và để cho cả kinh thành biết. Nàng đắn đo một hồi xong đồng ý, bởi suy tính thì kết quả dù có ra sao nàng vẫn có lợi. Thứ nhất, nếu Thông Vương theo hành xử trước đây tiến hành đốt Hợp Hoan Lâu, Uy Vương với lý lẽ sắp đáng lên án Thông Vương, dùng quốc thành đá dẫm chân khi thua mua lòng đám sĩ phu Bắc Hà. Và nàng được tín nhiệm, có thể thông qua quan hệ với Trần Kinh Bắc và Nguyễn Hoa Lăng, mở rộng hoạt động ra đồng bằng và trung du phía Bắc. Thứ hai, Thông Vương và Uy Vương lưỡng bại câu thường, nàng sẽ tìm tới An Vương kể công, mượn lực thế tộc phương Nam. Tiếc là quốc không theo sáo lộ ra bài mà chơi dương mưu, cũng như Uy Vương là kẻ không giữ chữ tín. Nghĩ đến đây, Mị Nguyệt đáp, thưa đại nhân, để thảo dân mở, trên đó chỉ có bài vị thân phụ, thân mẫu. Dứt lời cầm chốt bấm nhẹ, một lỗ chui bằng đầu người có mặt, Vũ Hào để người cầm đuốc soi đường, còn bản thân dẫn Mị Nguyệt bị trói như một bị thịt theo sau. Khi thấy những hòm gỗ to, ai nấy vô cùng kích động, nhưng khi mở chỉ thấy trống không, cả đám hừ lạnh xong đi xuống. Vũ Hào cầm hai mảnh gỗ trên bài vị nhét trong người xong đá mạnh Mị Nguyệt ba nhát, quắp, đi. Nói xong quay người, Mị Nguyệt cũng nghe ra âm thanh quen thuộc, nhất thời lâm vào suy tư. Vũ Hồng sắc mặt trắng trợn, chuẩn bị cho người lui, thì Vũ Lăng hốt hoảng chạy lên, thưa minh, đệ tìm thấy rồi, kẻ ăn cắp đã bị khống chế bên dưới. Vũ Hồng vui sướng, ha ha, đúng là hiền đệ. Nhất thời cả đám hùng hổ kéo đi. Sau một trận ồn ào, những tất vải được mang lên xe ngựa, ba tên bị trói chặt, chịu đòn roi. Mà lúc này, Trần Hùng mới đem người tới, Vũ Hồng đắc ý, ha ha, giết 10 mạng người mà Trần đại nhân đến muộn à, may bản quan đến kịp, không thì biết bao người vô tội bị chết oan, bản quan mang người đến phủ nha xong tiện tấu báo sự thất trách này của Trần đại nhân. Trần Hùng cố nắm chặt tay giữ cho bản thân bình tĩnh, đợi quân hẳn tiến tới chỗ Mị Nguyệt, động viên, việc này bản quan sẽ báo lên trên, tên này sẽ chịu quả đắng. Mị Nguyệt vô dạng, xong thay đồ trở lại phòng. Vừa mở cửa, bốn bóng áo đen đã có mặt, quỳ gối cung kính, thưa thiếu chủ, chúng thuộc hạ thất trách đã khiến người chịu khổ. Không ngờ Đại Việt nhoáng cái mà dễ dàng xuất hiện hai đại tông sư. Mị Nguyệt phất tay, việc này do ta chủ quan, quên mất Đại Việt luôn là đối thủ khó chơi bao đời. Đứng lên đi. A Nhất nhẹ giọng, thiếu chủ hay là chúng ta rời đi. Đông Kinh nước khá sâu. Mị Nguyệt lắc đầu, khó khăn lắm, chúng ta mới ổn định, giờ bỏ đi làm lại ta không cam. Việc này để ta suy tính thêm. Trầm ngâm, tiếp, những kẻ đến thái độ thế nào? A Nhất ôm cánh tay mang thương thế, đáp, hai người này chỉ luận bàn võ công và cũng rất khách khí. Nếu hai người đó muốn toàn lực thì chúng thuộc hạ không dễ dàng thế này. Mị Nguyệt trầm ngâm, đêm nay canh ba có khách quý tới, các ngươi xử lý xung quanh và tiếp đón cẩn thận, không được để sai sót. Bốn người gật đầu xong rời đi. Buổi tối, quốc thân áo trắng mang theo đám người đại lâm tới quán, vừa xuống xe, A Nhất cung kính, thưa vương gia chủ nhân đã đợi bên trong. Quốc gật đầu bước theo, tới một chỗ quất, Trần Long lấy ra hai mảnh gỗ, nói: "Thưa vương gia, vừa nãy khi khám xét mật thất, thuộc hạ thấy thứ này, không biết nó viết gì, mời vương gia xem." Quốc cầm lấy xong nheo mắt nhìn, dù chữ hơi xấu và cách viết kiểu quan thoại khó đọc nhưng dần cũng dịch ra hai chữ: Bạch Liên giáo và Mạc gia. Một loạt thông tin hiện lên. Mạc gia là một trường phái triết học thời Xuân Thu Chiến Quốc. Mạnh Tử từng nói, không vào với Nho, tức nhập với Mạc có thể thấy sự phát triển Mạc gia thời kỳ đó kinh khủng ra sao. Nếu không phải Hán Vũ Đế với tư tưởng trục xuất Bách gia, độc tôn Nho thuật thì không biết Nho gia và Mạc gia ai mới thống trị Trung Quốc bây giờ. Cũng phải nói tư tưởng của Mạc gia cũng rất tiến bộ, góc nhìn thế giới duy vật, đề cao bình đẳng, không kể tới nhiều yếu tố sai lầm thì đây là đã gần như tiệm cận được tư tưởng Mác. Còn Bạch Liên giáo chính là giáo phái phát triển lâu đời từ thời Tống Nguyên. Đỉnh cao nhất chính là trở thành một cánh tay đắc lực giúp Chu Nguyên Chương thống nhất Trung Nguyên. Tức là sau khi dùng xong, nhận ra nguy hại, Chu Nguyên Chương và các đời hoàng đế nhà Minh sau này luôn tiến hành chèn ép. Hai thứ tưởng như không hợp lại xuất hiện cùng một lúc, khiến quốc càng thêm tò mò về thân phận Mị Nguyệt. Một ý tưởng lóe lên, nếu thu phục được, có lẽ kế hoạch bên Trung Nguyên rút ngắn rất nhiều. Kết hợp với trí nhớ biết được hoàng trị sắp mất, chính thức lên ngôi, bát hổ chuyên quyền con đường tương lai thông thuận. Khi quốc đang miên man suy nghĩ thì một cô gái mặc y phục đỏ, da trắng như bóc, môi đỏ như son, cầm ánh nến heo tiến lại, đây chính là bộ dạng thật của Mị Nguyệt, âm thanh nhỏ đèn, vang, thơ vương đích thân đến quả là vinh hạnh cho tiểu nữ, không biết vương gia đến để đổi cùng giết tận tiểu nữ hay sao. Quốc lịch duyệt vô số sắc đẹp trên TikTok nên dù ban đầu hơi thất thần nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh, cười lạnh, đó là nhắc nhở nhẹ thôi. Nếu bản vương không cao hứng thì các ngươi sớm thành xác không ngoài nghĩa địa rồi. Song chỉ tay lên ghế, nói, ngồi đi, chúng ta sẽ không phân chủ tớ, đối đãi bình đẳng, đúng như tư tưởng Mặc gia. Mị Nguyệt giật mình, chậm rãi an vị. Nhất thời bầu không khí rơi vào yên lặng. Bởi ai cũng biết trong đàm phán, kẻ mở lời trước luôn là kẻ thiệt. Chương 53, Bạch Liên giáo chương 53, Bạch Liên giáo một lát sau đồ ăn được bưng lên, khác với món ăn biệt đẩy thanh đạm bên Thiên Lâu Các, những món ăn ở nơi đây đều là món chung, với thật nhiều ớt, màu đậm đỏ, Quốc cầm lấy đũa, khẽ cắn một miếng, gật đầu, quả nhiên hợp hoan lâu đông đúc là có nguyên do à. Không biết bản vương nên gọi cô nương là Mặc cô nương hay thiếu chủ Bạch Liên giáo. Mị Nguyệt bị lời nói phá phỏng, sắc mặt trắng bệnh. Bởi không ngờ chỉ thông qua mấy chữ trên tấm gỗ mà Quốc đã đoán được thân phận của nàng, phải biết đây là Đại Việt không phải Đại Minh. Chưa kể ở Đại Minh thì việc này cũng không nhiều người biết, Mị Nguyệt hít một hơi thật sâu, đáp, thưa vương gia, Mị Nguyệt là biệt danh còn tên thật của tiểu nữ là Thối Oanh Nhi, con nuôi của Phật mẫu Bạch Ảnh. Khi hoàng trị cho người công phá trại tá Bạch Thằng, số lớn tín đồ bị chết, tiểu nữ may mắn khi đó đang ở ngoài, được hộ pháp đưa đi trốn. Hầu hết lệnh đinh trên biên. Khoảng thời gian trước bị báo đánh, nên lạc tới Đại Việt. Còn việc nhằm vào ngài là do tiểu nữ ngu dốt, mong vương gia thứ tội. Quốc cười lạnh, bản vương rất ghét bị người tính kế. Lúc trước thấy cô nương thân cô thế cô đã tha một lần. Vậy mà cô nương không biết điều, lấy oán báo ơn, giờ cô nương muốn thế nào, hay là dùng mạng để đổi? Thối Oanh Nhi run run, đáp tiểu nữ biết sai, mong vương gia độ lượng tha cho tiểu nữ lần này. Còn yêu cầu vương gia cứ việc nêu, tiểu nữ sẽ dốc lòng để hoàn thành. Quốc dùng tay đúng vào chén rượu, vẽ một vòng tròn, nhẹ giọng, bản vương có thể bỏ qua chuyện này, nếu hợp hoan lâu hiệu chung với bản vương, trong đó bao gồm cả cô nương và mấy người ngoài kia. Thối Oanh Nhi khuôn mặt trắng toát, cười khổ, vương gia nói như vậy, khác nào bảo tiểu nữ chết đi, bởi vương gia cũng biết giáo lý của Bạch Liên giáo thì dù chết nhưng không thể đủ. Quốc trầm giọng, cô nương đây là muốn đùa nghịch bản vương ư? Thối Oanh Nhi nước mắt như mưa, cúi đầu, thưa vương gia, tiểu nữ không dám, nhưng... Quốc ném qua khăn tay, thở dài lau nước mắt đi, không có người trông thấy nói bản vương bắt nạt phụ nữ. Bản vương vẫn không thể đóng vai ác ca. Trầm ngâm lúc, tiếp, thế này đi, hiệp ước bản vương cũng không cần ký giải, 10 năm là được. Chưa kể nếu như cô nương làm tốt, bản vương có thể miễn phí đưa ra một kế, giúp Bạch Liên giáo cấp tốc khôi phục và an toàn. Nghe vậy, Thối Oanh Nhi trầm ngâm, bởi biết bản thân không thể đòi hỏi hơn, dù sao đây là Đồng Kinh, Đại Việt, nơi mạng sống của nàng sớm không phụ thuộc vào mình. Mặt khác, mục đích sống của nàng tới nay cũng vì để báo thù cho mẹ nuôi, cũng như tiếp bước phát triển Bạch Liên giáo, nhưng trước mắt nàng là một đám mây mù, mông lung. Bạch Liên giáo phát triển từ thời Tống, do Tàn Dư họ Mặc thành lập, với mong muốn chống lại Nho giáo, thành lập nhà nước Bài Nho Sùng Mặc nhiều lần khởi nghĩa, nhiều lần thất bại, nhưng hương hỏa vẫn truyền tụ qua nhiều năm, do trên đời chưa bao giờ thiếu bất công và những kẻ mưu cầu trường sinh hoặc phú quý. Tới đời Phật Mẫu thứ 60 là Đường Trại Nhi, nhân nhà nguyên suy yếu, phiến quân nổi lên khắp nơi, Bạch Liên giáo thu được lượng tín đồ đông đảo, sức mạnh đạt đỉnh phong, tạo thành thế chân vạc cùng với Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng. Tức là Phật Mẫu sau khi gặp Lưu Ba Ôn, đã quyết định không tự mình dương cờ mà trợ giúp Chu Nguyên Chương. Đợi khi Đại Minh thành lập, Bạch Liên giáo sẽ thay thế Phật giáo, Nho giáo thành giáo lý chính thức của vương triều. Nhưng độc ác nhất là lòng dạ đế vương, sau khi Chu Nguyên Chương thừa vị, hiểu được mối nguy hại nên lật mặt, cho người giết hạ Phật Mẫu và thành lập cấm vệ liễu vệ tản ra các nơi thanh trừng tín đồ. Mà trong thành viên cẩm y diệp vệ có một bộ phận không nhỏ từng giữ vị trí cao trong giáo, nắm được phương thức liên lạc, Bạch Liên giáo đứng trước bờ vực xóa sổ. May mắn, có vài tín đồ thành công trốn thoát, tản ra các nơi thu nạp tín đồ, tích xúc lực lượng, ngủ đông để triều đình dần quên đi, chờ cơ hội phản kháng. Tiếc là Bạch Liên giáo bị nghi kỵ nên các đời hoàng đế về sau không tiếc chi số tiền lớn nuôi cẩm y diệp vệ lùng sục khắp nơi, khiến nàng phải mang theo thánh vật lưu lạc tới tận Đại Việt. Nghĩ tới đây, Thối Oanh Nhi không người, cung kính, không biết vương gia có thể nói qua phương hướng. Quốc gật đầu. Bản vương nhớ không nhầm thì Bạch Liên giáo các ngươi lôi kéo tín đồ chủ yếu dùng tà thuật, đùa chú, kỳ tích, thầy mo, cầu tài, cầu tiên, đợi khi dân chúng gia nhập sẽ chậm rãi tiến hành khống chế bằng lời hù dọa về nghiệp chướng hoặc vũ lực đe dọa. với cao tầng thì dùng mỹ nữ, tiền tài, cũng như bí thuật khiến bản thân ngất đi khi đau đớn. Cách này phát triển nhanh chóng nhưng chứa đầy sơ hở, rất dễ bị chính người mình giết hại. Còn cách bản vương đưa ra giúp các ngươi rất đơn giản. Nơi nào có loạn lạc thì cho người tới đó phát cháo. Thấy trẻ em mồ côi thì nhận nuôi, cho thân phận chính đáng, chậm rãi dạy giáo lý và bồi dưỡng. Khi đám này trưởng thành, nam cho đi làm đủ nghề, vắt sạch sức lực để kiếm tiền, còn nữ có nhan sắc quyến rũ thân hào địa chủ, rồi khống chế. Cách này tuy mất thời gian nhưng tạo ra một lực lượng tuyệt đối trung thành, cẩm ý liễu vệ rất khó phát hiện. Chưa kể bản vương có thể giúp khống chế người mới, khiến nó ngoan ngoãn. Thối Oanh Nhi ánh mắt sáng long lanh, không biết phương pháp của vương gia nói là gì. Quốc trầm giọng, Thối cô nương, không biết cô nương đã nghe câu, người thông minh thường chết sớm và chết rất thảm, nhất là nữ nhân nếu gia nhập, bản vương có thể miễn phí cho cô nương thưởng thức một lần. Nhìn khí chất Quốc biến đổi, mang đầy sắc ý, Thối Oanh Nhi bước khỏi ghế, quỳ gối, tham kiến vương gia, sau này tiểu nữ sẽ nguyện một lòng vì vương gia phục vụ. Mấy người áo đen cũng xuất hiện, học tập theo động tác của Thối Oanh Nhi. Quốc cười, tốt, đứng lên đi, sau này các ngươi sẽ thấy, quyết định ngày hôm nay sáng suốt thế nào. Xong nhìn Đại Lâm, ngươi mang theo đám người này đi thử nghiệm trước, bản vương muốn cùng Thối cô nương tâm sự riêng. Đại Lâm gật đầu, cửa phòng vừa đóng, Quốc kéo Thối Oanh Nhi vào lòng, nhanh chóng tập kích bờ môi. Thời đại này, Thối Oanh Nhi đã bao giờ được chứng kiến sự đẹp trai của một tổng tài bá đạo, cả người bị khí thế chấn nhiếp, mặc cho Quốc xâm lấn. Khi Thối Oanh Nhi gần như gạt thở, Quốc mới bừng ra, cười, sai lầm của ngươi phải để ngươi tới bồi đáp, từ nay trở đi, ngươi sẽ mãi mãi chỉ là nữ nhân của bản vương, đời này kiếp này dùng sự thông minh của ngươi phục vụ bản vương. Thối Oanh Nhi thân bình đỏ như tôm luộc, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu. Quốc mạnh bạo mà thăm dò thật sâu. Phải tới khi bị Quốc bế xốp đè xuống giường, thì Thối Oanh Nhi mới thực sự tỉnh, hoảng hồn, đẩy ra, xin vương gia tự trọng, dù vương gia muốn chiếm linh thân thể thì cũng phải cưới hỏi đàng hoàng, dù là thiếp thất cũng được. Bởi tiểu nữ là thiếu chủ Bạch Liên giáo, lễ tiết không thể bỏ. Nếu vương gia lại gần, tiểu nữ sẽ tự sát ở đây để bảo vệ trong trắng của mình. Quốc lúc này mới nhớ ra, đây là thời phong kiến, chi tiết là tối quan trọng của một người con gái, nhưng súng đã lên nòng sao thể bỏ, thứ lạnh, đây là cô nương định gây nên không định chịu ư. Dứt lời thì thầm nhỏ, Thối Oanh Nhi nghe xong gương mặt càng thêm đỏ, cảm thấy cả người mềm nhũn, ngượng ngạo học theo. Dần dần một dòng sữa trắng tuôn ra, Quốc hài lòng nằm xuống, ôm giai nhân trong ngực, ngủ một giấc ngon lành. Mong mọi người để cử, ủng hộ, để chuyển thêm số tụ. Cảm ơn. Chương 54, Quốc tử giám chương 54, Quốc tử giám khi ánh nắng chiếu qua khe cửa rọi vào trong phòng, Quốc meo mắt thức dậy, nhìn người đẹp bên cạnh, chậm rãi ngồi dậy. Dùng bàn tay vuốt nhẹ những lọn tóc lộn xộn sang hai bên. Một lúc lâu mới nhặt quần áo đang vương vãi dưới đất, mặc lên, xong mở cửa ra ngoài. Nhìn Lan Hương, nhẹ giọng, đợi cô ta thức dậy, ngươi phối hợp tiếp nhận bàn giao, đây là mối quan hệ hợp tác nên các điều kiện không cần quá khắt khe. Xong xuôi đưa cô ta tới trại điều giáo. Lan Hương gật đầu, Quốc và Đại Lâm bước lên xe rời đi. Không gian lần lượt trở nên yên lặng, đợi một lúc lâu Thối Oanh Nhi mới dám mở mắt, trong lòng cảm xúc hỗn tạp. Bốn phía tối đen như chính cuộc đời nàng lúc này. Có trong tay thánh vật, là con nuôi đồng thời được Phật Mẫu ban phong thiếu chủ là người lớn nhất của Bạch Liên giáo, nhìn phong quan thế, nhưng chỉ là lục bình không dễ. Nếu không có sự ủng hộ của bốn hộ pháp áo đen, thì nàng cũng chỉ là hư danh, không thực quyền. Bốn người đó trung thành với giáo lý, chứ không trung thành với nàng. Chuyện hôm qua mà lộ ra, mối quan hệ giữa nàng và họ sẽ rạn nứt, xấu nhất là bị trừ khử. Quả nhiên một phút mất bình tĩnh, vạn kiếp bất phục. Hai hàng lệ trào dâng, nàng khao khát một cuộc sống giản dị nơi làng quê, chứ không phải tha hương nơi đất khách xứ người. Bên này, Quốc cũng không khá hơn, từ khi ngồi trong xe biểu lộ liên tục biến đổi, hành động đêm qua hung bạo, vẽ ra một con người già đời nhưng hai kiếp người hắn vẫn là sử nam, cỗ thân thể hiện tại chưa tròn 16, mọc lông chưa đủ, không thể làm ăn gì. Chưa kể sâu chối lại những gì Thối Oanh Nhi kể, rõ ràng điều hắn không muốn, hiệu ứng cánh bướm đã xảy ra. Trại tá Thạch Bằng, phía nam Thanh Châu, căn cứ bí mật và nguy hiểm nhất của Bạch Liên giáo, theo lịch sử đến cuối đời Minh mới bị tìm ra và công phá, không ngờ hiện giờ đã bị Hoàng Trị đem quân công phá. Có lẽ hắn cần tăng tốc những việc đang làm ở Đại Việt, để sớm qua bên đó, nếu không quả thật đau đầu. Khi xe tới phủ, Quốc bước xuống. Khương sát mặt đội vã, nói: "Thưa vương gia, tổng quản thái giám Khương chúng mang theo chiếu chỉ đã tới từ sớm, đang chờ bên trong." Quốc gật đầu, khi tới đại sảnh, cười: "Ha ha, để công công đợi lâu." Vừa nói vừa đưa qua một túi nhỏ, Quốc không phải sợ mà đám thái giám thân thể thiếu khuyết nên tính tình khá cổ quái, đắc tội quân tử không nên đắc tội tiểu nhân. Khương chúng ước lượng, gương mặt hài lòng, khách sáo vài câu, nói: "Thừa thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết ban cho thông vương chức tư nghiệp quốc tử giám, khâm thử." Quốc đón lấy, Khương chúng hoàn thành xong cũng đội vã rời đi, trên tay vẫn còn ba chiếu chỉ khác phải giao. Không còn ai lạ. Hương tiến lên mở ra dương, ngoài chút bạc thì nổi bật nhất là bộ quần áo quan tòng ngũ phẩm, cùng một thân phận mới. Quả nhiên, Hiến Tông muốn bốn người con dùng năng lực tự thân không phải là quan hệ. Còn việc hóa trang để thay đổi hình dạng thì rất dễ, xoa chút thuốc cùng hơi điều chỉnh là được. Quốc dưới sự phục dụng mặc lên áo quan, Hương và Quỳnh sáng mắt, vương gia mặc thật đẹp trai. Như thần tiên bước ra từ họa. Được khen, Quốc vô cùng thích ý, nhìn qua bản thân trong gương, cười, hạ hạ. Đi thôi, trải nghiệm chủ tịch giả nghèo và cái kết. Đám người Hương, Quỳnh ngu ngơ không hiểu nhưng từ nhỏ đã sớm nghe quen mấy thứ mới lạ, cười, váng. Khoảng cách từ phủ tới quốc tử giám không quá xa, nên chẳng bao lâu đã tới nơi. Quốc vừa bước xuống thì một trung niên sớm đợi, đứng lên cung kính, tham kiến đại nhân. Hạ quan tên là Trương Tùng đang đảm nhiệm giáo thụ, phụ lệnh tế tiểu đến tiếp đón đại nhân. Quốc cười, vất vả cho Trương giáo thụ, chúng ta đi thôi. Cả hai dạo bước, vừa đi Quốc cũng được Trương Tùng giới thiệu qua hoàn cảnh xung quanh. Không lâu cũng trước căn phòng nhỏ, nhìn ra hồ, Trương Tùng nói, đại nhân mời vào trong, hạ quan đi trước có chút việc. Quốc gật đầu, vừa đẩy cửa, một lao già chừng 60 tuổi, râu tóc bạc phơ, cung kính, hạ quan thân nhân trung xin tham kiến vương gia. Quốc nghe xong giật mình, sở dĩ như vậy là do câu nói hiện tại là nhân khí quốc gia khá vĩ rộ, hầu như học sinh nào đều đã từng đọc, mà thân nhân trung là cha đẻ, nghĩ đến đây, quốc đáp, tế tiểu khách sáo, bản vương nghe phụ hoàng nói nhiều, đã ngưỡng mộ từ lâu. Hai người chậm rãi trò chuyện, một lúc sau từ ngoài cửa một trung niên đi vào, thân nhân trung nói, bản quan sớm cao tuổi, mọi việc từ lâu đã do Tư Nghiệp Nguyễn Trung săn nắm, ngươi muốn làm gì, có thể nói, để Nguyễn Tư Nghiệp sắp xếp và hỗ trợ. Quốc đáp, hạ quan từ nhỏ đã giúp gia phụ tính toán và kinh doanh cửa hàng, nên mong đại nhân cho hạ quan quản sổ sách. Thân nhân trung khuôn mặt có gấp, bởi đây dù mới là lần đầu tiếp xúc, nhưng tiếng tham tiền của quốc sớm nổi danh ở Đông Kinh. Nếu để quốc quản khác nào lạy ông tôi ở buổi này, sợ khi quốc rời đi, đến hạt bụi cũng không còn. Nhẹ giọng, sổ sách vô cùng phức tạp, Nguyễn Trung sắc vốn quen thuộc, nên để hắn tiếp tục, tránh cho sai lầm. Chưa kể việc này cần tư lịch. Quốc gật đầu, Nguyễn đại nhân quản sổ sách thì hậu cần để hạ quan giúp đỡ, phân ưu giúp Nguyễn đại nhân, hạ quan cam đoan sẽ làm tốt. Thân nhân trung nói, hậu cần và tài chính là một, không thể tách rời, tránh chuyện con voi chui lọt lỗ kim. Dù kính trọng nhưng liên tục bị nhầm vào, quốc tức giận, đáp thưa tế tiểu đại nhân, ngài bảo ta sách đề nghị, nhưng vừa nói xong, ngài đã phủ nhận, đây là không biết hạ quan làm gì để tế tiểu không hài lòng. Thân nhân trung thông qua ánh mắt của quốc, biết sự giận dữ không hề nhỏ, ngượng ngùng đáp, chức giám sát kỷ luật, tu dưỡng đạo đức và học tập đang thiếu, vậy ngươi đi đảm nhận nó. Hy vọng ngươi làm tấm gương sáng cho mọi người. Quốc cũng không suy nghĩ nhiều gật đầu. Mà đợi cửa phòng vừa khép, Nguyễn Trung sắc nói, hạ quan trông Lê Tư Nghiệp khá trẻ, tương lai tiền đồ vô lượng, đại nhân làm thế hơi quá đắc tội. Thân nhân trung thở dài, bản quan lớn tuổi, muốn an ổn không thể chịu thêm dày vò, làm như thế hạn chế tốt nhất, mong sao thời hạn 3 tháng sớm qua. Nguyễn Trung sắc gật đầu, thế tiểu đại nhân mưu tính sâu xa, là hạ quan thiếu suy tính. Lời rất nhỏ, nhưng với đại tông sư như Đại Lâm thì rõ mồn một, vội nói lại, quốc nghe xong, thứ lệnh, tạm tha, hôm nay tâm tình bản vương đang vui. Dứt lời quốc đi dạo quanh quanh, quen thuộc hoàn cảnh, trước khi bắt đầu triển khai công việc. Trên đường, quốc gặp rất nhiều học sinh, có kẻ vui cười chạy qua, có top 5 top 3 đánh cờ, có đang ngồi ở bên cạnh ao, gặm bánh bao, mất ăn mất ngủ đọc sách một khí tức thanh xuân truyền bề, khiến quốc không khỏi bồi hồi nhớ lại thời ôn đi đại học, thổ thức, tuổi trẻ thật tốt ta. Mà quốc mặc quan phục đi lại nhanh chóng thu hút ánh nhìn, nhất là màu sắc làm nổi trội tòng ngũ phẩm, bởi bọn họ ở quốc tử giám học tập, chính vì làm quan. Khi bọn họ đang dạy vò ôn tập thì người trước mặt mới bằng tuổi đã làm quan. Không biết ai bắt đầu, cả đám nhao nhao bái kiến đại nhân. Quốc mỉm cười, các ngươi hữu lễ, bản quan được bệ hạ ưu ái cho đảm nhiệm quốc tử giám Tư Nghiệp phụ trách giám sát kỷ luật, tu dưỡng đạo đức. Bản quan mới đến, hy vọng các ngươi cùng bản quan cùng một chỗ làm thật tốt, để không phụ hoàng ân. Đám học sinh gật đầu, Lê Tư Nghiệp nói đúng, chúng ta sẽ nhất định ghi nhớ. Quốc đông nhớ ra chút chuyện, chỉ một học sinh nhút nhát trông có vẻ mở sách, nói, ngươi lại đây bản quan nhờ. Được gọi, tên học sinh kích động chạy tới, đáp thưa Lê Tư Nghiệp, học sinh có. Quốc cười, ngươi mài mực đi, bản quan đọc, người biết. Chính hùng gật đầu, nhanh chóng một bức tranh hoàn thành, năm điều học sinh phải nhớ, yêu tổ quốc, yêu đồng bào học tập tốt, lao động tốt đoàn kết tốt, kỷ luật tốt giữ gìn vệ sinh thật tốt khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Lúc này tất cả mới nhìn rõ, sau khi đọc vài lần, ai nấy đều tấm tắc khen. Cuối cùng quay sang nhìn quốc ánh mắt đầy sùng bái. Quốc dưới ánh nhìn chăm chú, lòng hư vinh thỏa mãn, đống chốc hắn cảm giác yêu thích nơi đây. V.S. Bài thơ trên là 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng chương 55, Tam giáo đồng nguyên chương 55, Tam giáo đồng nguyên sẵn tâm tình cũng tệ, quốc nhìn đám người, cười, bản quan hỏi các ngươi học vì cái gì? Không khí đang nhộn nhạo đống ý bật, giống hệ hắn mỗi khi nghe kiểm tra bài cũ, quốc nhìn sang người học sinh vừa biết rút, cười, bản quan quên mất, ngươi tên gì? Được hỏi thăm, người học sinh đáp, thưa Lê Tư Nghiệp, học sinh tên Hứa Tam Tỉnh, quê Yên Phong. Nghe xong, bất thình lình, quốc nhớ giai thoại trạng, làng, mẹ đệ trạng, làng, ngọt chỉ vì xấu xí mà Hứa Tam Tỉnh từ trạng nguyên xuống bản nhãn, không khỏi nhìn nhiều một mắt, nói, mục đích người đọc sách để làm gì? Hứa Tam Tỉnh đáp, thưa Lê Tư Nghiệp, học sinh đọc sách mong muốn nổi bật, ra làm quan tạo phúc cho bách tính. Quốc không nhận xét mà chỉ thêm mấy người khác, có người mở màn nên đám học sinh cũng mạnh bạo hơn, chỉ có một số ít vẫn ngượng ngùng, học sinh đọc sách để trau dồi kiến thức phát triển Đại Việt hùng mạnh. Học sinh đọc sách vì nhà nghèo, chỉ có đọc sách mới có cơ hội thay đổi cuộc sống, gia đình không phải chịu đói. Phần lớn câu trả lời không có khác biệt mấy, quốc mới mỉm cười, nói, thân thể yếu, đọc sách để rèn tính kiên trì, tàn nhưng không phế. Đầu óc không được, đọc sách để sáng suốt hơn. Không có tiền, đọc sách để tìm cơ hội. Không có thời gian đi lại, đọc sách để nâng cao kiến thức, đọc sách hầu như thỏa mãn được mọi nhu cầu, đầu tư nhỏ lợi ích lớn. Đám học sinh nghe xong tỉnh ngộ, bởi cùng một ý nghĩ nhưng quốc diễn giải dễ hiểu hơn. Hứa Tam Tỉnh mạnh bạo, nói, thưa đại nhân, vậy mục đích đọc sách của người là gì? Quốc ngẩng mặt cao hướng 45 độ, gắng chắc đáp, không dối gạt các người, bản quan đọc sách để tránh bị chửi. Cả đám ngơ ngác, quốc tiếp, nếu không có những lời mắng chửi đó, bản quan cũng không thể có ngày hôm nay. Nên mỗi khi bị mắng, bản quan lại đứng trước ao nhìn bóng mình dưới mặt hồ, hỏi, mình xấu không? Xấu. Mình có tiền không? Không. Mình có lão bà không? Không. Vừa xấu, vừa không có tiền, vừa không có lão bà, nếu không đi kiểm tra công danh tốt, thì chết trong phòng không ai biết. Lời nói tuy là tự sự nói về bản thân, nhưng ai ai cũng cảm thấy lâm tâm, nhất là Hứa Tam Tỉnh dù sao vẻ ngoài luôn là sự tự ti, hắn muốn ôm ngực chết quách cho xong. Quốc Thu hết biểu lộ vào mắt, trong lòng không khỏi thở dài, một đám chỉ là đám mọt sách, không nắm được cái hồn, hàm dưỡng nho ra thấy núi không sợ, không biến sắc, thảo nào sau này biến cố, thay vua liên tục, nhà Lê hùng mạnh thời Lê Thánh Tông nhanh chóng tan đàn xẻ nẻ, nếu không phải đạo nho được Thánh Tông cưỡng ép đề cao thì còn lâu mới có chuyện, thờ Phật tan sôi với hoảng, vua Lê chúa Trịnh chúa Nguyễn. Quốc cầm một quyển sách trên bàn, lật vài trang, cười, các ngươi chỉ đọc Ngũ Thư Tứ Kinh. Cả đám trước câu hỏi có chút nghi hoặc, bởi điều này là hiển nhiên a, khẽ gật đầu, Quốc thở dài, tiếp, các ngươi đọc sách đều vì một mục đích, nhưng mỗi người là một chỉnh thể khác nhau, muốn đọc tốt cần đọc những thứ bản thân yêu thích. Làm quan thì Ngũ Thư Tứ Kinh, làm đại phu đọc sách thuốc. Yêu thích lịch sử đọc sách sử người yêu lịch sử mà bắt đọc Ngũ Thư Tứ Kinh là điều thống khổ. Thấy cả đám ngu ngơ, Quốc lắc đầu, việc này các ngươi về tự ngẫm, bản quan sẽ bàn bạc lại với tế tiểu đại nhân rồi quyết định. Cần cải cách thật nhiều. Đúng lúc này, tiếng chuông vang báo hiệu giờ vào lớp, cả đám như được đặc xá cúi đầu, vội vã rời đi, chỉ có số ít lưu luyến. Quốc thở dài, để đại việt hùng cường cần một chặng đường rất dài a. Dứt lời, cũng chậm rãi đi dạo, vừa đi vừa chau mày suy nghĩ. Mục đích lần này Quốc tới đây, ngoài tìm kiếm nhân tài, phục vụ bản thân cũng như trợ lực cho Lê Thuần sau này, thì còn muốn tìm cách cải cách tư tưởng, qua đó nâng cao địa vị của nông công thương, ngang với sĩ. Nhưng chỉ qua vài câu hỏi ngắn ngủi, Quốc cũng thấy được sự bất cập của một nền giáo dục trong nho, nhất là tư tưởng tống nho. Dù Thánh Tông đã có sự cải tiến cho phù hợp trong nước như kết hợp hài hòa đức trị của nho giáo với pháp trị, không để cao tuyệt đối hóa phạm chủ tăng cương, ngũ thường coi đó là đạo đức vĩnh hằng, mà coi trọng cả ba mối quan hệ của tôi, cha con, chồng vợ, chữ trung, chữ hiếu và chữ tiết thường được nhắc nhở, biểu dương. Nho giáo giúp khuôn phép chặt chẽ từ trung ương xuống địa phương, làng xã, vậy tôi phải trung thành với vua, vua phải ra vua, vậy tôi phải ra bảy tôi, con phải có hiếu với cha mẹ, vợ phải giữ tiết tháo với chồng, anh em phải hòa thuận cũng như quật được nhân tài không để bỏ sót nhưng vẫn rơi vào cái bẫy mà nhà Minh để lại trong quá trình đô hộ. Chỉ chú trọng thơ phú, văn sách, gò bó trong khuôn mẫu công thức khiến cho người học một đầu óc chỉ biết bắt chước, mô phỏng, học vẹn, không dám sáng tạo, phát kiến, tư duy thì viển vông. Mục đích học tập duy nhất là học để làm quan, học tác sĩ, mà hệ quả còn tới ngày nay. Có lẽ khả dĩ nhất là khôi phục lại tư tưởng tam giáo đồng nguyên rất phát triển thời Lý Trần, khi kết hợp chúng theo giới tính, theo các giai đoạn theo cuộc đời. Phụ nữ âm tính hơn thiên về Phật, đàn ông dương tính hơn thiên về nho. Cùng một người Việt, khi trai trẻ thì ra sức học nho để giúp nước, khi khổ hải trầm luân thì cầu khấn Phật trời phù hộ, khi ốm đau già yếu thì mời đạo sĩ trị bệnh trừ tà hoặc tập luyện dưỡng khí an thần. Không chỉ trong một đời, mà ngay trong một ngày cũng có thể gặp biểu hiện của ba tôn giáo nơi một con người. Hơn thế nữa, người bình dân cũng chẳng cần biết đến nho giáo, gần gũi đối với họ trước hết là tín ngưỡng bản địa quen thuộc của cư dân nông nghiệp với truyền thống trọng phụ nữ, đạo thánh mẫu, sau nữa là Phật giáo và đạo giáo. Mặt khác, một lý do để Quốc muốn khôi phục tam giáo đồng nguyên bởi là người hiện đại, Quốc nhận thức được văn hóa là quyền lực mềm của một quốc gia dân tộc, cũng như lý luận nền tảng cho chính sách ngoại giao cây tre chính sách phù hợp với đất nước, khi tam giáo đồng nguyên giúp con người có nền tảng phẩm chất, đạo đức, hệ tư tưởng tiến bộ, tốt đẹp, truyền thống giàu bản sắc văn hóa xã hội trong quan hệ quốc tế. Khi Quốc đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một tiếng ồn kéo hắn trở lại thực tại, nơi ngoài cổng có một đám cà lơ lắc phát đi vào, vừa đi vừa nói chuyện không hề kiêng nể. Quốc nhíu mày bước tới, nhìn thấy Lê Trung sắc mặt trắng xanh, trầm giọng, có chuyện gì, đám đó là ai? Ngươi biết đây là quốc tử giám nơi đào tạo nhân tài cho đất nước, thế mà để đám ố lại đó đi vào. Lê Trung ngượng ngùng, đáp thưa Lê Tư Nghiệp, bọn họ cũng là học sinh, nhưng phần lớn theo hình thức tiến cử, là con cháu các quan viên trong triều, bối cảnh thâm hậu, hạ quan dù biết sai nhưng cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Quốc hừ lạnh, ngươi thả chúng vào thì những học sinh khác nghĩ sao? Quan trường hủ bại, làm quan là có tất cả ư? Lê Trung cúi đầu, đại nhân dạy phải, nhưng hạ quan chức nhỏ, không dám đắc tội. Quốc hừ lạnh, được rồi, ngươi đi đi, bản quan không trách, nhưng lần sau việc này phải lập tức báo lên. Bản quan đi xử lý. Lê Trung ấn tượng với Quốc khá tốt, muốn khuyên vài câu, nhưng nhìn bóng lưng Quốc dần xa, khẽ thở dài. V.S. tham khảo các tài liệu, nho giáo ở Việt Nam thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16 phó giáo sư tiến sĩ. Tạ Ngọc Liễn, Viện Sử học Việt Nam, Tiểu luận Tam giáo đồng nguyên, Học viện Ngoại giao Việt Nam.